Chương 56, Quy Khư Huyền Vũ, nước dấu viên mãn chương 56, Quy Khư Huyền Vũ, nước dấu viên mãn nhìn xem Trương Vô Nhai trên ngón tay trùng sáng, Bạch Ly Nhi kinh ngạc tới miệng nhỏ khẽ nhếch. Chỉ thấy nàng nhãn châu xoay động, một thanh giống như ánh trăng cấu trúc trường kiếm tại bên người nàng trống rông xuất hiện. Chính là Tiên Lý kiếm. Vô Nhai sư minh, ngươi có thể hay không dùng vừa mới thần thông, biến ra một thanh khác Tiên Lý kiếm đâu? Nghe vậy, Trương Vô Nhai cũng tới hứng thú. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen Tiên Lý kiếm, sau đó trong lòng mặc niệm, Tiên Lý kiếm, cụ hiện. Vô số tia sáng trên không trung lan tràn, chậm rãi phát họa ra một thanh tiên kiếm bộ dáng. Nhưng không chờ Trương Vô Nhai kịp phản ứng, cái kia thanh chưa hoàn thành tiên kiếm liền tại ầm vang ở giữa sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Trương Vô Nhai lắc đầu, nhìn về phía một bên Bạch Ly Nhi, xem ra là không cách nào chống rông sáng tạo ra một thanh khác tiên lý kiếm. Bạch Ly Nhi mặc dù thất vọng, nhưng nàng dù sao cũng là người tu hành, tự nhiên minh bạch loại hiện tượng này rất bình thường. Phải nói, lấy Vô Nhai sư minh cảnh giới bây giờ, có thể chống rông cụ hiện ra tiên lý kiếm mới kỳ quái đâu. Cái này cùng nhường một cái luân hải cảnh tu sĩ tạo ra đế binh không có gì khác biệt. Có lẽ là sư minh cảnh giới hơi thấp duyên cớ, chờ ngày sau khẳng định có thể làm được. Bạch Ly Nhi cơ cơ nắm tay nhỏ, là Trương Vô Nhai cổ vũ độc viên. Trương Vô Nhai nhẹ gật đầu, tâm tính cũng không có bởi vì vừa mới thất bại mà nhận ảnh hưởng gì. Cách đó không xa, Huyền Thiên đạo nhân cùng Cơ Miểu Nhược nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu hoang mang. Bọn hắn cảnh giới cao tuyệt, tự nhiên có thể nhìn thấy càng nhiều. Đạo ngữ bản chất là lấy thần hồn làm môi giới, đem ý cùng lý trực tiếp truyền lại. Nó là tiên nhân đạo phóng xạ, là khái niệm tập hợp. Có thể Trương Vô Nhai vừa rồi biểu hiện, rõ ràng là dùng đạo ngữ trực tiếp sáng tạo ra thực thể quang mang. Cái này rất giống có người dùng ấm áp cái này khái niệm, trực tiếp biến ra một đám lửa. Cái này hoàn toàn vi phạm với bọn hắn đối đạo ngữ nhận biết. Vô Nhai, Huyền Tiên đạo nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia thăm dò, ngươi mới vừa rồi là làm được bằng cách nào? Chỉ là đem đạo ngữ hàm nghĩa, lấy càng trực tiếp phương thức biểu đạt ra đến mà thôi. Trương Vô Nhai dừng một chút, dường như đang suy tư điều gì, bất quá loại năng lực này có rất lớn hạn chế, dường như chỉ có thể làm được ta vốn là có thể làm được chuyện, chỉ là tóm tắt quá trình. Tỷ như vừa rồi quang mang, bằng vào ta hiện tại năng lực, thôi động thần lực ngưng tụ quang đoàn cũng không khó khăn. Đạo ngữ chỉ là nhường quá trình này càng thêm đơn giản mà thôi. Về phần để cho mình trực tiếp vô địch thành đế gì gì đó, kia là tuyệt đối không thể. Huyền Thiên đạo nhân nghe xong, lông mày cau lại. Trương Vô Nhai giải thích nghe hợp lý, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Một cái thần tàng cảnh nhị trọng tu sĩ, vậy mà có thể lấy độc đặc như thế phương thức vận dụng đạo ngữ, bản thân cái này chính là một cái không thể tưởng tượng sự tình. Hơn nữa tại Trương Vô Nhai vừa mới đã dung nạp rất nhiều đạo ngữ về sau, Huyền Thiên đạo nhân rõ ràng có thể ở trên người hắn cảm nhận được một tia vô hạn, vô tận ý vị. Cái này đạo ngữ sẽ không giống Trương Vô Nhai lý giải đơn giản như vậy, nhưng cụ thể sẽ xảy ra cái gì, liền Huyền Thiên đạo nhân cũng không cách nào dự đoán. Cơ Miểu Nhược trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia suy tư, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục ca nàng đảo mắt đám người, phát hiện đệ tử khác đều còn tại cố gắng tiêu hóa lấy đạo ngữ tin tức hồng lưu, duy chỉ có Trương Vô Nhai đã nắm giữ. Loại này chênh lệch, để cho người ta không khỏi cảm thán. Đáng lưu ý chính là, mặc dù Trương Vô Nhai đã dung nạp rất nhiều đạo ngữ, nhưng tiên ngôn điện bên trong quang ảnh văn tự cũng không bởi vậy giảm bớt mảy may. Những cái kia gánh chịu lấy Thái Huyền đạo ngữ văn tự như cũ tại trong hư không lưu truyền không thôi, sinh sinh bất diệt. Dù sao, Thái Huyền đạo ngữ là Thái Huyền Thiên Đế đại đạo kéo dài. Đại đạo của hắn còn tại, đạo ngữ như thế nào lại biến mất? Chính như đại nhật còn tại, quang nhiệt liền vĩnh tồn. Thời gian một chút xíu trôi qua, đến lúc cuối cùng một gã đệ tử cũng thành công nắm giữ Thái Huyền đạo ngữ cơ sở vận dụng sau, đám người lúc này mới theo tiên ngôn điện bên trong rời đi. Trở lại Thái Huyền điện lúc, bóng đêm càng thâm. Huyền Thiên đạo nhân đơn giản bàn giao một chút chú ý hạng mục sau, liền nhường đám người riêng phần mình đi về nghỉ, làm một tháng sau Sơn Hải bí cảnh chi hành làm chuẩn bị. Trương Vô Nhai đi ra Thái Huyền điện, nhìn xem đỉnh đầu vầng trăng sáng kia, trong lòng dâng lên một tia không nói ra được cảm khái. Sư Minh, Bạch Ly Nhi lanh lợi chạy đến bên cạnh hắn, tóc bạc ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Vừa rồi ngươi dùng đạo ngữ biến ra quang mang dáng vẻ, thật là lợi hại nha. Trương Vô Nhai nhìn xem tiểu sư muội kia sùng bái ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên. Hắn buông tay, một cái từ ánh trăng ngưng tụ ngọc thố liền lặng lẽ xuất hiện. Bạch Ly Nhi thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy tinh tinh. Nàng ý đồ đưa tay đi sờ, nhưng ngọc thố biến thành lấm ta lấm tấm vụn ánh sáng, quy về vô hình. Nô thiếu nữ chu mỏ một cái, cũng minh bạch hiện tại sư minh cũng không sáng tạo sinh mệnh vĩ lực. Sư minh, sau 7 ngày, theo ta về gia tộc một chuyến a. Trương Vô Nhai lên tiếng tốt cũng biết vì sao Bạch Ly Nhi nhất định phải chính mình theo nàng trở về. Nàng từ nhỏ liền đi tới Thái Huyền Thần Sơn, đã mấy năm chưa trở về nhà tộc, chắc là có chút khiếp ý a. Nghe được Trương Vô Nhai trả lời, Bạch Ly Nhi nhãn tỉnh sáng lên, quá tốt rồi. Đến lúc đó ta muốn để các tộc nhân đều kiến thức một chút sư minh sự lợi hại của ngươi. Hai người nói chuyện, hướng về Thái Tố Phong phương hướng đi đến. Trăng sáng như là khay ngọc, như cũ treo trên cao trên bầu trời đêm. Hai ngày sau, Vô Nhai cung tu hành trong phòng, Trương Vô Nhai ngồi xếp bằng. Kinh nghiệm tông môn thi đấu rất nhiều chiến đấu, Thái Huyền đạo ngữ truyền thừa, trong cơ thể hắn năng lượng tích xúc đến càng phát ra hùng hậu. Lúc này, hắn đã cảm nhận được thời cơ đột phá. Hít sâu một hơi, Trương Vô Nhai bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến lực lượng trong cơ thể xung kích tòa thứ ba thần tàng hàng rào. Ầm ầm, trong cơ thể của hắn vang lên tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Màu đen quang mang tại thể nội du đãng, hóa thành một cỗ thế không thể đỡ hùng lưu. Giang giác. Tòa thứ ba thần tàng hàng rào trong nháy mắt vỡ nát, một cỗ hoàn toàn khác với trước hai tòa thần tàng lực lượng, giống như thủy triều tràn vào thân thể của hắn. Thủy tàng, mở. Trong chốc lát, Trương Vô Nhai cảm giác thân thể của mình dường như hóa thành một vùng biển mênh mông. Loại kia chí nhu đến mềm, nhưng lại bao dung vạn vật lực lượng, nhường hắn đối thủy chân lý có hoàn toàn mới lý giải. Thượng thiện ngự thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Thiên hạ chớ yếu đối tại nước, mà công thành cường giả chớ chi năng thắng. Thân thể của hắn tại thời khắc này biến vô cùng mềm dẻo, dường như có thể biến thành bất kỳ hình dạng, đồng thời lại có cường đại năng lực phòng ngự. Chí nhu người, chí kiên. Đến hạ giả, chí thượng. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Vâng. Ngay tại Trương Vô Nhai đột phá một sát na kia, Thái Tố Phong trên không, dị tượng tái khởi. Phương viên mấy ngàn dặm bầu trời, trong nháy mắt này hóa thành đen nhánh quy hư chi hải. Kia nước biển không phải bình thường màu lam, mà là thâm thủy đến dường như có thể thôn vệ tất cả quang mang màu đen. Sóng biển ngập trời, sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn đem toàn bộ tiên địa đều bao phủ. Mà tại cái này quy hư chi hải trung ương, một tôn khổng lồ đến khó mà hình dung thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một đầu huyền vũ cự thú. Nó đạp trên biển đen mà đến, mai rùa tựa như núi cao nguy nga, trên đó hiện ra lít nha lít nhít thiên đạo pháp lệnh đường vân. Mỗi một cái đường vân đều lóe ra tĩnh mịch và mang, dường như ẩn chứa thế gian thâm ảo nhất đạo lý. Mà kia đầu rắn càng là kinh khủng, há miệng chính là phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần tư thế, một hít một thở ở giữa, quy hư chi hải nước biển đều tùy theo phun trào. Ta đi, kia là huyền vũ a. Toàn bộ bầu trời đều biến thành hải dương. Kia là Bắc Minh sao? Vẫn là quy hư. Cái này dị tượng so với lần trước còn kinh khủng hơn a. Thái Huyền Thần Sơn bên trên các đệ tử nhao nhao đi ra đạo phủ, ngước nhìn bầu trời bên trong kỳ cảnh, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Thái Tố Phong, tiên lý cung trước. Bạch Ly Nhi nhìn chằm chằm trên bầu trời dị tượng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi thán phục. Con tưởng rằng qua một đoạn thời gian nữa, cảnh giới của ta liền phải vượt qua Vô Nhai sư minh nữa nha. Nàng nhếch môi, trong giọng nói mang theo một tia khinh phục. Xem ra sư minh cũng không muốn ngoan ngoãn tùy ý ta vượt qua a. Cách đó không xa Tầm Đạo cung bên trong, Giang Tầm cũng ngồi xếp bằng, ngước nhìn bầu trời bên trong huyền vũ dị tượng. Như thế kinh thiên dị tượng, trong mắt của hắn hiện lên vẻ mặt phức tạp, ta cái này cũng không tồn tại ở cố định tương lai sư minh, xem ra đích thật là ghê gớm tồn tại a. Xem như đến từ tương lai xuyên về người, Giang Tầm rất rõ ràng, có thể ở thần tàng cảnh giới gây nên loại trình độ này dị tượng tồn tại, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Ít ra, kiếp trước của hắn cũng chưa gặp qua. Trấn Nhạc Phong bên trên, Nhạc Thiên Sơn lúc đầu đang cùng Thái Dương Phong phong chủ Dương Hoàng uống trà luận đạo, thấy thế, cũng kiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Lại là tiểu tử kia. Nhạc Thiên Sơn cười ha ha, lần này dị tượng so với lần trước còn muốn khoa trương. Huyền Vũ Đăng Hải, đây là muốn tái hiện thượng cổ thần thoại tiết tấu sao? Thần tăng cảnh tam trọng liền có như thế dị tượng, Dương Hoàng cảm khái nói, nếu như chờ hắn tới cảnh giới cao hơn, thì còn đến đâu? Đồng dạng là tại Thái Tố Phong bên trên, Cơ Miểu Nhược nhìn lên bầu trời bên trong Huyền Vũ cự thú, trong mắt cũng không che giấu được chấn kinh. Ta đây rốt cuộc là nhặt được một cái gì đệ tử? Chương 57, Thiên Địa Thần Đan, Bạch Gia Thọ Lễ. Chương 57, Thiên Địa Thần Đan, Bạch Gia Thọ Lễ. Kia quy hư Huyền Vũ đạp biển đèn kinh khủng dị tượng, tại Thái Huyền Thần Sơn trên không kéo dài tới tận một canh giờ, vừa rồi như bọt nước giống như chậm rãi tiêu tán. Thiên địa khôi phục thanh minh, chỉ để lại vô số đệ tử trong lòng khó mà bình phục rung động. Đám người vốn cho rằng kẻ đầu têu sẽ như vậy xuất quan, nhưng mà Vô Nhai cùng đại môn vẫn như cũ đóng chặt, không có nửa điểm động tĩnh. Tu hành trong phòng, Trương Vô Nhai cũng không thức tỉnh. Hắn lâm vào cấp độ càng sâu định cảnh. Vô cùng vô tận màu đen hạt tự trong hư vô sinh ra, chống rông hiện hiện. Bọn chúng không còn vẹn vẹn tràn ngập tại mảnh không gian này, mà là lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức, đem căn này tu hành thất không gian khái niệm bản thân, hướng ra phía ngoài vô hạn chống ra. Nguyên bản không hơn trăm trượng phương viên thạch thất, tại màu đen hạt sâm nhiễm hạ, biên giới biến mơ hồ, tiêu chuẩn đã mất đi ý nghĩa. Liếc nhìn lại, dường như hóa thành một mảnh vô ngần tĩnh mịch vũ trụ, chỉ có Trương Vô Nhai xếp bằng ở trung tâm, như tuyên cổ bất biến nguyên điểm. Bảy ngày thời gian thoáng qua liền mất. Một ngày này, Bạch Ly Nhi tính toán thời gian, lanh lợi đi tới Vô Nhai cùng, đi về phía lấy tu hành thất đi đến. Sư minh, nên xuất phát rồi. Thanh âm thanh thúy vừa dứt, kia phiến đóng chặt nhiều ngày cửa đá liền vô thanh vô tức hướng vào phía trong mở ra. Trương Vô Nhai từ đó chậm rãi đi ra, trên người hắn khí tức cũng không biến càng hung hiểm hơn, ngược lại càng thêm nội liễm bình thản, dường như chỉ là một kẻ phàm nhân. Nhưng khi hắn mở mắt ra sát na, toàn bộ thế giới trong mắt hắn cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt. Tinh thần của hắn khẽ nhúc nhích, một loại không cách nào nói rõ cảm giác trong nháy mắt trải rộng ra. Đây cũng không phải là thần niệm, mà là một loại càng làm gốc hơn nguyên lực trường. Vô Nhai lực trường, bán kính 300 vạn cây số. Tại cái này rộng lớn tới đủ để bao trùm một phương cỡ nhỏ hành tinh hệ lực trường bên trong, mọi thứ đều không chỗ che thân. Hắn có thể nhìn tới Thái Huyền Thần Sơn bên ngoài, một tòa cổ lão trên núi nhỏ, phong hóa nham thạch ngay tại bong ra từ màng. Cũng có thể nhìn tới Cửu Thiên phía trên, tầng cương phong bên trong, một sợi nguyên tử thần quang ngay tại chôn bụi. Càng thêm đặc biệt là, Vô Nhai lực trường phạm vi càng là rộng lớn, hắn có khả năng quan trắc được thế giới vi mô, liền càng là cẩn thận. Lực trường càng rộng, thị giác càng hơi. Cái này nhìn như mâu thuẫn chân lý, giờ khắc này ở trên người hắn đạt được hoàn mỹ thống nhất. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn tới cấu trúc thân thể của mình những cái kia càng làm cơ sở hơn sở hạn, thậm chí vô cùng vô tận cái khác hình thái, tại lấy một loại nào đó huyền ảo quy luật không ngừng chấn động. Cùng lúc đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng ở trong cơ thể hắn ngủ say. 5000 nước tấn. Cái này không còn là một cái đơn thuần số lượng, mà là một loại tùy thời có thể khiêu động đại lục, đập nát núi cao tuyệt đối trưởng không cảm giác. Sư Minh, ngươi lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều, nàng cảm giác trước mắt Sư Minh rõ ràng liền đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như cách một vùng vũ trụ. Trương Vô Nhai cười cười, thu hồi kia cơ hồ muốn tiêu tán đi ra cảm giác, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Đi thôi, nên đi hướng sư tôn chào từ biệt. Hai người sóng bay, rất nhanh liền tới Thái Tố Phong đỉnh Tiên Lý Cung. Trong cung điện, Cơ Miểu Nhược vẫn như cũ là một bộ trắng thuần váy dài, lặng lặng ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, dường như vạn cổ như thế. Tiểu sư đệ Giang Tầm thì cung kính đứng hầu một bên, nhìn thấy Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi thì đến, liền đội vàng hành lễ. Sư minh, sư tỷ. Hắn sáng sớm liền tới sư tôn chỗ hỏi ý trên tu hành nan đề, nhìn thấy Trương Vô Nhai hai người, cũng có chút vui vẻ. Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi cũng liền gấp hướng Giang Tầm vấn an, làm sơ hàn huyên. Một lát sau, Trương Vô Nhai không người nói: "Sư tôn, đệ tử chuẩn bị mang Ly Nhi sư muội về một chuyến Bạch gia." Bạch Ly Nhi cũng khéo léo hành lễ, chỉ là khỏe mắt đôi lông mày đều mang vui sướng cùng một vẻ khẩn trương. Cơ Miểu Nhược chán hơi điểm, ánh mắt tại hai cái đệ tử trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Bạch Ly Nhi trên thân. "Ly Nhi, lần này đi Bạch gia, có thể từng vì phụ thân ngươi chuẩn bị tốt thọ lễ." "A." Bạch Ly Nhi ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn, cố gắng nghĩ lại một chút. Lập tức nàng khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, có chút chột dạ thẻ lưỡi. "Thọ lễ? Phụ thân thọ đàn? Ai nha, ta đem quên đi." Nàng từ nhỏ liền tại Thái Huyền Thần Sơn tu hành, đối với mấy cái này gia tộc tục lễ sớm đã không có gì khái niệm, chỉ mới nghĩ lấy về nhà khoe khoang nhà mình sư minh, chỗ nào còn nhớ rõ phụ thân thọ đàn. Nhìn xem tiểu đệ tử bộ dáng này, Cơ Miểu Nhược khoe môi câu lên một vẻ cực kỳ nhạt ý cười, tựa hồ sớm có chủ ý nàng không có trách cứ, mà là đưa mắt nhìn sang Trương Vô Nhai. "Vô Nhai, đệ tử tại vị sư trước kia du lịch lúc, từng tại Vạn Yêu Sâm Lâm chỗ sâu, phát hiện một cọc thiên địa kỳ duyên." Cơ Miểu Nhược chậm rãi nói rằng: "Kia là một cái lấy thiên địa làm đan lô, nhật nguyệt là lửa than, trải qua vạn năm tuế nguyệt mới thai nén mà thành thần đan. Lúc ấy nó chưa hoàn toàn chín muồi, ta liền tiện tay bày ra một đạo phong ấn, ngăn cách khí tức, thiên địa tự sinh thần đan." Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi đều là chấn động trong lòng. Loại bảo vật này, giá trị liên thành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đối bất kỳ cảnh giới tu sĩ đều có khó mà lường được chỗ tốt. Tính toán thời gian, bây giờ cũng nên công thành. Cơ Miểu Nhược tiếp tục nói: "Ngươi liền cùng Ly Nhi đi một chuyến, đem đan này lấy. Trường Sinh Bạch gia chính là đế tộc, cùng gia tộc của ta cũng có chút quan hệ. Bình thường lễ vật không lấy ra được, cái này mai thần đan vừa vặn có thể làm các ngươi là Ly Nhi phụ thân chuẩn bị hạ lễ. Về phần cái khác lễ vật cùng vô trường, đợi ngươi lấy đan về sau tự sẽ biết được." "Đa tạ sư tôn." Bạch Ly Nhi lập tức vui mừng nhướng mày, ôm Cơ Miểu Nhược cánh tay làm nũng. Trương Vô Nhai cũng trịnh trọng gật đầu: "Đệ tử tuân mệnh." Cơ Miểu Nhược cong ngón đúng ra, một đạo lưu quang không có vào Trương Vô Nhai mi tâm. Kia là một bức cực kỳ tường tận địa đồ, cùng mở ra phong ấn pháp môn. Vạn Yêu Sâm Lâm chính là yêu tộc nội địa, tuy có ta Thái Huyền Thần Sơn uy danh tại, nhưng trong đó cũng không thiếu kiệt ngạo bất tuần hạng người, thậm chí có thượng cổ di chủ ẩn nút. "Các ngươi chuyến này, nhớ lấy cẩn thận." "Đệ tử minh bạch." Trương Vô Nhai đáp. Giao phó xong, Cơ Miểu Nhược phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể xuất phát. Hai người lần nữa hành lễ cáo lui, quay người rời đi Tiên Lý Cung. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Giang Tầm trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Chuyến này cũng không nhường hắn đồng hành, hắn cũng không có chút nào phàn nàn. Hắn cũng tin tưởng, chính mình thực lực hôm nay còn kém xa lắc. "Không cần hâm mộ." Cơ Miểu Nhược thanh âm bỗng nhiên ở đáy lòng hắn vang lên. "Ngươi nói, không tranh sớm chiều, mà tại chút xíu hạt bụi nhỏ ở giữa, tĩnh tâm tu hành, tương lai chưa chắc sẽ yếu hơn bọn họ." Giang Tầm tâm thần run lên, vội vàng cung kính xác nhận, thu liễm tâm thần, tiếp tục thể ngộ kia huyền ảo Thái Tố lưỡng nghi vi trần kinh. Ngoài cung, Bạch Ly Nhi lộ ra tràn đầy phấn khởi: "Sư minh, Vạn Yêu Sâm Lâm a, ta còn chưa có đi qua đây. Nghe nói bên trong có thật nhiều kỳ kỳ quái quái yêu thú, còn có biết nói chuyện hảo, biết đi đường tây." Trương Vô Nhai nhìn xem nàng kia nhảy cẫng dáng vẻ, cũng không nhịn được mỉm cười. "Sẽ cắn người yêu thú, sẽ ăn người quái vật, càng nhiều. A mấy năm chưa từng ra ngoài lịch luyện." Lúc này Bạch Ly Nhi ánh mắt sớm đã cười thành nguyệt nha. "Vậy cũng không sao cả. Ngược lại có sư minh tại, cái gì yêu ma quỷ quái còn không sợ." Chương 58, không gian gãy đôi, Vạn Yêu rừng rậm. Chương 58, không gian gãy đôi, Vạn Yêu rừng rậm. Vạn Yêu Sâm Lâm giống nhau ở vào Thái Huyền Thiên Vực, cùng Thái Huyền Thần Sơn cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng. Đoạn này khoảng cách, đối luân hải cảnh cùng thần tàng cảnh tu sĩ mà nói, là một đạo khó mà vượt qua lại trời. Cho dù cuối cùng thọ nguyên, không ngủ không nghỉ ngự không phi hành, cũng chưa chắc có thể đến. Nhưng ở Cơ Miểu Nhược cái loại này tồn tại trong mắt, khoảng cách dường như chỉ là một cái có thể tùy ý sửa chữa số lượng. Trương Vô Nhai dựa theo sư tôn chỉ dẫn, lấy ra viên kia truyền tống lệnh. Kia là một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ ngọc phù, xúc tu ô nhuận, phía trên không có bất kỳ cái gì phức tạp đường vân, chỉ khắc lấy một cái cổ pháp làm chữ. Hắn đem pháp lực chậm rãi rót vào trong đó. Ngọc phù cũng không giống pháp bảo tầm thường như vậy nở rộ quang hoa, mà lại như bọt biển hút nước, đem hắn pháp lực toàn bộ nuốt hết. Sau đó, điểm điểm ánh sáng dịu dịu hạt theo ngọc phù bên trong tiêu tán mà ra, vờn quanh ở bên cạnh hai người. Chợt mà, hai người dưới chân không gian đã xảy ra vi diệu và mẹo. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có chói lọi quang hoa chói mắt. Bạch Ly Nhi chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt một hồi hoảng hốt, dường như cách một tầng nộn nhạo sóng nước đang nhìn thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cảm giác được một loại khó nói lên lời sai lầm vị cảm giác. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình, đem bọn hắn phía trước không gian cùng tại chỗ rất xa cái nào đó địa điểm không gian, trực tiếp gây đôi một chút. Ông, thiên địa nhất định. Thái Huyền Thần Sơn kia tiên khí lượn lờ cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chấn thiên thú giống cùng tràn đầy nguyên thủy mãng hoang khí tức cỏ cây mùi thơm ngát. Bọn hắn đã thân ở Vạn Yêu Sâm Lâm biên giới. Cái này, đây là Bạch Ly Nhi trừng lớn cặp con ngươi linh động kia, miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày nói không ra lời. Đây là thần thông gì? Xúc địa thành thốn, không gian Nazi, giống như đều không phải là. Vừa rồi cảm giác càng giống là sư tôn trực tiếp sửa đổi khoảng cách cái này khái niệm bản thân, đem Thái Huyền Thần Sơn cùng Vạn Yêu Xâm Lâm hai cái này vốn nên xa không thể chạm địa điểm, cưỡng ép dán ở cùng nhau. Sư tôn lực lượng, thật sự là sâu không lường được. Nhìn trước mắt mảnh này cổ mục che trời, cho người ta một loại mây đen ép thành cảm giác viễn cổ rừng rậm, Trương Vô Nhai cũng không khỏi đến sinh lòng tán thưởng. Ngay tại vừa rồi, đối đại đạo luôn luôn nhạy cảm hắn, rõ ràng cảm giác được một loại không thể nào hiểu được lực lượng, dường như đem toàn bộ thế giới tầng dưới chót an khớp đều tạm thời sửa một cái trước mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là một loại nào đó đại đạo lực lượng, là mình bây giờ vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp xúc đến phương diện. Nhà mình sư tôn, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Trước mắt Vạn Yêu Xâm Lâm, dường như một mảnh bị lãng quên thái cổ thiên địa. Nghe nói diện tích rộng lớn, thậm chí tương đương với mấy cái phủ du giới tổng cộng. Trong rừng rậm, mỗi một khỏa cổ thụ đều cực kỳ cao lớn, động một tí mấy chục mét, cao mấy trăm thước tự một cũng chỗ nào cũng có. Từng cục thân cành như thương long giơ bước, che khuất bầu trời, đem dương quang cắt chém thành pha tạp mảnh vỡ. Trên mặt đất, màu đen bụi cỏ dại sinh, bụi gai cùng kỳ lạ dây leo khắp nơi trên đất, trong không khí tràn ngập ẩm ướt bùn đất vị cùng kỳ dị hương thơm. Nơi này là thuộc về yêu thú nhạc viên. Yêu tộc cũng không phải là đơn nhất chủng tộc, mà là từ phi cầm tẩu thú, lân giáp thủy tộc thậm chí sông núi cỏ cây, tinh quái kỳ thạch chờ vô số sinh linh khai linh trí sau, tạo thành khổng lồ quần thể. Nghe nói, tại mảnh này vô ngần rừng rậm chỗ sâu, còn đang ngủ say rất nhiều yêu hoàng cấp bậc cường đại tồn tại. Đây chính là tương đương với nhân tộc chí tôn cảnh vĩ ngạn cường giả, dậm chân một cái, liền có thể nhường một mảnh thiên vực rung động. Sư minh, chúng ta đi vào đi. Bạch Ly Nhi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, trong ánh mắt là không đè nén được hưng phấn. Mấy năm chưa ra Thái Huyền Thần Sơn, mới vừa ra tới, liền tới như thế mạo hiểm kích thích chi địa, lại há có thể không để cho nàng hưng phấn. Nàng rũa ra tay nhỏ, rất tự nhiên bắt lấy Trương Vô Nhai ống tay áo. Trương Vô Nhai nhẹ gật đầu, tâm thần khẽ nhúc nhích, Vô Nhai lực trường đã lặng yên không một tiếng động trải rộng ra. Tại lực trường cảm giác bên trong, mảnh này nhìn như yên tĩnh bên rừng rậm, ẩn giấu vô số mạnh yếu không đồng nhất khí tức. Có như trong giòn nên tàn, có lại như hừng hực liệt hỏa. Càng xa xôi, còn có mấy đạo khí tức như vực sâu biển lớn, hiện nhiên là cực kỳ cường đại yêu vương. Hắn không có nhiều lời, chỉ là dẫn Bạch Ly Nhi bước vào mảnh này quang ảnh giao thoa nguyên thủy rừng rậm. Cùng lúc đó, khoảng cách Vạn Yêu Xâm Lâm bên ngoài mấy vạn dặm, một chỗ trong động quật, U Lục Ma Hỏa nhảy lên, chiếu rọi ra Diệp Khư tấm kia tuấn mỹ gần như yêu dị gương mặt. Hắn đang nhìn chăm chú trước mắt một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy hư ảo màn sáng, lông mày nhíu lại. Màn sáng phía trên, một nhóm cổ lão ma văn đang phát ra chẳng lành ánh sáng nhạt. Khí vận truy tung, mục tiêu Bạch Ly Nhi đã tiến vào Vạn Yêu Xâm Lâm. Mệnh cách vị trí cao chi lực che chở, khí vận quy tích như bị đại nhật bao phủ, không thể nhìn thẳng, không lường được tính. Đại nhật bao phủ Diệp Khư dùng ngón tay nhẹ nhàng đập dưới thân ghế đá, thâm thúy đôi mắt bên trong, u ám vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Cái này hình dung vô cùng mơ hồ, nhưng để lộ ra tin tức lại làm cho hắn không thể không cẩn thận. Hệ thống thôi diễn ra Bạch Ly Nhi hành tung, nhưng đối nàng bên người ngậm miệng không nói. Cái này không nghi ngờ gì mang ý nghĩa, Bạch Ly Nhi bên người đi theo một vị cực kỳ cường đại bảo hộ người. Mạnh bao nhiêu? Là pháp tướng cảnh, động thiên cảnh, vẫn là cao hơn. Có thể bị hệ thống hình dung là đại nhật, không hề nghi ngờ, lúc này làm bạn Bạch Ly Nhi người, xác nhận cực kỳ đặc thù người. Loại người này có lẽ trước mắt chiến lược không mạnh, nhưng tương lai chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu không phải hắn vạn tượng quy hư hệ thống, rõ ràng biểu thị ra Bạch Ly Nhi kia tử khí trung thiên, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khổng lồ khí vận, viên siêu hắn trước đây thôn phệ qua tất cả thiên tiêu, hắn hiện tại có lẽ sẽ lựa chọn từ bỏ. Ai biết loại này đế tộc đại tông hoạch tâm thiên tiêu, trên thân cất giấu nhiều ít đáng sợ át chủ bài. Một cái đế binh phẩm, một đạo đại đế lưu lại pháp chỉ, đều đủ để nhường hắn vạn kiếp bất phục. Có thể hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, thôn vệ hết Bạch Ly Nhi tất cả, đủ để cho hắn phệ thiên ma công xảy ra chất biến, thậm chí nhờ vào đó mở ra cấp độ càng sâu truyền thừa chi môn. Loại này dụ hoặc, hắn không cách nào cự tuyệt. Phong hiểm cùng ích lợi luôn luôn cùng tồn tại. Trầm tư một lát sau, Diệp Khư khỏe miệng cong lên càng thêm rõ ràng. Câu phú quý trong nguy hiểm. Hắn từ nhỏ bé trong cuộc thời, dựa vào là chính là bắt lấy mỗi một lần cơ hội, đem tất cả khả năng chuyển hóa làm chính mình lương thực. Ma đại. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tại trong động quật tiếng vọng. Một đạo đứng hầu tại trong bóng tối áo bào đen thân ảnh lập tức quỳ một chân trên đất, đầu lâu chôn sâu, thanh âm cuồng nhiệt mà cung kính. Có thuộc hạ, cung thỉnh ma tử chỉ thị. Ngươi cùng ma nhị lập tức liên hệ trưởng thượng. Diệp Khương ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Liên nói ta phát hiện một tôn cực phẩm thiên tiêu, cần bọn hắn phối hợp ra tay, giúp ta một chút sức lực. Là ma tử. Tên là ma đại người áo đen không chút do dự, lập tức lĩnh mệnh. Sau đó, người áo đen thân ảnh dung nhập bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Trong động quật, tiến tĩnh như cũ. Diệp Khư chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Vạn Yêu Xâm Lâm phương hướng, nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười. Bạch Ly Nhi, Thái Huyền Thần Sơn, để cho ta nhìn xem, các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái thiên chi tiểu nữ, rốt cuộc có gì khác biệt? Hy vọng ngươi luôn bị, đừng để ta thất vọng. Chương 59, Thất Đức Chim Bay, ôn là hướng dẫn. Chương 59, Thất Đức Chim Bay, ôn là hướng dẫn. Chương Vô Nhai lấy ra sư tôn cơ miểu được ban tặng viên kia địa đồ. Cùng nó nói là địa đồ, không bằng nói là một đạo phong ấn chỉ dẫn pháp môn. Hắn dựa theo sư tôn bàn giao, đem pháp lực rót vào trong đó. Chỉ một thoáng, lưu quang hội tụ, một cái lớn chừng bàn tay, hoàn toàn do quang ảnh cấu trúc chim bay trống rông xuất hiện. Nó toàn thân chạy xuôi màu vàng kim nhạt quang huy, cánh chim sáng long lanh, hai con ngươi linh động, nhìn qua rất có vài phần thần dị. Chim bay quanh quẩn trên không trung một vòng, dường như tại thích ứng chính mình hình thái. Sau đó, nó háng giọng một cái, một đạo thanh thúy nhưng lại mang theo vài phần máy móc cảm giác thanh âm vang lên, Khuyết Đức Phi Điểu, là ngài hướng dẫn. Không khí có như vậy một nháy mắt ngưng kết. Trương Vô Nhai mặt không biểu tình, nhưng khỏe mắt vẫn là không dễ phát hiện mà khẽ nhăn một cái. Thất Đức, chi bay. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Sư tôn như vậy thanh lãnh xuất trần, tựa như cựu thiên thần nữ giống như nhân vật, làm sao lại làm ra cái tên như vậy vật cổ quái. Phốc phốc, một bên Bạch Ly Nhi đầu tiên là ngây người, lập tức cũng nhịn không được nữa, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng liên tục khoát tay, sư minh, ta không phải cười ngươi. Ta nói là, sư tôn nàng. Ha ha, tốt thú vị. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, nhà mình sư tôn còn có như thế tiếp địa khí một mặt. Quang ảnh kia chim bay hiển nhiên không để ý đến hai người phản ứng, nó với cánh, lần nữa phát ra tiếng, lộ tuyến đã quy hoạch, ngay tại tiến về thiên địa thần đan vị trí, dự tính tốn thời gian một canh giờ. Mời hai vị theo sát, bạn chim tổng thể không phụ trách làm mất nhân viên. Lời còn chưa dứt, nó liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về rừng rậm chỗ sâu kích xả mà đi. Đi thôi, sư minh. Bạch Ly Nhi thật vất vả ngưng cười, lôi kéo Trương Vô Nhai ống tay áo, con mắt màu tím bên trong tràn đầy danh manh ý cười. Trương Vô Nhai bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đi theo. Hai người đi theo cái kia tự xưng Thất Đức chim bay, một đường xâm nhập Vạn Yêu Sâm Lâm. Mảnh này nguyên thủy trong rừng rậm nguy cơ tứ phía, tại Trương Vô Nhai cảm giác bên trong, không biết rõ có bao nhiêu yêu thú cường đại tiềm phục tại chỗ tối. Trong đó không thiếu có thể so với pháp tướng cảnh, thậm chí mạnh hơn đại yêu. Nhưng mà, cái kia quang ảnh chim bay phi hành quỹ tích lại dị thường huyền diệu. Nó luôn có thể tại các loại cường đại yêu thú lãnh địa khoảng cách bên trong ghé qua, dường như đi tại một đầu tuyệt đối an toàn trên hành lang. Nhiều lần, bọn hắn đều theo một đầu ngay tại ngủ say cự mãng bên cạnh, hoặc là một đám ngay tại ăn ma lang đỉnh đầu bay qua, lại chưa từng kinh động đối phương mảy may. Phản phất tại những cái kia yêu thú trong nhận thức, bọn hắn căn bản lại không tồn tại. Cái này hiển nhiên là sư tôn cơ miệu nhược thủ bút. Một canh giờ sau, chim bay tốc độ chậm lại, cuối cùng lơ lửng tại một mảnh kỳ lạ đá núi trước. Mục đích đã đến đạt, lần này hướng dẫn kết thúc. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng, không thoải mái cũng đừng tìm ta. Quang ảnh chim bay máy móc nói xong, liền bành một tiếng hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán vô tung. Trương Vô Nhai ngắm nhìn bốn phía. Nơi đây trải rộng mấy khối hình thù kỳ quái cự thạch, bọn chúng lấy một loại không có quy luật chút nào phương thức đứng sừng sững lấy, nhưng lại mơ hồ tạo thành một bức đồ án kỳ dị. Hoàn cảnh chung quanh thanh đũ đến cực điểm, liền hô một tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được. Tại ngoại giới còn chấn thiên động địa thú giống, đến nơi này liền im bặt mà dừng, dường như bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách. Những cái kia yêu thú cường đại, vô ý thức không để ý đến nơi đây. Không, không đúng. Trương Vô Nhai ánh mắt ngưng tụ, rơi vào cách đó không xa dưới một tảng đá lớn. Nơi đó, có một cái con thỏ. Nó toàn thân trắng như tuyết, không có một cây tạp bao, một đôi mắt đỏ đến giống mã não thạch, co quắp tại tảng đá dưới đáy, khí tức rất yếu, đại khái chỉ ở luân hải cảnh cấp độ. Đối với mảnh này nguy cơ từ phía rừng rậm mà nói, dạng này một cái nhỏ yếu con thỏ, có thể sống đến hiện tại bản thân liền là cái kỳ tích. Nhưng giờ phút này, tình huống của nó cũng không tốt. Một đầu thất thải lộng lây dây leo, không biết từ chỗ nào dọc theo người ra ngoài, như linh xà giống như quấn quanh ở trên người của nó. Kia dây leo bên trên tán phát lấy yếu ớt hình quang, nhường thỏ ánh mắt lộ ra trống rỗng mà mê mang, khóe miệng thậm chí còn treo một tia cười ngây ngô, dường như đang chìm ngâm ở cái gì trong mộng đẹp. Là Huyễn Tâm Yêu Đằng. Bạch Ly Nhi kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra kia dây leo lai lịch. Huyễn Tâm Yêu Đằng, một loại có chút kỳ lạ yêu thực, bản thân cũng không quá mạnh lực công kích, lại có thể tản mát ra kỳ dị hương khí, vậy nhượng lại cấp thấp tu sĩ hoặc yêu thú không cách nào kháng cự với cảnh. Một khi con mồi trúng chiêu, liền sẽ tại trong mộng đẹp bị nó chậm rãi hút khô sinh mệnh lực, hóa thành nó chất dinh dưỡng. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này đáng thương con thỏ nhỏ chính là chúng chiêu. Nhìn xem tại viễn cảnh bên trong cười ngây ngô con thỏ, Bạch Ly Nhi trong lòng tỏa ra không đành lòng. Nàng nhất không nhìn nổi loại này nhỏ yếu nhưng cũng yêu sinh linh chịu khổ. Đương nhiên, trọng điểm là đáng yêu. Tật. Thiếu nữ tâm địa thiện lương, không chút do dự, nàng chập chỉ thanh kiếm, kết động kiếm quyết. Tiên lý kiếm cũng không từng ra khỏi vỏ, vẹn vẹn một đạo cô độc như thực chất nguyệt quang kiếm ảnh, liền tự nàng đầu ngón tay bắn ra. Kiếm ảnh nhanh như lưu quang, xé rách không khí, đi sau mà tới trước, tinh chuẩn chạm tại kia Huyễn Tâm Yêu Đằng gốc rễ. Xuy. Thất thải chất lỏng đẩy ra, yêu dây leo kịch liệt vặn vẹo một chút, liền cấp tốc khô héo, hóa thành cho bụi. Lôi chói buộc cùng huyễn cảnh đồng thời giải trừ, kia tuyết trắng con thỏ nhỏ một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Nó mở mịt lung lay lông xù đầu, hồng ngọc giống như trong mắt tràn đầy hoang mang, dường như không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nó vô ý thức ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy hướng nó đi tới Bạch Ly Nhi. Một người một thỏ, bốn mắt nhìn nhau. Sau một khắc, kia con thỏ nhỏ giống như là nhận định cái gì, chân sau đột nhiên đạp một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp nhào vào Bạch Ly Nhi trong ngực, dùng cái đầu nhỏ hung hăng cọ lấy. Bạch Ly Nhi bị bất thình lình ôm ấp yêu thương làm cho sững sờ, vô ý thức ôm lấy cái này lồng sủ tiểu gia hỏa. Ngay sau đó, một đạo mềm nu lại dẫn mấy phần rụt rè thanh âm, trực tiếp trong không khí băng lên. Chủ nhân. Chương 60, ánh trăng nhận chủ, động thiên bí cảnh chương 60, ánh trăng nhận chủ, động thiên bí cảnh kia một tiếng mềm nu lại rụt rè chủ nhân tại thanh đũ đá núi ở giữa băng lên, lộ ra phá lệ đột. Bạch Ly Nhi ôm trong ngực cái này lông xù vật nhỏ, cả người đều cứng đờ. Nàng cặp kia linh động con mắt màu tím chớp lại nháy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Chủ nhân. Nàng vô ý thức quay đầu, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trương Vô Nhai. Trương Vô Nhai lông mày cũng có chút nhíu lên. Thần trí của hắn đã sớm đem cái này con thỏ dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Luân hải cảnh cựu trọng viên mãn tu vi, khí tức tinh khiết, cũng không nửa phần tà ma. Nhưng vấn đề ở chỗ, yêu thú nhất tộc bị giới hạn trời sinh cấu tạo, chỉ có bước vào lĩnh vực cảnh, khả năng chân chính miệng nói tiếng người. Cái này con thỏ, là như thế nào tại bực này cảnh giới liền mở miệng nói chuyện? Thật có lỗi, là ta thất thố. Tựa hồ là đã nhận ra hai người hoang mang, kia tuyết trắng con thỏ nhỏ theo Bạch Ly Nhi trong ngực dãy rủa lấy dò ra cái đầu nhỏ, hồng ngọc giống như trong mắt tràn đầy chân thành. Người khác tính hóa thở dài, thanh âm thanh thúy giải thích nói, tiểu tỷ tỷ khí tức trên thân thật là thân thiết, để cho ta lập tức liền. Thật giống như tìm tới kết cục, lúc này mới nhịn không được, hô chủ nhân. Nó dừng một chút, tựa hồ có chút thật không tiện, nhưng vẫn là lấy dũng khí, dùng một loại gần như chào hàng ngựa khí tiếp tục nói, bất quá kỳ thật cũng không chính lệnh, không bằng tiểu tỷ tỷ liền nhận lấy ta đi. Ta gọi Nguyệt Ảnh, là Nguyệt Ảnh thố nhất tộc, huyết mạch rất lợi hại. Thu ta làm sủng vật, khẳng định không lỗ. Nói, nó còn lắc lư mấy lần chính mình thật dài lốt hai, một bộ ta rất đáng tiền, nhanh mua ta bộ dáng. Bạch Ly Nhi bị nó lời nói này chọc cho phốc phốc một tiếng bật cười, lúc trước điểm này để phòng cùng hoang mang lập tức tan thành mây khói. Nàng rũa ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Nguyệt Ảnh lông xù cái trán. Người tiểu gia hỏa này, thật đúng là sẽ cho chính mình tìm chủ nhân. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong lòng đã là ưa thích đến không được. Cái này gọi Nguyệt Ảnh con thỏ không chỉ có toàn thân trắng như tuyết, đáng yêu tới phạm quy, hơn nữa linh tính mười phần, ai có thể cự tuyệt dạng này một cái sẽ tự động đưa tới cửa manh bật đầu. Sư Minh. Bất quá, nàng vẫn là thói quen trưng cầu Trương Vô Nhai ý kiến. Trương Vô Nhai nhìn xem một người một thỏ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, nguyên bản bình tĩnh đôi mắt bên trong cũng nổi lên mỉm cười. Hắn truyền âm cho Bạch Ly Nhi, Nguyệt Ảnh thú là giữa thiên địa một loại cực kỳ hiếm thấy thủy thú. Truyền thuyết bọn chúng là thái âm tinh tinh hoa cùng cây nguyệt quế linh căn kết hợp biến thành, trời sinh liền thân cận các loại linh dược, có tầm bảo, từ dưỡng linh căn phi phàm thiên phú. Loại này thủy thú thiên tính cao ngạo, tu sĩ tầm thường đừng nói thu phục, chính là muốn gặp một mặt cũng khó như lên trời. Nếu không phải tự nguyện, cho dù là chí tôn đích thân tới, cũng đừng hòng ép buộc bọn chúng nhận chủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có trực tiếp sửa chữa tâm trí của bọn nó. Nghe được sư minh giải thích, Bạch Ly Nhi càng phát ra kinh ngạc. Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực đang dùng cái đầu nhỏ cọ lấy trong lòng bàn tay nàng người ảnh, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Vậy nó vì cái gì có lẽ cùng ngươi tiên lý thần thể có quan hệ? Trương Vô Nhai đưa ra chính mình suy đoán, huyết mạch của ngươi vốn là phi phàm, đối cái này tiên địa linh vật có thiên nhiên lực hấp dẫn. Nó nói ngươi khí tức thân thiết, tuyệt đối không phải nói ngoa. Đơn thuần ân cứu mạng, tuyệt không đủ để cho một đầu cao ngạo nguyệt ảnh thú cúi đầu liền bái. Giải thích duy nhất chính là Bạch Ly Nhi thể chất, theo căn nguyên bên trên hấp dẫn nó, để nó cảm nhận được một loại nào đó huyết mạch bên trên cộng minh hoặc là có thể khiến cho nó tiến hóa thời cơ. Cái này cái cọc cơ duyên, cùng nó nói là nguyệt ảnh, không bằng nói là Bạch Ly Nhi. Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Ly Nhi không do dự nữa. Nàng nhìn xem nguyệt ảnh cặp kia sung mãn mong đợi trong mắt màu đỏ, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. "Tốt, ta bằng lòng ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta đồng bạn." "Quá tốt rồi." Nguyệt ảnh hưng phấn tại Bạch Ly Nhi trong ngực lộn một vòng, kém chút rơi xuống. Bạch Ly Nhi cười một tiếng, theo lấy trong huyết mạch một tia bản năng cảm ứng, đầu ngón tay bước ra một giọt đỏ thắm bên trong mang theo nhàn nhạt vàng rực tinh huyết, nhẹ nhàng điểm vào nguyệt ảnh mi tâm. "Ông, một vòng nhu hòa tử sắc quang choáng lấy một người một thỏ làm trung tâm nhộn nhạo lên, một cái cổ lão mà bình đẳng đồng bạn khế ước trong nháy mắt ký kết." Trong chốc lát, Bạch Ly Nhi cảm giác được chính mình cùng trong ngực tiểu gia hỏa nhiều một tầng chặt chẽ không thể tách rời tinh thần liên hệ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương vui sướng, khẩn trương cùng ỉ lại. Mà nguyệt ảnh càng là toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cô ấm áp mà mênh mông lực lượng theo khế ước tràn vào thể nội, nó kia đỉnh trệ thật lâu luân hải cảnh cựu trọng bình cảnh, lại mơ hồ có vương lòng dấu hiệu. Nó nhìn về phía Bạch Ly Nhi ánh mắt, lập tức biến càng thêm nhu mộ cùng sùng bái. Quả nhiên không có cùng sai chủ nhân. Thu phục nguyệt ảnh thố cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Trương Vô Nhai đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt mảnh này từ kỳ thạch tạo thành khu vực. Chính sự quan trọng. Hắn đi lên trước, đứng ở kỳ thạch trận trung ương, nhớ lại sư tôn khắc sâu vào náo hải pháp môn. Hai tay của hắn nâng lên, mười ngón tung bay, kết xuất cái này đến cái khác huyền ảo phức tạp phát ấn. Theo động tác của hắn, không khí chung quanh bắt đầu biến sệt, không gian nổi lên mắt trần có thể thấy vận sóng. Ầm ầm, những cái kia nguyên bản đứng yên bất động cự thạch, dường như theo vạn cổ trong ngủ mê thức tỉnh, bắt đầu dựa theo kỳ dị nào đó quỹ tích chậm rãi di động. Bọn chúng khi thì chìm vào lòng đất, khi thì đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một lần di động đều nương theo lấy trầm muộn anh minh, phản phất tại kích thích thiên địa dây đàn. Toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời hùng vĩ cùng nặng nề. Bạch Ly Nhi ôm người ảnh, lui sang một bên, khẩn trương nhìn xem một màn này. Nàng có thể cảm giác được, theo thạch trận vận chuyển, một cô kinh khủng tới đủ để tùy tiện nghiền nát pháp tướng cảnh cường giả lực lượng ngay tại khôi phục. Nếu không phải sư minh ở đây chủ trì, chỉ là cỗ này tiêu tán ra khí cơ, cũng đủ để cho nàng cùng Nguyệt Ảnh nửa bước khó đi. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một phương pháp ấn rơi xuống, tất cả cự thạch đều dừng ở đặc biệt vị trí bên trên, kín kẽ, tạo thành một bức to lớn hơn mà cổ lao đồ đằng. Xoẹt. Một tiếng dường như vải vóc bị xé nước chói hai tiếng vang, tại đồ đằng chính trung tâm, không gian bị một cỗ vô hình đại lực mạnh mẽ giật ra. Một đạo dữ tợn, như là ác thú miệng lớn giống như răng cưa chạm vết nứt không gian, trống rông xuất hiện. Khe hở bên trong bộ cũng không phải là đen kịt một màu, mà là lưu chuyển lên hỗn độn sắc khí lưu. Mơ hồ có thể thấy được trong đó có sao trời sinh diệt, thế giới luân chuyển hư ảnh, tản ra cổ lão mà mênh mông khí tức. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thuốc, nương theo lấy tinh thuần thiên địa linh khí, theo trong cái khe đập vào mặt. Vẹn vẹn hít vào một hơi, liền để Bạch Ly Nhi cảm giác trong cơ thể mình mệnh luân vận chuyển đều tăng nhanh mấy phần. Nguyệt ảnh càng là thoải mái hít mắt lại, cái mũi nhỏ không ngừng run run. "Đi thôi, chúng ta đi bảo." Trương Vô Nhai thu tay lại, thần sắc bình tĩnh đối Bạch Ly Nhi cái này một người một thỏ nói rằng. hắn dẫn đầu cất bước, bước vào cái kia đạo nhìn qua nguy hiểm vô cùng vết nứt không gian bên trong. Chương 61, chuyện cổ tích huyễn cảnh, đại đạo chi đồng. Chương 61, chuyện cổ tích huyễn cảnh, đại đạo chi đồng. Bạch Ly Nhi ôm người ảnh, đi theo Trương Vô Nhai sau lưng, một bước bước vào cái kia đạo giữ tợn vết nứt không gian. Trong dự đoán trời đất quay cuồng xé rách cảm giác cũng không xuất hiện. Cảnh tượng trước mắt để cho người ta rộng mở trong sáng, một cỗ tươi mát đến cực hạn có cây cùng đan dược hỗn hợp hương khí đập vào mặt, nhường một người một thỏ đều thoải mái híp mắt lại. Thật là kỳ lạ bí cảnh. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Bạch Ly Nhi nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng chất đầy thiên tài địa bảo thạch thất, cũng không phải tiên vụ lượn lờ cổ lão độc phủ. Đập vào mi mắt là một mảnh giống như chuyện cổ tích, giống như kỳ huyễn cảnh tượng. Xa xôi bối cảnh là thâm thúy vũ trụ, có sao trời đang chậm rãi sinh diệt, có thế giới ở ngoài sáng ám luân chuyển, hùng vĩ mà mênh mông. Có thể chiếm cứ toàn bộ bí cảnh chủ thể, lại là một chút họa phong hoàn toàn khác biệt đồ vật. Từng cái hư ảo, mập mạp tam túc kim thiểm trên không trung phun bong bóng bên trong chiếu rọi ra mini nhật nguyệt. Mấy cái giống nhau hư ảo ngọc thố tại lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, động tác của bọn nó vụng về lại đáng yêu. Còn có các loại hình thù kỳ quái có cây tinh linh, đỉnh lấy đóa hoa hoặc cây nấm mũ, tay nắm, vây quanh một gốc phát sáng cây nhỏ nhảy vòng. Đây hết thể đều lộ ra quá. Ấu chí, tựa như là cái nào đó hài đồng trong đầu nhất hồn nhiên ngây thơ huyễn tưởng, bị y nguyên không thay đổi đem đến trong hiện thực, lại giống là trực tiếp theo một bản nhỏ tuổi chuyện cổ tích vẽ bản bên trong kéo xuống tới tranh minh họa. Loại này ngây thơ hòa phòng, cùng bối cảnh kia hùng vĩ lanh tịch vũ trụ tinh không tạo thành mãnh liệt tương phản, lộ ra một loại khó nói lên lời quỷ dị cùng không cân đối. Chít chít. Bạch Ly Nhi trong ngực nguyệt ảnh cũng méo một chút lông xù cái đầu nhỏ, hồng ngọc giống như trong mắt tràn đầy hoang mang. Nó bản năng cảm giác được nơi này có để nó huyết mạch rung động chí bảo, nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho người có chút không nghĩ ra. Trương Vô Nhai nhưng thủy chung thần sắc bình tĩnh, dường như đối trước mắt cái này kỳ quái tất cả nhìn như không thấy. Cái kia song thâm thúy đôi mắt bên trong, không có chiếu rọi ra cái gì chuyện cổ tích giống như cảnh tượng. Một sợi huyền quang tại hắn đấy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất có một cái không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả vĩ ngạn tồn tại ở trong cõi u minh mở hai mắt ra. Ánh mắt xuyên thủng thời không, khám phá tất cả hư ảo, thẳng đến vạn sự vạn vật căn nguyên. Đây cũng là đại đạo chi đồng, Trương Vô Nhai sinh ra liền có bản sự. Tại trong tầm mắt của hắn, nơi nào có cái gì kim thiềm ngọc thố, lại nơi nào có cỏ gì một tinh linh. Có, chỉ là một cái bị nồng đậm mây mù bao khỏa không gian độc lập. Mà tại không gian chính trung tâm, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới đang dược. Nó tựa như một quả hơi co lại mặt trời, tản ra quang mang bóp méo thời không, từ đó tại ngoại giới bắn ra những cái kia nhìn như thiên chân vô tả huyễn tượng. Trương Vô Nhai thậm chí không có đưa tay, cũng không có niệm tụng bất kỳ pháp chú. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ chuyện cổ tích thế giới liền giống bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả hư ảnh động tác đều cứng đờ, ngay sau đó, bọn chúng như là bị ánh mặt trời chiếu vào biển, vô thanh vô tức vỡ tan, tiêu tán, hóa thành thuần túy nhất hạt ánh sáng, trở về tới viên đan dược kia bên trong. Huyễn cảnh biến mất. Toàn bộ bí cảnh khôi phục nó diện mạo như cũ, một mảnh hỗn độn mây mù lượn lờ hư vô không gian. Viên địa giống như quang đoàn giống như đan dược đã mất đi huyễn tượng che lấp, đem tự thân tồn tại hoàn toàn bại lộ tại hai người một thỏ trước mặt. Nó dường như nắm giữ một loại nào đó bản năng linh tính, tại nguyên chỗ hơi run rẩy một chút, liền hóa thành một đạo lưu quang, chậm chậm hướng về Trương Vô Nhai bay tới, cuối cùng dịu dàng ngoan ngoãn lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Nếu là tiếp qua vài năm, đan dược này sợ là muốn chân chính sinh ra linh trí, biến hóa thành sinh linh. Trương Vô Nhai nâng cái này mai ấm áp đan dược, cảm thụ được cẩn chứa trong đó bàng bạc sinh mệnh tinh khí cùng thiên địa pháp tắc vật luật, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này thiên sinh địa dưỡng kỳ vật. Lấy thiên địa làm đan lô, hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi hoa là lửa than, trải qua vạn năm thuế nguyệt lắng đọng, vừa rồi dựng dục ra như thế một quả độc nhất vô nhị thần đan. Vật này giá trị đã không cách nào dùng bình thường phẩm giai để cân nhắc. Cho dù là chuẩn đế loại kia tồn tại, nếu là có thể đến đan này tương trợ, có lẽ cũng có thể gia tăng một tia khám phá đế cảnh hàng rào hy vọng. Sư minh, đây chính là thiên địa thần đan sao? Bạch Ly Nhi tò mò bu lại, một đôi mắt to chiếu lấp lánh, cơ hồ muốn áp vào đan dược bên trên. Kia đan dược phía trên, đạo văn tự nhiên, dị hương xông vào mũi. Vẹn vẹn tới gần, nàng liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình cựu đại mệnh luân đang hoan hô nhảy cẫng, vận chuyển tốc độ chống rông nhanh hơn 3 phần. Nàng nhịn không được xích lại gần, đối với đan dược dùng sức hít một hơi lưu khí. Hô, một cỗ tinh thuần đến cực hạn linh khí hồng lưu theo hô hấp của nàng tràn vào thể nội, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Bạch Ly Nhi chỉ cảm thấy toàn thân 36000 cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, tu vi bình cảnh lại có một tia nhỏ không thể thấy bừng lòng. Trời ơi, vẹn vẹn nghe một mạch, đều cảm giác tu vi tinh tiến không ít. Bạch Ly Nhi hai mắt sáng lên, vừa mừng vừa sợ. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, so với nàng dùng qua bất kỳ linh đan rượu dược hiệu quả đều muốn tới ôn hòa mà bá đạo. Trong ngực nàng nguyệt ảnh càng là kích động đến toàn thân lông trắng đều đổ, cái mũi nhỏ càng không ngừng run run, nước bọt kém chút chảy xuống. Nếu không phải là bị Bạch Ly Nhi đè lại, chỉ sợ đã một ngụm gặm phải đi. Bạch Ly Nhi yêu thích không buông tay mà nhìn xem cái này mai thần đan, ánh mắt đều không bỏ được rời đi mảy may. Sư minh, xem ra chúng ta trên đường còn có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chương 62, thương mở hoàng tiền lộ, điệp dẫn tới thế cầu. Chương 62, thương mở hoàng tiền lộ, điệp dẫn tới thế cầu. Đan dược đã tới tay, nơi đây liền không thích hợp ở lâu. Trương Vô Nhai đem viên kia thiên địa thần đan thích đáng thu hồi, nhìn thoáng qua sau lưng ngay tại chậm rãi khép kín vết nước không gian, lại quét mắt một vòng mảnh này nguy cơ tứ phía rừng rậm. Vạn yêu xâm lâm chỗ sâu, đại yêu hình hành, trong đó có thể so với pháp tướng cảnh, thậm chí động thiên cảnh kinh khủng tồn tại tuyệt không tại số ít. Nếu không phải sư tôn tín vật chỉ dẫn, mở ra một đầu tuyệt đối an toàn con đường, bọn hắn chuyến này đoạn sẽ không như thế nhẹ nhõm. Chúng ta đi thôi. Trương Vô Nhai đối bên cạnh Bạch Ly Nhi nói rằng. Ân. Bạch Ly Nhi dùng sức gật đầu, trong ngực ôm người ảnh, trên mặt còn lưu lại mấy phần hương phấn đỏ ửng. Vừa rồi chỉ là hít một hơi đan hương, nàng liền cảm giác chính mình luân hải cảnh bắt trọng tu vi bình cảnh đều buông lỏng một chút. Cái này nếu là nhiều hút mấy cái, chẳng phải là muốn tại chỗ đột phá? Loại này thiên địa thần đan, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động. Nhưng mà ngay tại hai người một thọ chuẩn bị khởi hành lúc rời đi, Trương Vô Nhai bước chân lại có chút dừng lại. Ân. Hắn phát ra một tiếng nhẹ đều, ánh mắt chuyển hướng rừng rậm một phương hướng khác, thâm thúy đôi mắt bên trong lướt qua một tia kinh ngạc. Thế nào sư minh? Bạch Ly Nhi lập tức đã nhận ra sự khác thường của hắn, theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh rậm rạp, trông không đến cuối cổ rừng. Nàng đem thần thức triển khai, trong phạm vi mấy chục dặm, cũng không có thể phát hiện mảy may dị thường. Cách đó không xa, giống như có một vị táng thế cung đạo hữu. Tại trong cảm nhận của hắn, lấy tự thân làm trung tâm, bán kính 300 vạn cây số rộng lớn khu vực bên trong, một ngọn cây còn cỏ, một hạt cát một thạch, đều như xem vân tay trên bàn tay. Ngay tại ở ngoài ngàn dặm, một cô đặc biệt mà tươi sáng khí tức đang cùng thứ gì kịch liệt va chạm. Khí tức kia bên trong, đã có người chết tịch diệt, lại có người sống hưng hực, hai loại hoàn toàn tương phản vận vị bị hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, chính là táng thế cung tu sĩ đặc hữu tiêu chí. Táng thế cung. Bạch Ly Nhi nghe vậy, con mắt màu tím phát sáng lên, vậy chúng ta mau đi xem một chút. Táng thế cung, một cái tại chư thiên vạn giới bên trong đều cực kỳ đặc thù cùng cổ lão đạo thống. Nó cửa người lấy táng làm tên, hành tẩu thế gian. Bọn hắn cho rằng, cực hạn vui sướng, như mới cười yến người, cùng cực hạn bi thương, như sinh ly tử biệt, bản chất là cùng một cỗ năng lượng tại khác biệt phương diện hiện ra. Cỗ năng lượng này, ẩn chứa vận bẹo hiện thực lực lượng cường đại. Tại táng thế cung giáo nghĩa bên trong, sinh cùng tử giới hạn cũng không phải là tường đồng bách sắt, mà là như là một trường che kín lỗ hổng sa mỏng, có thể bị cảm giác, bị lợi dụng, thậm chí tại dưới điều kiện đặc biệt bị ngắn ngủi vượt qua. Bởi vậy, thường có táng thế cung đệ tử xâm nhập hồng trần, là phàm nhân xử lý việc hiếu hỉ, tại ồn ào náo động náo nhiệt bên trong cảm ngộ sinh tại trang nghiêm bi thương bên trong thể ngộ chết, dùng cái này đến ma luyện tự thân đạo tâm. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là táng thế cung cùng Thái Huyền Thần Sơn xưa nay giao hảo, hai phái thường có qua lại, coi là kiên cố đồng minh. Đã ở chỗ này gặp được quân đội bạn, về tình về lý đều nên đi qua nhìn một cái. Như đối phương gặp nạn, cũng tốt xuất thủ tương trợ. Trương Vô Nhai đối với cái này cũng không dị nghị, nhẹ gật đầu, liền dẫn Bạch Ly Nhi cùng người ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cảm ứng được phương hướng kích xạ mà đi. Ngàn dặm xa, đối bây giờ Trương Vô Nhai mà nói, bất quá là mấy hơi thở công phu. Khi bọn hắn tới mục đích lúc, cảnh tượng trước mắt nhường Bạch Ly Nhi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy phía trước một mảnh phương biên hơn 10 dặm sơn lâm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đại địa bị một cỗ lực lượng cuồng bạo lập đi lặp lại cày qua, lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to cùng răng khắp nơi khe rãnh. Cháy đen thổ nhưỡng xoay tròn lấy, còn tại bốc lên từng sợi khói xanh. Chiến trường trung ương, một thiếu nữ đang cùng một đầu quái vật khổng lồ kịch liệt giao phong. Thiếu nữ kia nhìn qua ước chừng 15-16 tuổi niên kỷ, một đầu màu nâu đậm bên trong có chút thấu đỏ tóc dài đâm thành hoạt bát song đuôi ngựa, theo động tác của nàng vẽ ra trên không trung linh động đường vòng cung. Nàng một đôi mắt đỏ sáng tỏ như lửa, nhìn kỹ lại, chỗ sâu trong con ngươi lại là cấn lấy một đóa nho nhỏ hoa mai ấn ký, bằng thêm mấy phần thần bí. Nàng thân mang một bộ màu đen trường sam, váy dài bồng bềnh, trên đó dùng ám kim sắc sợi tơ thêu lên mây trôi giống như đường vân, cổ vận dạng dạo. Chỗ cổ áo thì vòng quanh một vòng tiên diễm lụa đỏ, bàn trụ tinh xảo, như vẽ long vẽ rồng điểm mắt. Hạ thân là dễ dàng cho hoạt động ngắn khoản quần trang, phối hợp một đôi trắng loãng tất chân, vớ ở giữa thắt màu đỏ dây lụa, cùng dưới chân cặp kia suýt lấy tinh xảo trang sức dày đèn tôn nhau lên thành thú. Quả như là tóc nâu rủ xuống sao châm nhỏ phủ, chu đồng dấu nhị chiếu tiên thủ. Áo cắt cổ ý hương hồn vấn, lĩnh hệ mai trang dẫn mặc sách. Cùng nàng rằng co, thì là một đầu thân cao 10 trượng có thừa cự thú. Nó toàn thân lông tóc xích hồng như máu, một đôi đồng tử càng là tinh hồng đến như là hai vòng huyết nguyệt, quanh thân tản ra bạo ngược cùng điên cuồng khí tức. Chính là huyết nguyệt yêu viên. Đầu này yêu viên thực lực đã đạt đến thần tàng cảnh cấp độ, mỗi một quyền vung ra đều mang băng sơn nước nhạc tự lực, tùy tiện liền có thể trên mặt đất ném ra mấy chục mét rãnh sâu, uy thế dọa người. Nhưng mà đối mặt như thế hung thú, cái kia nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Tay nàng nắm một cây so với nàng người còn cao trường thương, thương pháp sắc bén đến cực điểm, mỗi một lần vung đẩy, gai nhọn đều nhanh như kinh hồng, thế đại lực trầm. Trên mũi thương có huyền ảo phủ văn lưu chuyển, mang theo từng mảnh hư ảo hoa mai quang ảnh. Những cái kia hoa mai nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa cực hạn sắc bén, không ngừng tại huyết nguyệt yêu viên kia cứng như thép tinh đục thân bên trên lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương. Huyết nguyệt yêu viên bị đau, càng phát ra cuồng bạo, liên tục gầm hét, âm thanh chấn khắp nơi. Nhưng bất luận nó như thế nào công kích, đều không thể chạm đến thiếu nữ góc áo. Thiếu nữ thân pháp linh động phiêu dật, tựa như tại trên mũi đao nhảy múa tinh linh, luôn có thể lấy chỉ trong gang tấc tránh đi tất cả công kích, cũng giúp cho phản kích mãnh liệt. Mắt thấy Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly nhìn đến, kia cầm súng thiếu nữ lông mày hơi nhíu, dường như không muốn lại tiếp tục chỉ hoãn. Nàng thân hình đột nhiên hướng về sau nhảy lên, kéo dài khoảng cách, trường thương trong tay trước người ưu nhã kéo ra mấy cái thương hoa, một cỗ tịch diệt cùng nóng bỏng xen lẫn khí tức khủng bố đông nhiên một phát. Thương mở hoàng tiền lộ, điệp dẫn lai thế tiểu. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy lại dẫn mấy phần trang trọng khét đều, thiếu nữ đem trường thương chỉ về phía trước. Ông, trong hư không, trống rông giấy lên nhiều đám u minh giống như hỏa diễm. Ngọn lửa kia cũng không phải là xích hồng, mà là bày biện ra một loại quỷ dị màu tím sậm, dường như đến từ cửu u phía dưới. Ngay sau đó, những ngọn lửa này cấp tốc ngưng tụ, biến hình, hóa thành một cái lại một cái sinh động như thật hồ điệp. Bọn chúng chấn động lấy thiêu đốt cánh, lặng yên không một tiếng động, lại mang theo một loại làm người sợ hãi mỹ cảm. Hàng trăm hàng ngàn, phô thiên cái địa, như là một trận long trọng mà hoa lệ tử vong phong bạo, hướng phía đầu kia huyết nguyệt yêu viên quét sạch mà đi. Giống. Huyết nguyệt yêu viên dường như bản năng cảm nhận được to lớn uy hiếp, phát ra hoảng sợ gào thét. Nó quanh thân huyết khí bộc phát, ý đồ ngăn cản, nhưng này chút đến từ bị ngạn lửa điệp lại dường như bỏ qua tất cả phòng ngự, dễ như trở bàn tay xuyên thấu nó hộ thể yêu khí, rơi vào trên người của nó. Không có kịch liệt bạo tạc, cũng không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Làm cái thứ nhất lửa điệp chạm đến yêu viên trong nháy mắt, nó cái kia khổng lồ thân thể liền đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, tại vô số lửa điệp vờn quanh bay múa hạ, huyết nhục của nó, gân cốt, thậm chí thần hồn, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, phân giải, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, bị những cái kia hồ điệp hấp thu. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đầu kia hung uy ngập trời thần tàng cảnh yêu viên, liền hoàn toàn từ nơi này trên thế giới biến mất, liền một cọng lông tóc cũng không từng lưu lại. Lửa điệp hoàn thành sứ mệnh, cũng theo đó trên không trung hóa thành đầy trời quan vũ, tiêu tán vô tung. Thiếu nữ thu thương mà đứng, mũi thương chỉ xéo mặt đất, dáng vẻ tiêu sái. Nàng xoay người, cặp kia cất giấu hoa mai ấn ký mắt đỏ nhìn về phía Trương Vô Nhai hai người, mang trên mặt một tia vừa đúng mỉm cười. Tại Hạ Hồ Đảo, Tang Thế Cung vãng sinh đường đương đại đường chủ. Nàng tự nhiên hào phóng tự giới thiệu, thanh âm thanh thúy êm tai. Không biết hai vị đạo hữu là? Chương 63, vãng sinh hồ đường chủ, cũng là Bạch Gia khách. Chương 63, vãng sinh hồ đường chủ, cũng là Bạch Gia khách tại Hạ Hồ Đảo, Tang Thế Cung vãng sinh đường đương đại đường chủ. Thiếu nữ thu liễm quanh thân khí tức, xách theo trường thương, chậm chậm đi tới. Hồ Đào Hồ, là ăn uống thả cửa hồ, Hồ Đào Đào, chính là Hồ Đào Đào. Nàng lại bổ sung một câu, thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần không sợ lạ thân cận, dường như muốn dùng cái này rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Hồ Đào ánh mắt rơi vào Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi trên thân, mang theo một tia hiếu kỳ dò xét. Thanh niên trước mắt thân hình cao lớn thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày tự có một cỗ trầm ổn cùng thong dong. Hắn khí chất nội liễm, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ khó nói lên lời quý khí, để cho người ta nhịn không được liên tưởng đến cổ lão mà hiển hách đế tộc. Mà bên cạnh hắn thiếu nữ thì hoàn toàn khác biệt, tóc bạc như nguyệt hoa chút xuống, trắng men thanh lanh trên dung nhan, con mắt màu tím linh động lấp lóe, lộ ra 16-17 tuổi thiếu nữ đặc hữu hồn nhiên cùng hòa bát. Nàng quanh thân tràn ngập một cỗ tinh khiết mà thân hòa khí tức, giống trong núi thanh tuyển, lại như ưu cốc bách hợp, làm cho lòng người sinh hào cảm. Hồ Đào ánh mắt cuối cùng rơi vào Bạch Ly Nhi trong ngực cái kia tuyết trắng con thỏ nhỏ trên thân. Nó lông xù một đoàn, hồng ngọc giống như ánh mắt bay tròn chuyển, đáng yêu đến làm cho lòng người đều hóa. Nếu ta không nhìn lầm, đây cũng là nguyệt ảnh thú. Hồ Đào trong lòng bị kinh. Nàng bác học nhiều biết, tất nhiên là biết nguyệt ảnh thú phi phàm cùng cao ngạo. Loại này thủy thú, thiên tính cao khiết, cực ít thần phục với người, càng không nói đến là bị tu sĩ ôm vào trong ngực, một bộ thân mật vô cùng bộ dáng. Có thể khiến cho nguyệt ảnh thú như thế thân cận, trước mắt thiếu nữ này lai lịch, tất nhiên bất phàm. Lấy huyết mạch làm ngạo người, cũng dễ dàng thần phục với càng thêm cao quý huyết mạch, đây là thưởng thức. Nói cách khác, trước mắt thiếu nữ này huyết mạch tuyệt đối không thể coi thường. Không biết hai vị đạo hữu là? Hồ Đào nụ cười càng tăng lên mấy phần, ngữ khí cũng nhiều chút tìm tòi nghiên cứu. Trương Vô Nhai thần sắc bình tĩnh, chắp tay hoàn lễ, tại Hạ Thái Huyền Thần Sơn, Thái Tố Phong, Trương Vô Nhai. Bạch Ly Nhi cũng đi theo hành lễ, thanh âm trong mèo, Thái Huyền Thần Sơn, Thái Tố Phong, Bạch Ly Nhi. Trong lực nàng nguyệt ảnh thú cũng đúng lúc đó phối hợp với hai cái lô thai dài giật giật, một bộ bộ dáng kéo léo. Thái Huyền Thần Sơn. Hồ Đào mắt đỏ có chút trợ to, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Hóa ra là Thái Huyền Thần Sơn đạo hữu. Chắc không được. Ta Tang Thế Cung cùng Thái Huyền Thần Sơn xưa nay giao hảo, hôm nay có thể ở nơi đây gặp nhau, quả nhiên là hữu duyên. Nàng đang khi nói chuyện, trong giọng nói lộ ra một cỗ chưa thế sự thẳng thắn, để cho người ta cảm thấy thân thiết. Hồ Đào đạo hữu khách khí. Trương Vô Nhai khẽ bước cằm. Hắn nhìn trước mắt vị này tiểu thiếu thiếu nữ, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Tang Thế Cung tu sĩ xưa nay làm việc thần bí, ít có như thế hoạt bát ngoại phóng tính tình. Không biết đạo hữu tới này Vạn Yêu Sâm Lâm là? Vạn Yêu Sâm Lâm chỗ sâu, đại yêu hình hành, đối nhân tộc tu sĩ mà nói, là có tiếng hiểm địa. Tu sĩ tầm thường cực ít xâm nhập, mặc dù có toan tính, cũng nhiều là ôm chú ý cẩn thận thái độ. Hồ Đào tuổi như vậy, một thân một mình xâm nhập đến tận đây, quả thực có chút ngoài dự liệu. Hồ Đào nghe vậy, không có chút nào giấu giếm ý tứ, triệt để giống như đem chính mình ý đồ đến nói thẳng ra. Ta là truy sát một chút ma tông yêu nhân, trên đường đi gặp gành liền đến nơi đây. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm, dường như truy sát ma tông yêu nhân chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Những cái kia yêu nhân đã chết, liền muốn lấy tiện thể ma luyện một phen. Nàng lại bổ sung, chỉ sau lưng kia phiến bị san thành bình địa chiến trường. Phản phất tại nói, thanh lý xong ma tông yêu nhân, thuận tiện đánh mấy cái yêu thú luyện tay một chút, nhất cử lưỡng tiện. Vừa vặn bây giờ trường sinh bạch gia gia chủ 3000 năm thọ đản, ta Táng Thế Cung cũng bị mời. Hồ Đào nói đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khổ não vẻ mặt. Sư tỷ ta anh linh đã trước một bước đi qua, ta lúc đầu cũng nên đi, kết quả bị những cái kia ma tông yêu nhân cuốn lấy, chậm trễ chút thời gian. Nàng nói, còn hoạt bát thẻ lưới. Trương Vô Nhai nghe Hồ Đào cái này một mạch bàn giao, trong lòng đối nàng tính tình có đại khái hiểu rõ. Thiếu nữ này tâm tư đơn thuần, không dành thế sự, chỉ sợ là lần đầu xuống núi lịch lãm, đối với người tâm hiểm ác không có chút nào phòng bị. Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở nàng bên ngoài lịch luyện, chớ tùy tiện hướng người tiết lộ qua nhiều tin tức, lời đến quẹ miệng, lại bị Hồ Đào lời kế tiếp cắt ngang. Chờ một chút, trường sinh bạch ra. Hồ Đào nói đến đây, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Nàng mắt đỏ chuyển hướng Bạch Ly Nhi, ánh mắt biến có chút xem kỹ, nhưng lập tức, kia xem kỹ lại bị một loại gần như khẳng định suy đoán thay thế. Lần nữa đánh giá Bạch Ly Nhi như nguyệt hoa giống như tóc bạc, cùng cặp kia đặc biệt con mắt màu tím, trong đầu hiện ra một chút cổ lao ghi chép. Bạch Ly Nhi đạo hữu, chẳng lẽ Bạch gia người? Chương 64, Trường Sinh Bạch gia, Bạch Đế thiếu hạo chương 64, Trường Sinh Bạch gia, Bạch Đế thiếu hạo Bạch Ly Nhi đạo hữu, chẳng lẽ Bạch gia người? Hồ Đào mắt đỏ bên trong lóe ra tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Vấn đề này hỏi được trực tiếp, lại không mang theo mảy may mạo phạm chi ý, càng giống là một loại phát hiện đại lục mới giống như ngạc nhiên mừng rỡ. Đối mặt nàng hỏi thăm, Bạch Ly Nhi cũng không che lấp, ngược lại có chút tự hào ưỡn ngực, thanh thúy đáp, đúng nha, ta chính là Trường Sinh Bạch gia. Trường Sinh Bạch gia Hồ Đào tự lẩm bẩm, trong mắt quang mang càng tăng lên, thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách, khó trách. Nàng giống như là giải khai một cái bối rối thật lâu câu đố, cả người đều lộ ra hưng phấn lên. Trường Sinh Bạch gia, chư thiên vạn giới bên trong một cái cực kỳ cổ xưa mà cường đại đế tộc. Bọn hắn làm việc khiêm tốn, tộc nhân hiếm khi bên ngoài đi lại, nhưng uy danh lại không ai không biết. Mà cái này Trường Sinh hai chữ, kỳ thật chủ yếu là nhằm vào đi ra tiên nhân cảnh tồn tại thế lực. Từ hướng này mà nói, Thái Huyền Thần Sơn không hề nghi ngờ cũng là Trường Sinh thế lực một trong. Liên quan tới Bạch gia, cấp độ càng sâu bí văn thì phải ngược dòng tìm hiểu tới càng thêm xa xôi thần thoại thời đại. Bạch gia cũng không phải là từ lúc bắt đầu liền họ Bạch. Huyết mạch đầu nguồn có thể lên ngược dòng đến một vị cổ lão tôn thần, thượng cổ Ngũ Phương Tiên Đế một trong, tọa trấn phương Tây Bạch Đế Thiếu Hạo. Thiếu Hạo thị cũng được xưng là Kim Thiên thị. Liên quan tới thần, chư thiên vạn giới lưu truyền rất nhiều truyền thuyết xa xưa cùng tán thơ, Bạch Đế Thiếu Hạo, tọa trấn Tây Cực, chấp trưởng canh kim, tư mùa thu vạn vật thành. Thần uy như gió tây túc sát, cân nhắc quyết định bốn mùa thay đổi, chủ thiên địa vinh khô chi tự. Bạch Đế người, mắt chứa tinh xương, chân đạp thời gian trường hà, nhất niệm khiến bách mục tàn lụi, nhất niệm làm kim thạch bất hủ. Bạch Đế người, tư thu chi thần, khải thiên địa biến đổi cơ hội, đi có cây vinh khô quyền lực. Những này cổ lão ghi chép, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bạch gia dòng chính tu hành vô thượng đế kinh, tên là Bạch Đế Ti Thời Kinh cùng canh kim thời luân quyển. Cái này hai bộ công pháp, vừa lúc cấn chứng Bạch Đế chấp trưởng canh kim cùng cân nhắc quyết định bốn mùa thay đổi, chủ thiên địa vinh khô chi tự vô thượng uy năng. Bạch gia người, trời sinh liền đối với canh kim pháp tắc cùng thời không pháp tắc có vượt mức bình thường lực tương tác. Trương Vô Nhai nhìn trước mắt đang cùng Hồ Đảo trò chuyện vui vẻ Bạch Ly Nhi, trong lòng cũng không khỏi hiện ra sư tôn Cơ Miểu Nhược đã từng nói với hắn lời nói. Lúc trước sư tôn thu Bạch Ly Nhi làm đồ đệ, trong đó tất nhiên có Thái Huyền Thần Sơn cùng Trường Sinh Bạch gia thế hệ giao hảo, quan hệ mật thiết nguyên nhân. Cái này hai đại đỉnh cấp đạo thống ở giữa, thường xuyên sẽ có đệ tử lẫn nhau tiến về đối phương thế lực du học lấy tăng tiến hai phái tình cảm, giao lưu tu hành tâm đắc, cái này sớm đã là lệ cũ. Nhưng càng sâu tầng nguyên nhân, lại tại Bạch Ly Nhi tự thân. Thứ nhất, căn cứ một chút cổ lao bí văn, Bạch Đế Thiếu Hạo cùng Trung ương Thiên Đế Hoàng Đế cũng có nguồn gốc. Mà sư tôn Cơ Miểu Nhược gia tộc truyền thừa chính là nguồn gốc từ Hoàng Đế một mạch, cùng là Ngũ Đế hậu duệ, cái tầng quan hệ này tự nhiên nhường sư tôn đối Bạch Ly Nhi rất cảm thấy thân thiết. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là Bạch Ly Nhi cái kia có thể xưng vạn cổ không một thiên phú kinh khủng. Nàng tiên lý thần thể cùng Bạch Đế huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau, cả hai đập ra, làm nàng tại thời không đại đạo bên trên thiên phú đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Loại thiên phú này thậm chí đã siêu việt Trương Vô Nhai. Cứ việc Trương Vô Nhai nhục thân huyền bí, tự luân hải cảnh liền có thể nhìn thấy pháp tắc, vượt biên tác chiến. Nhưng ở thời không cái này một đặc biệt đại đạo lĩnh vực, hắn bây giờ cảm ngộ cùng lực tương tác, xác thực vẫn còn so sánh không lên vẹn vẹn luân hải cảnh Bạch Ly Nhi. Sư tôn từng nói, như Bạch Ly Nhi có thể thuận lợi trưởng thành, nàng tương lai thành tựu, đem không chỉ là kế thừa Bạch Đế chi uy, càng có khả năng chính là nàng sẽ tại thời không đại đạo bên trên đi ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường, chân chính làm được chân đạp thời gian trường hà trở thành chấp trưởng tuế nguyệt luân chuyển trí cao tồn tại. Kết hợp tiên lý thần thể ngư dược long môn đặc chất, cái này cũng có thể tuyệt đối không phải nói ngoa. Trương Vô Nhai suy nghĩ chỉ ở trong chớp mắt. Trước mắt hiện thực là Bạch Ly Nhi cùng Hồ Đào đã hoàn toàn thuộc lạc. Hai thiếu nữ đều là loại kia không có gì tâm cơ, không sợ lạ tính tình, tuổi tác lại tương tự, phảng phất có nói không hết chủ đề. Theo bạn yêu xâm lâm kỳ hoa dị thảo, Hàn Huyên tới riêng phần mình tông môn tin đồn thú vị, lại từ trên tu hành nhỏ hoang mang, Hàn Huyên tới nhà ai điểm tâm món ngon nhất. Bất quá thời gian qua một lát, xương hô đã theo đạo hữu biến thành thân mật Ly Nhi cùng Hồ Đào tỷ tỷ. Ly Nhi, ta có thể kiểm tra nó sao? Hồ Đào một đôi sáng lấp lánh mắt đỏ, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được nguyện ảnh thố dụ hoặc, trông mong nhìn qua Bạch Ly Nhi trong ngực đoàn kia tuyết trắng mao cầu. Nguyện ảnh thố dường như đã nhận ra ý đồ của nàng, hai cái lô thai dài cảnh giác dựng lên. Nó kia hồng ngọc giống như trong mắt viết đầy kháng nghị, cái mũi nhỏ còn phát ra chít chít yếu ớt thanh âm, giống như là đang nói, đừng đụng ta, phàm nhân. Không biết làm tại sao, nó có ý thức ở những người khác trước mặt ẩn giấu biết nói chuyện chân tướng. Nhưng mà, nó kháng nghị tại từ gia chủ mặt người trước, lộ ra tái nhợt bất lực. Bạch Ly Nhi căn bản không để ý nguyện ảnh thố điểm tiểu tâm tư kia, một tay lấy nó theo trong lồng ngực của mình mò đi ra, không nói lời gì nhét vào Hồ Đào trong ngực, mang trên mặt khẳng khái lại dẫn mấy phần danh manh ý cười. Đương nhiên có thể rồi, tùy tiện sở. Nó chắc địch thật sự. Chít chít. Nguyện ảnh thố trong nháy mắt cứng đờ, thỏ khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không thể tin. Nó đường đường nguyện ảnh thần thỏ, huyết mạch cao quý, lúc nào thời điểm nhận qua loại đãi ngộ này. Hồ Đào cũng không để ý những này, tại tiếp vào nguyện ảnh thố trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng hài lòng than thở. Hoa, thật mềm, thật là ấm áp. Nàng vui vẻ đem gương mặt tại nguyện ảnh thố mềm mại lông tơ bên trên cọ sát, sau đó duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí gãi gãi cằm của nó. Nguyện ảnh thố mới đầu còn muốn dây dưa, nhưng ở Hồ Đào kia thuần thục lột thỏ thủ phát hạ, thân thể lại rất thành thật mềm nhũn ra. nó thoải mái híp mắt lại, trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm, hai cái lỗ tai dài cũng vô lực túi xuống dưới, một bộ bị triệt để chinh phục bộ dáng. Nhìn xem một màn này, Bạch Ly Nhi cười đến mặt mày cong cong, Trương Vô Nhai khỏe miệng cũng khơi gợi lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Đúng lúc này, Trương Vô Nhai dường như cảm giác được cái gì, lui. Chương 65, hư một chết ảnh chương 65, hư một chết ảnh bên trên một sát na, vẫn là thiếu nữ ở giữa không buồn không lo cười nói, cùng lông sủ thú nhỏ bị thuần phục hài lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, Trương Vô Nhai quanh thân khí tức đột nhiên ngưng tụ, dường như bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt đông kết thành vạn năm huyền băng. Kia quát khẽ một tiếng, không giống lôi đỉnh, lại so lôi đỉnh càng làm cho người ta tìm đập nhanh. Lui. Thanh âm ra miệng trong nháy mắt, thậm chí còn chưa trong không khí hoàn toàn tản ra, một cô vô hình mà tuyệt đối lực lượng đã giáng lâm. Hồ Đào hiện ra nụ cười trên mặt chưa rút đi, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một hồi mơ hồ. Trong lực nguyện ảnh thố mềm mại xúc cảm dường như còn tại, cả người tính cả trong lực con thỏ, cùng bên cạnh Bạch Ly Nhi, liền bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực bao khỏa, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Chít chít. Nguyện ảnh thố chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà mê mang kêu sợ hãi, liền phát hiện mình đã thân ở ngoài mấy ngàn dặm đỉnh núi. Dưới thân thể của nó là hồ đào ấm áp ôm ấp, bên cạnh là đồng dạng vô cùng ngạc nhiên Bạch Ly Nhi, duy chỉ có không thấy Trường Vô Nhai thân ảnh. Đây hết thể xảy ra, chỉ ở một phần vạn cái sát na. Mà liên tại các nàng biến mất sau một phần ngàn cái sát na, Trường Vô Nhai thân hình cũng phát sinh biến hóa. Hắn không có kết ấn, không có niệm chú, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Màu đen hạt thái, mở. Cao lớn dáng người rong ròng cao trong nháy mắt phân giải, hóa thành từ vô cùng vô tận, thâm thủy u ám màu đen hạt cấu trúc mà thành hình người. Hắn dường như hóa thành phiến thiên địa này nào đó loại tầng dưới chốt ăn cướp, lấy hắn làm trung tâm, bán kính 300 vạn cây số rộng lớn không gian, toàn bộ hóa thành cảm giác của hắn lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, hắn không chỗ tồn tại, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Vâng. Cơ hồ là tại hắn hoàn thành hình thái chuyển đổi cùng thời khắc đó, một đạo tráng kiện như dãy núi đen nhánh hồng lưu, lôi cuốn lấy thôn phệ tất cả sinh cơ cùng pháp tắc khí tức khủng bố, theo trong hư không đột nhiên cọ rửa mà xuống, tinh chuẩn đánh vào bọn hắn vừa rồi nơi sống yên ổn. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một loại rợn người chôn vùi thanh âm. Đại địa như là bị vô hình miệng lớn gặm nuốt, một cái sâu không thấy đáy, biên giới bóng loáng như gương hố to trống rông xuất hiện. Sâu đạt hơn 10 dặm, cái hố dưới đáy là một mảnh hỗn độn hư vô, dường như liền không gian đều bị triệt để ma diệt. Quanh mình rừng mục, núi đá, thậm chí tia sáng đều tại chạm đến cỗ lực lượng này trong nháy mắt hóa thành thuần túy nhất hư vô. Nhưng mà cái này nhất định phải được một kích, lại rơi giống từ màu đen hạt tạo thành Trương Vô Nhai, thân hình tại ở ngoài ngàn dặm lặng yên ngưng tụ. Hắn thậm chí không có đi nhìn kia kinh khủng hố to một cái, cặp kia từ thuần túy bạch quang tạo thành ánh mắt sớm đã khóa chặt kẻ tập kích. Kia là một vị tuấn mỹ vô cùng, gần như yêu dị thanh niên. Tại phía sau hắn đứng đấy mấy vị khí tức âm lãnh người áo đen, cùng một vị khí tức bên thâm như biển, quanh thân mơ hồ có động thiên thế giới sinh diệt chi cảnh lão giả. Theo cảm giác được nguy cơ, tới đưa tiễn đồng bạn, lại đến tự thân chuyển đổi hình thái, lẩn tránh công kích, khóa chặt địch nhân. Cái này liên tiếp động tác, hành vân nước chảy, nhanh đến siêu việt tư duy cực hạn. Toàn bộ thời gian, bất quá một hơi mà thôi. A, né tránh. Diệp Khư nhìn phía xa cái kia đạo quỷ dị màu đen thân ảnh, khoe miệng ý cười càng đậm mấy phần, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Hắn đã đầy đủ cẩn thận. Vì cái này tất sát nhất kích, hắn vận dụng theo trong hệ thống hối đoái đỉnh cấp phù bảo, hoàn toàn ẩn nặc đoàn người mình tất cả khí tức cùng tồn tại cảm, thậm chí không tiếp thỉnh động ma tông bên trong một vị động thiên cảnh sơ kỳ trưởng thượng áp trận. Như thế đội hình, như thế tập kích bất ngờ, đừng nói một cái thần tăng cảnh, chính là đỉnh phong pháp tướng cảnh tu sĩ, cũng nên tại không có chút nào phòng bị phía dưới một kích mất mạng, thần hồn câu diện. Nhưng đối phương không chỉ có né tránh, còn thuận tay cứu đi đồng bạn. Có chút ý tứ. Diệp Khư liếm môi một cái, trong mắt tham lam cùng hưng phấn cơ hồ yếu dần xuất lai. Dạng này con mồi, cắn nuốt mới có giá trị. Động thủ, bắt lấy hắn. Giờ phút này, hắn muốn thôn phệ Trương Vô Nhai tâm tư, thậm chí vượt qua thôn phệ Bạch Ly Nhi dục vọng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, thậm chí phía sau hắn mấy tên thủ hạ còn chưa có hành động, dị biến tái sinh. Trương Vô Nhai căn bản không có cùng hắn nói nhảm dự định. Nếu là địch nhân, vậy liền không cần ngôn ngữ. Tại màu đen hạt thái dưới góc nhìn, địch nhân trước mắt bày biện ra một loại siêu việt an khớp điệp gia thái. Bọn hắn đã là từ vô số hạt cơ bản cấu thành, cũng là từ âm dương nhị khí lưu chuyển mà thành, càng là từ ước vạn huyền ảo phù văn sen lẫn tập hợp thể. Vô tận khả năng, tại cùng một trong nháy mắt cùng tồn tại. Đã qua, Trương Vô Nhai không hiểu. Nhưng bây giờ, hắn dần dần minh bạch. Những này chính là cấu thành bản thân. Vạn vật cũng không phải là chỉ có một loại cố định hình thái, mà là tất cả khả năng tập hợp. Như vậy, chỉ cần hủy đi những khả năng này tính, địch nhân là không còn có thể lấy phương thức giống nhau dựng lại tự thân. Hắn không cách nào duy nhất một lần hủy đi tất cả điệp ra hình thái, nhưng hắn có thể nếm thử. Phanh! Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hủy thiên diệt địa quang ảnh. Một cỗ vô hình lực trường, lấy Trương Vô Nhai làm trung tâm, trong nháy mắt quyết tán. Cỗ lực lượng này cũng không phải là tác dụng tại vĩ mô nhục thể, mà là tinh chuẩn, đồng thời thêm tại kia mấy tên người áo đen thân thể mỗi một cái vi mô kết cấu phía trên. Thêm tại cấu thành bọn hắn mỗi một khỏa hạt cơ bản, mỗi một sợi âm dương nhị khí, mỗi một mai huyền ảo phù văn phía trên. Tựa như là có người dùng một cái bàn tay vô hình, đem một bức từ vô số ghép hình tạo thành hoa tác, theo cơ sở nhất phương diện hoàn toàn xóa loạn, vò nát, ép thành một mịn. Kia mấy tên pháp tướng cảnh người áo đen, thậm chí liền biểu tình kinh hãi cũng không kịp làm ra. Thân thể của bọn hắn liền như thế trống rỗng, im lặng biến mất. Không phải hóa thành cho bụi, không phải phân giải thành hạt ánh sáng, chính là triệt triệt để biến mất, dường như bọn hắn chưa hề trên thế giới này tồn tại qua. bên trên một cái chớp mắt chính ở chỗ này, tiếp theo một cái chớp mắt, liền chỉ còn lại giống tuyết không khí. Ma đại, ma nhị, ma Diệp Khư trên mặt tà mị nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn nhìn trước mắt giống tuyết cảnh tượng, đầu óc trống rỗng, phía sau danh tự kẹt tại trong cổ họng, thế nào cũng không kêu được. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Đây chính là mấy vị thân kinh bách chiến ma tông tiên tiêu, là hắn coi là tương lai mình thành viên tổ chức thuộc hạ. Làm sao lại? Cứ như vậy không có. Liền một tia năng lượng ba động, một tiếng hét thảm đều không có để lại, cứ như vậy bị trống rỗng xóa đi. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hắn đã tận khả năng đánh giá cao đối phương, lại phát hiện trí tưởng tượng của mình như cũ cằn côi đến buồn cười. Một kích phía dưới, thanh không tạm ngư. Trương Vô Nhai ánh mắt rơi vào còn sót lại trên thân hai người, cặp kia thuần trắng đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia gợn sóng. Công kích của hắn lại bị hai người này đỡ được. Kia thanh niên tuấn mỹ cùng áo xám lão giả quyền thần, giờ phút này đang bao phủ một tầng nhàn nhạt, cơ hội nhìn không thấy vầng sáng. Chính là tầng này vầng sáng, triệt tiêu Vô Nhai lực trường tại vi mô phương diện gạt bỏ chi lực. Điều này nói rõ, hoặc là đối phương cảnh giới cao hơn chính mình quá nhiều, hoặc là chính là có một loại nào đó cực kỳ cường đại hộ thân pháp bảo. Bất luận là loại kia, đều mang ý nghĩa chiến đấu kế tiếp sẽ không nhẹ nhõm. Trương Vô Nhai không chần chờ nữa, từ màu đen hạt tạo thành thân thể động. Hắn ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại hướng lên, như một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Đồng thời, tay phải cũng bóp ra giống nhau kiếm chỉ, đầu ngón tay lại hướng xuống, xa xa chỉ hướng nặng nề đại địa. Đôi thủ trưởng tâm bộ phận giáng vào, tay trái chỉ lên trời, tay phải hướng, một cái huyền ảo mà cổ pháp thủ ấn trong nháy mắt bóp thành. Một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Không còn là loại kia siêu thoát vạn vật hư vô, mà là một loại ẩn chứa khô vinh sinh diệt, vạn mèo tĩnh mịch quỷ dị phát tắc. Hư một từ ảnh. Chương 66, sinh một chiếc kính, trưởng diệt duyên sinh. Chương 66, sinh một chiếc kính, trưởng diệt duyên sinh. Hư một từ ảnh. Trương Vô Nhai thanh âm không chứa bất kỳ tình cảm, thần thánh mà hờ hững. Theo tay hắn ấn bất thành, trong thiên địa tất cả thanh âm đều biến mất. Lấy hắn làm trung tâm, dưới chân đại địa chống rồng hóa thành một mặt đen như mực tấm gương, bóng loáng đến phản chiếu không ra bất kỳ quang ảnh. Một gốc bản lĩnh hết sức cao cường thần một hư ảnh, từ hắn sau lưng hiện hiện. Kia là trong truyền thuyết kết nối thiên địa kiến mục, sinh cơ giạt giảo, thần thánh phi phàm. Nhưng mà, ở đằng kia đen nhánh trong mặt gương, lại phản chiếu ra một cái khác kiến mục. Một cái toàn thân đen nhánh, thân cảnh bặm mẹo, tản ra cực hạn tĩnh mịch cùng kết thúc khí tức cái bóng. Kia là kiến mục mặt trái là sinh mệnh từ trái nghĩa, đại biểu cho vũ trụ vạn vật tàn lụi cùng quy hư. Ông vô hình chấn động lấy quang cũng không cách nào với tới tốc độ khuyết tán ra đến. Trong chốc lát, bán kính 300 vạn cây số hình tròn trong không gian, mọi thứ đều đứng im. Gió không còn lưu động, quang không tiến thêm nữa, dường như liền pháp tắc vận chuyển cũng lâm vào ngưng trệ. Một cỗ nguồn gốc từ pháp tắc phương diện tử vong đông kết mảnh này thời không, ý đồ là vùng lĩnh vực này bên trong tất cả địch nhân đều chỉ hướng tên là kết thúc mặt lộ. Đây là Trương Vô Nhai mở ra một tầng sau, kết hợp tự thân nhục thân huyền bí lĩnh ngộ tân thần thông. Dưới loại trạng thái này, hai con mắt của hắn thậm chí có thể xuyên thấu hiện tượng, nhìn thấy vạn vật trên bản chất đầu kia thông hướng chết mạch lạc. Mặc dù giới hạn trong tu vi cùng chưa thể tiếp xúc đến đại đạo phương diện nguyên nhân, hắn còn không cách nào giống chân chính thần minh như vậy, luôn xuất phát ủy, trực tiếp đem chết giao phó địch nhân. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này đã là hắn giờ phút này lực sát thương thủ đoạn mạnh nhất một trong. Nhưng thư lệnh một tiếng phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Vị kia vẫn đứng tại Diệp Khư sau lưng, khí tức quyên thâm như biển động thiên cảnh lão giả, rốt cục động. Cái kia song đôi mắt giản mua vẫn đục bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, bàn tay gầy đột hướng về phía trước đẩy. Không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quả cầu ánh sáng màu đen trống rông xuất hiện. Quả cầu ánh sáng kia uy năng cực hạn nội liễm, không có bất kỳ cái gì năng lượng ngoại tiết, lại khiến không gian chung quanh nổi lên như nước gợn gợn sóng. Lực lượng cường đại ở trong đó tầng tầng áp xúc, sụp đổ, cuối cùng đem không gian bản thân xé mở một đạo đạo tinh mịn vết nước màu đen. Dường như ở trong đó áp xúc một cái sắp hủy diệt thế giới. Ma La Tịch Diệt Tinh, đi. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, đem cái kia màu đen quang cầu đột nhiên ném ra. Quang cầu rời tay sát na, liền không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Trương Vô Nhai trước mặt, sau đó ầm vang bành trướng. Một cái đủ để bao khỏa mấy vạn dặm phương viên to lớn màu đen hình cầu trong nháy mắt thành hình, đem Trương Vô Nhai tính cả phía sau hắn kiến một hư ảnh toàn bộ thôn vệ. Lực lượng cường đại tại hình cầu bên trong điên cuồng trung điểm, áp xúc, xé rách không gian, ma diệt lấy tất cả. Chết không có. Diệp Khư đứng tại sau lưng lão giả, hô hấp đều có chút gấp rút, tuấn mỹ yêu dị trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc khẩn trương. Hắn không thể nào hiểu được, hắn thế nào cũng không cách nào lý giải. Chính mình thôn phệ không biết nhiều ít tiên tiêu khí vận cùng tu vi, thật vất vả mới đạt đến lĩnh vực cảnh. Phóng nhan thế hệ trẻ tuổi, tự nhận đã là vô địch tồn tại. Động thủ trước đó phát hiện Bạch Ly Nhi cái gọi là đại nhật bao phủ bên trong đại nhật, cũng bất quá một thần tàng cảnh tu sĩ, hắn còn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng dù là như thế, hắn cũng là cực kỳ cẩn thận. Tập kích bất ngờ, giao người, tìm đại lão, hối đoái phù bảo. Có thể kết giao tay về sau, hắn mới phát hiện chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Đầu tiên là thuộc hạ của mình bị đối phương lấy không thể nào hiểu được phương thức chống rông xóa đi. Hiện tại, liên hộ đạo trưởng tượng đều không thể không tự mình ra tay. Mà chính hắn, đường đường lĩnh vực cảnh sơ kỳ phệ thiên ma tử, giờ phút này vậy mà chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Loại này manh liệt chênh lệch cảm giác, nhường hắn tuấn mỹ yêu dị trên mặt, lần thứ nhất nổi lên một tia dữ tợn. Dựa vào cái gì? Một cái chỉ là thần tàng cảnh sâu kiến, dựa vào cái gì nắm giữ như thế không thể tưởng tượng lực lượng. Một bên khác, một tầng thật mỏng màu đen hạt tạo thành vòng bảo hộ, bao vây lấy Bạch Ly Nhi cùng Hồ Đào, đang lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ hướng phương xa Nazi. Cảnh vật chung quanh sớm đã hóa thành hoàn toàn mơ hồ quan mang, liên miên dãy núi tại dưới chân như đất bằng giống như bước qua. song phương theo giao thủ đến bây giờ, tổng cộng cũng bất quá kéo dài hơn 20 hơi thở, các nàng lại đã sớm bị đưa ra 10 vạn dặm có hơn. Vô Nhai sư minh. Bạch Ly Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thanh lãnh trên khuôn mặt viết đầy lo lắng. Nàng đương nhiên biết vừa mới tao ngộ tập kích bất ngờ, nhưng địch nhân cường đại đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Nàng vận khởi toàn thân pháp lực, tiên lý kiếm quang hoa đại phóng, mạnh mẽ chém vào tại vòng bảo hộ bên trên. Đốt. Một tiếng vang dọn, vòng bảo hộ bên trên liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên, ngược lại là chính nàng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Tầng này nhìn qua mỏng như cánh ve vòng bảo hộ, kiên cố làm cho người khác tuyệt vọng. Ly Nhi, đừng uổng phí sức lực. Hồ Đào ở một bên giữ nàng lại, trên mặt cũng mất trước đó hoạt bát hoạt bát. Cái này vòng bảo hộ cùng Trương đạo hữu khí tức tương liên, trừ phi hắn chủ động triệt hồi, nếu không chúng ta là già không được. Nàng dừng một chút, lại vô vô Bạch Ly Nhi phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Đừng lo lắng, Trương đạo hữu hắn rất mạnh, chắc chắn sẽ không có việc gì. Trên chiến trường, to lớn màu đen hình cầu chậm rãi tiêu tán, lộ ra một cái sâu không thấy đáy, còn đang không ngừng sụp đổ không gian trống rỗng. Diệp Khư không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào nơi đó, thần thức lặp đi lặp lại đảo qua, lại cảm giác không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Chết, thật đã chết rồi. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, một cỗ vui mừng như điên liền xông lên đầu. Nhưng mà, khoe miệng của hắn y cười còn chưa hoàn toàn tràn ra, lão giả bên cạnh lại đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Ma tử cẩn thận. Lão giả giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hãi gần chết giống to, không chút nghĩ ngợi liền muốn đem Diệp Khư đẩy ra. Nhưng, chậm. Tại lão giả mở miệng nhắc nhở trong nháy mắt, còn không đợi Diệp Khư kịp phản ứng lão giả vì sao thất thố như vậy thời điểm. Một cái tay, một cái từ vô số màu đen hạt tạo thành, dường như không tồn tại ở cái này chiều không gian tay, đã vô thanh vô tức đặt tại hắn trên mặt. Băng lãnh xúc cảm, nhường Diệp Khư hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn có thể cảm giác được, cái kia đặt tại trên mặt mình trên bàn tay, có vài chục đạo hư ảnh trong phút chốc trùng điệp, dung hợp. Mỗi một lần điệp ra, ẩn chứa lực lượng đều hiện lên cấp số nhân tăng gọn. Trong chốc lát, một cỗ đủ để lật tung núi cao lực lượng kinh khủng, bị hoàn mỹ ướp thúc tại phương này tức ở giữa. Mấy bạn đức tấn vĩ lực, tinh chuẩn tác dụng tại Diệp Khư đầu lâu phía trên. Diệp Khư trên mặt biểu lộ, theo vui mừng như điên tới kinh ngạc, lại đến cực hạn hoảng sợ, cuối cùng ngưng kết. Đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ tới kịp nghe được một cái đạm mạc đến không giống tiếng người tuyên cáo. Trường duyên sinh diệt. Chương 67, giết ngươi người chương 67, giết ngươi người trường duyên sinh diệt. Đạm mạc tuyên cáo, giống như tử thần nói nhỏ, tại Diệp Khư bên tai vang lên. Kế tiếp một phần ngàn sát na, không có huyết nhục bay tứ tung thảm thiết, không có năng lượng bạo tán tiếng vang. Diệp Khư đầu lâu, tính cả trên mặt hắn kia ngưng kết, theo vui mừng như điên tới vẻ mặt sợ hãi, liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Dường như bị một cái bàn tay vô hình theo hiện thực trên bức họa mạnh mẽ xóa đi, liền một tia tồn tại vết tích cũng không từng lưu lại. Nhưng mà, từ màu đen hạt tạo thành Trương Vô Nhai, thân hình không có chút nào dừng lại. Ngay tại xóa đi Diệp Khư đầu lâu cùng một trong nháy mắt, thân thể của hắn đã như một mảnh không có trọng lượng lông vũ, quỷ dị hướng lên lật lên. Thân hình của hắn trong hư không lóe lên, liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Vâng. Cơ hồ là tại hắn rời đi nguyên địa trong nháy mắt, một tôn cao đến vạn trượng, đầu rồng thần chim, cầm trong tay đen nhánh liêm đao thần ảnh trống rỗng hiện hiện, một đao chém xuống. Vị trí kia chính là Trương Vô Nhai vừa rồi đè lại Diệp Khư đầu lâu địa phương. Kinh khủng đao quang cũng không quyết tán, mà là đem tất cả uy năng đều ngưng tụ tại một chút. Không gian ở nơi đó bị chém ra một đạo dài nhỏ, đen nhánh vết rách, thật lâu không cách nào khép lại, tản ra ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ tuyệt đối tính mịch. Chính là vị kia động tiên cảnh trưởng thượng thần thông, tử thần hư ảnh. Một cách này đủ để đem bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ đều chém thần hồn câu diện, giờ phút này lại chỉ chém hụt. Ngoài trăm dặm, Trương Vô Nhai một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Cái kia từ thuần túy bạch quang tạo thành đôi mắt nhìn về phía kia không đầu thanh niên, lông mày mấy không thể xem xét hơi nhíu lên. Không chết. Chỉ thấy Diệp Khư kia rông tuyết trên cổ, một đoàn nhu hỏa nhưng lại vô cùng cứng cỏi bạch quang trống rông hiện lên. Trong quang hoa, huyết đục, gân cốt, thần kinh, làn da, lấy một loại vi phạm sinh mệnh lẽ thường tốc độ cấp tốc dừng lại. Bất quá một hơi ở giữa, một quả hoàn hảo không chút tổn hại đầu lâu liền một lần nữa mọc ra. Ngũ quan vẫn như cũ tuấn mỹ yêu dị, thậm chí ngay cả sợi tóc đều không mảy may loạn, khí tức càng là không có nửa phần suy giảm, dường như mới vừa rồi bị biến mất đầu, chỉ là một cái không quan trọng vết ảnh. Trương Vô Nhai tự nhiên không biết rõ, giờ phút này Diệp Khư lòng đang dỉ máu. Cảnh cáo, thế tử thần phù đã tiêu hao một lần, còn thừa số lần 2/3. Lần này tiêu hao khí vật trị 3 vạn điểm. Trong đầu băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, nhường Diệp Khư khỏe mắt điên cuồng có quắp. 3 vạn điểm khí vận. Đây chính là hắn thôn vệ trọn vẹn 3 cái thân phụ đại khí vận tiên tiêu, mới tân tân khổ khổ để giành được tới. Cái này mai thế tử thần phù là hắn áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Vốn cho rằng tại cái này Thái Huyền Thiên vực đủ để hoành hành không sợ, dù sao hắn chỉ trêu chọc thế hệ tuổi trẻ, cũng sẽ không đi tập kích lao ra hỏa. Lại không nghĩ rằng, cái này mới vừa ra tay liền dùng hết một lần. Thế này sao lại là chết hay, đây quả thực là cắt thịt của hắn. Đáng chết. Đáng chết. Diệp Khư ở trong lòng điên cuồng gào thét, tuấn mỹ gương mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng đau lòng mà có chút bặm mẻo. Chuyện cho tới bây giờ, song phương đều ý thức được, trận chiến đấu này hướng đi đã hoàn toàn thoát ly trường khống. Trương Vô Nhai nhìn xem không bị thương chút nào Diệp Khư, cùng bên cạnh hắn vị kia khí tức bên thầm, thần sắc ngưng trọng như lâm đại địch cao xám lao giả, nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương kia cố không che giấu chút nào tà dị cùng ma khí, hiển nhiên là người trong ma đạo. Nhưng nơi này là Thái Huyền Thiên vực, bình thường ma tu căn bản là không có cách chui vào. Hai người này, nhất là vị kia động tiên cảnh trưởng thượng, là như thế nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây? Phía sau đại biểu ý nghĩa tuyệt không đơn giản. Thế là, Trương Vô Nhai thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, phá vỡ mảnh này ngưng kết tĩnh mịch. Các ngươi là ai? Đối với Trương Vô Nhai tra hỏi, Diệp Khư chỉ là cười lạnh. Trả lời. Chuyện cho tới bây giờ, còn có trả lời tất yếu sao? Thợ săn cùng con mồi thân phận, tại vừa mới trong nháy mắt đó dường như đã xảy ra vi diệu nghịch chuyển. Không, phải nói, theo hắn dựa vào sinh tồn bảo mệnh át chủ bài bị sốc lên dương ra bắt đầu, trận này cái gọi là đi săn liền đã hoàn toàn biến chất. Cái này không còn là một trận lấy thượng vị người dáng vẻ tiến hành cướp đoạt, mà là một trận không chết không thôi sinh tử mối thủ. Ai đúng ai sai, ai động thủ trước, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn, Phệ Thiên Ma Tử Diệp Hư, xuất đạo đến nay, thôn Phệ Thiên, tiêu vô số, tính toán cơ duyên như nhặt cỏ rác, chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt. Chưa từng bị người bước đến dùng thế tử thần phù đến bảo mệnh trận vật hoàn cảnh. Cái kia đặt tại trên mặt tay, loại kia đầu lâu trực tiếp bị xóa đi băng lãnh cùng hư vô, đã hóa thành khắc sâu nhất là ấn, khắc vào hắn thần hồn chỗ sâu. Đây là một loại vô cùng nhục nhã. Lửa giận ngập trời cùng sát ý, cơ hồ muốn theo trong con ngươi của hắn dâng lên mà ra, đem tấm kia tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt bị bỏng đến dữ tợn đáng sợ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Trương Vô Nhai, từng chữ nói ra: "Giết ngươi người." Chương 68, Huyền Quang phá hư vọng, Huế tổ phệ chân nguyên. Chương 68, Huyền Quang phá hư vọng, Huế tổ phệ chân nguyên. Giết ngươi người. Diệp Khư tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẻo, lại không nửa phần ngày thường tà mị cùng thong dong. Đối với đáp án này, Trương Vô Nhai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ đối phương ngang nhiên ra tay đánh lén một khắc kia trở đi, lẫn nhau ở giữa liền lại không cứu vãn chỗ trống, chỉ có không chết không thôi. Hắn chỉ là có chút may mắn, vừa rồi chính mình phản ứng rất nhanh, trước tiên đem Ly Nhi cùng Hồ Đạo đưa tiễn. Trương Vô Nhai cũng không biết, Diệp Khư chuyến này hàng đầu mục tiêu, đúng là hắn vị kia hồn nhiên ngây thơ sư muội Bạch Ly Nhi. Hắn chỉ coi chính mình là đối phương ngẫu nhiên đụng vào con mồi. Nếu để cho hắn biết được chân tướng, giờ phút này sắc ý, chỉ sợ còn phải lại nồng đậm gấp 10. Sư tôn cơ miểu nhượng, sư muội Bạch Ly Nhi, hiện tại lại thêm một cái mới nhập môn sư đệ Giang Tầm. Nho nhỏ Thái Tố Phong, chính là hắn toàn bộ, là hắn không cho bất luận kẻ nào đụng vào bài ngược. Phạm Chi, hẳn phải chết. Trương Vô Nhai ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Khư trên thân, tâm niệm vừa động. Cái kia song từ thuần túy bạch quang tạo thành đôi mắt chỗ sâu, thì rất trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại trong tầm mắt của hắn, vĩ mô thế giới rút đi sắc thái cùng hình thái. Diệp Khư không còn là một cái người mà là từ vô số hạt cơ bản, âm dương nhị khí, huyền ảo phù văn, chờ một chút vô tận khả năng điệp ra mà thành tập hợp thể. Cấu thành thân thể của hắn mỗi một cái vi mô kết cấu, đều như là xem vân tay trên bàn tay giống như có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là màu đen hạt thái hạ, hắn đối cấu thành thấy rõ. Cũng chính là loại này siêu việt thông thường nhận biết quan trắc năng lực, nhường hắn phát hiện một tia vô cùng quỷ dị dị thường. Ân, trong cơ thể hắn là cái gì? Trương Vô Nhai ánh mắt không ngừng xâm nhập, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp năng lượng cùng vật chất kết cấu, cuối cùng khóa chặt tại Diệp Khư đan điền khí hải nào đó chỗ. Kia là một cái cực kỳ nhỏ bé điểm, một cái tại thông thường vật lý học trên ý nghĩa hầu như không tồn tại điểm. Muốn hình dung chỗ kia đến cỡ nào nhỏ bé, đại khái cần đem một hạt lơ lửng tại chùm sáng bên trong hạt bụi nhỏ đều đặn cắt chia mấy trăm triệu phần, lại đem trong đó một phần lấy ra, lặp lại giống nhau cắt chém động tác vài chục lần. Tại như thế tới gần tại không tiêu chuẩn bên trên, vốn không khả năng dung nạp bất kỳ vật hữu hình. Có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại như thế một cái đốt, lặng lặng lơ lửng một cái trứng trùng, một cái kết cấu phức tạp tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, mặt ngoài chạy xuôi không thể diễn tả chi quang, dường như ẩn chứa một loại nào đó chi cao quy tắc trứng trùng. Nó cũng không phải là đơn thuần tồn tại ở nơi đó, mà là tại kia vô hạn nhỏ bé kỳ điểm phía trên, mạnh mẽ mở ra một cái độc lập với ngoại giới vi hình không gian, đem tự thân bao khỏa trong đó. Cái này tuyệt không phải động thiên cảnh tu sĩ có thể làm được thủ bút. Trương Vô Nhai tư duy vận chuyển tốc độ siêu việt địa quang, chỉ ở trong một chớp mắt, vô số manh mối cùng suy đoán tại trong đầu hắn va chạm, gây dựng lại, cuối cùng rót thành một cái rõ ràng kết luận. Trước mắt Diệp Hư, tính cả bên cạnh hắn vị kia khí tức uyên thâm như biển động thiên cảnh trưởng thượng, đối với cái này tuyệt đối hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, liền xem như động thiên cảnh đại năng, có thể nội thị bản thân, nhìn rõ phát tác, cũng tuyệt đối không thể đem thị giác xâm nhập tới như thế trái ngược lẽ thường vi mô phương diện. Diệp Hư, có lẽ từ đầu đến cuối, đều chỉ là một cái bị mơ mơ màng màng túc chủ, một cái bị tỉ mỉ chọn lựa xảo huyệt. Phát hiện này, nhường Trương Vô Nhai tâm hồ nổi lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Mặc dù đối chứng trùng tồn tại cảm giác tới rất không ổn, nhưng những này đều không quan trọng. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy sát ý Diệp Hư, lại liếc qua vị kia thần sắc ngưng trọng áo xám lão giả. Trọng yếu là, bọn hắn hôm nay phải chết. Bất luận Diệp Hư là thiên mệnh ma tử, vẫn là đáng thương khôi lỗi, đã kết tử thủ, vậy liền không có thả hổ về rừng đạo lý. Về phần viên kia quỷ dị chứng trùng, chờ giết nó tốc chủ, lại đến chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Tâm niệm đến tận đây, Trương Vô Nhai không chần chờ nữa. Cái kia từ màu đen hạt tạo thành thân thể lần nữa tản mát ra băng lãnh mà hơi thở nguy hiểm, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Mà hắn đối diện, vị kia động thiên cảnh trưởng thượng, tại thấy tận mắt Diệp Khư bị một kích giết chết lại sống lại sau, rốt cục thu hồi cuối cùng một tia khinh thị. Hắn đôi mắt giản mua vẫn đục bên trong tinh quang nổ bắn ra, sau lưng một phương động thiên thế giới hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một mảnh mờ tối, tĩnh mịch thế giới. Bầu trời là màu đỏ sậm, đại địa khô nước, không có sinh cơ chút nào, chỉ có từng tòa xương trắng đắp lên sân phòng, cùng từng đầu từ ban hồn rót thành màu đen trường hạ. Ma khí nồng nặc cùng phép tắc tử vong ở trong đó xen lẫn, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Động thiên hư ảnh vừa ra, cả phiến thiên địa đều dường như bị kéo vào phương kia ma thổ, trong không khí tràn ngập lưu hình cùng mục nát hương vị. Lão phu tu hành 3.300 trở, bước vào động thiên chi cảnh cũng có trăm năm, còn là lần đầu tiên lão giả thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, dường như hai khối dị xét kim loại tại ma sát. Hắn lời nói ở giữa mỗi một chữ đều mang động tiên thế giới nặng nề bị áp, đủ để cho bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ tâm thần sụp đổ. Bị một vị thần tàng cảnh tiểu tu sĩ bước đến tình cảnh như thế, hắn nhìn phía xa cái kia đạo siêu thoát lẽ thường màu đen thân ảnh, trong mắt là khó mà ẩn giấu rung động. Khả kính, có thể khâm phục, nhưng càng đáng chết hơn. Chương 69, động tiên dựng linh tuyển, linh lực vĩnh viễn không khô. Chương 69, động tiên dựng linh tuyển, linh lực vĩnh viễn không khô. Động tiên cảnh tu sĩ tại chư thiên vạn giới bên trong đã có thể bị mang theo đại năng danh xưng. Thọ nguyên 2 vạn năm, một người liền có thể là một phương đạo thống chống lên vạn năm không suy khí vận. Nếu như nói lĩnh vực cảnh cùng pháp tướng cảnh là tu sĩ đối với tự thân chi đạo, đối với sáng thế sự nghiệp to lớn diễn thử cùng mô phỏng, như vậy động tiên cảnh chính là chân chính trên ý nghĩa thành công tại thể nội mở ra một phương độc lập tiểu thế giới tạo vật chủ. Mỗi một vị động tiên cảnh đại năng căn cứ tự thân lĩnh ngộ pháp tắc khác biệt, thể nội động tiên thế giới cũng là sai lệch quá nhiều. Nhưng có một chút là chung, bọn hắn tại thể nội mở ra là có thể so với hệ hàng tinh lớn nhỏ thế giới chân thật, trong đó pháp tắc càng là từ bọn hắn tự tay chế định. Một kích phía dưới, uy năng tùy tiện liền có thể bao trùm mấy năm ánh sáng mênh mông tinh vực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có một phương động thiên thế giới sinh diệt luân chuyển, chỗ kinh khủng, xa không phải pháp tướng cảnh tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, động thiên dựng linh tuyển, linh lực vĩnh viễn không khô. Pháp lực của bọn hắn, liền như là động thiên thế giới bên trong thiên địa nguyên khí đồng dạng, tự thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, hầu như không tồn tại khô kiệt phong hiểm. Cùng loại tồn tại này là địch, liền ngang ngửa với cùng cả một cái tiểu thế giới là địch. Đối mặt dạng này, một vị chân chính đại năng Trương Vô Nhai cũng không dám có chút chủ quan. Hắn biết rõ, lấy chính mình cảnh giới trước mắt, dù là thủ đoạn lại nhiều, chỉ cần hơi không cẩn thận, kết quả liền chỉ có một cái, chết. Động tiên cảnh tu sĩ, là lượng cấp cùng trị số phương diện đều nghiền ép chính mình tồn tại. Trên thực tế, nếu không phải mình thể chất đặc thù, có màu đen hạt thái dạng này kỳ lạ hình thức, tại vừa mới trong lúc giao thủ, liền đã chết. Kia phiến từ Bạch Cốt Sơn cùng oán hồn hạt tạo thành ma thổ động tiên, đã hoàn toàn xâm lấn hiện thực, áo xám lao giả đem phương viên mấy chục vạn dặm không gian đều hóa thành hắn cương vực. Xên xệ tử khí cùng ma ý hóa thành thực chất công xiềng, theo bốn phương tám hướng để ép mà đến, ý đồ đem Trương Vô Nhai kia từ màu đen hạt tạo thành thân thể hoàn toàn nghiền nát, đồng hóa. Cũng không phải là hắn không thể bao phủ càng lớn phạm vi, mà là hắn không dám. Cái này Thái Huyền Thiên Vực, đại tông săn sát, cường giả như mây. Hắn một cái ma đạo tu sĩ, làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận. Vạn nhất hắn cái này động thiên ma vực trải quá mở, không cẩn thận đem vị kia ngay tại bế tử quan lão quái vật cho vòng vào, kia việc vui nhưng lớn lắm. Dù vậy, cái này mấy chục vạn giặm cương vực bên trong, hắn chính là duy nhất chỗ thể. Áp lực vô tận, nhường Trương Vô Nhai lần thứ nhất cảm thấy có chút ngạt thở. Cái kia màu đen hạt thái thân thể, danh xưng vạn pháp bất xâm, trên bản chất là một loại đối tự thân cấu thành tuyệt đối trường khống, từ đó miễn dịch ngoại giới tin tức quấy nhiễu. Loại này kỳ lạ trạng thái, nhường hắn tại Vô Nhai lực trường bao trùm phạm vi bên trong, có ở khắp mọi nơi, nhưng lại không chỗ tồn tại kỳ lạ thuộc tính. Có thể giờ phút này, tại mảnh này bị động thiên pháp tắc hoàn toàn sửa trong lĩnh vực, loại này miễn dịch cũng xuất hiện cực hạn. Cấu thành thân thể của hắn màu đen hạt, tại động thiên thế giới kia nặng nề như vực sâu pháp tắc uy áp hạ, bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ, hắn cùng vị này tu hành hơn 3000 năm lão quái vật, trên lệch thực sự quá lớn. Dùng tuấn thời bạo trướng, vẫn là dùng một cái khác. Hắn trung quy là lần thứ nhất cùng động thiên cảnh cường giả chính diện đối quyết, đối với cảnh giới này thủ đoạn cùng pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, khuyết thiếu nhất trực quan hiểu rõ, trong lúc nhất thời lại có chút đắn đo bất định. Nhưng mà, địch nhân sẽ không cho hắn thong dong suy tư cơ hội. Ngay tại Trương Vô Nhai suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại lúc, kia áo xám lão giả đã động. Cái kia tính mịch động thiên ma vực bên trong, một đầu từ ước vạn oan hồn hội tụ mà thành màu đen trường hà phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành một cái che khuất bầu trời ma chảo, hướng phía Trương Vô Nhai vào đầu bổ xuống. Ma chảo những nơi đi qua, tầng không gian tầng băng liệt, pháp tắc đều tại gào thét. Trường thượng, đợi chút nữa đem hắn một kích cuối cùng lưu cho ta, ta muốn đích thân nuốt lấy hắn. Nơi xa, Diệp Khư thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng oán độc truyền đến. Bị một cái thần tàng cảnh tu sĩ bước đến dùng xong một chương thế tử thần phụ, thậm chí từ đầu tới đuôi đều tại bị không nhìn. Loại này sỉ nhục, chỉ có dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem đối phương thôn vệ hầu như không còn, mới có thể rửa sạch. Tốt. Trường thượng khàn khàn lên tiếng, sắc mặt nhưng như cũng ngưng trọng như nước. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, ngay tại kia ma chảo sắp rơi xuống sát na, phía dưới cái kia đạo màu đen thân ảnh khí tức, trong lúc đó đã xảy ra một loại nào đó không thể nào hiểu được biến. Không do dự, Trương Vô Nhai trong nháy mắt chọn ra quyết đoán. Thuấn thời bạo trướng. Tâm niệm động chỗ, thể nội kia bộ thần bí đại diễn vô hạn điện lại lần nữa lấy một loại hoàn toàn mới danh sách điên cuồng vật chuyển. Ông, không cách nào nói rõ, bạo tạc tính chất biến hóa trong cơ thể hắn lần nữa bị dẫn động. Đó cũng phi pháp lực hoặc khí huyết tăng gọn, mà là một loại tồn tại độ nhảy vọt. Nếu như nói trước đó Trương Vô Nhai là một tòa núi cao nguy nga, như vậy giờ phút này, hắn liền bành trướng thành nguyên một phiến vô biên bát ngát mênh mông đại lục. Loại này tăng lên là toàn phương vị, không giống với trưởng duyên sinh diệt loại kia thuần túy lực lượng được ra, thuần thời bạo trướng loại này nguồn gốc từ bản chất phương diện tăng lên, nhường hắn không chỉ có nhục thân vĩ lực tại vốn có trên cơ sở tăng vọt mấy chục lần, ngay tiếp theo hắn đối pháp tắc thân hòa độ, lực linh ngộ, thần hồn cường độ chờ tất cả thuộc tính đều đồng bộ thực hiện mấy chục lần nhảy lên. Vô hình, che trời ma chảo ầm vang rơi xuống, lại tại khoảng cách Trương Vô Nhai đỉnh đầu trăm triệu chỗ, bị một cô vô hình, bàng bạc tới cực điểm khí cơ mạnh mẽ chế bảo, khó tiến thêm nữa. Cái kia từ ước vạn oan hồn tạo thành ma chảo run rẩy kịch liệt, trên đó ẩn chứa phép tắc tử vong, lại bị đối phương kia dã man tăng vọt tồn tại cảm cưỡng ép xa lánh, bao trùm, phát ra chói tai tiếng vỡ vụn. Ân, Trưởng thượng đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, đối phương cảnh giới vẫn như cũng là thần tăng cảnh, có thể tản ra uy áp cùng bản chất, lại tại trong nháy mắt cất cao tới một cái liền hắn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía cấp độ. Đây là quái vật gì? Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, hắn quyết định không còn lưu thủ, nhất định phải toàn lực đem kẻ này trấn sát. Trưởng thượng hít sâu một hơi, sau lưng kia mở tối tĩnh mịch động thiên hư ảnh bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, vô tận ma khí cùng phép tắc tử vong toàn bộ hướng hắn tụ đến. Hắn chậm rãi hướng về Trương Vô Nhai duỗi ra bàn tay vẩy ngược, năm ngón tay mở ra. Trong chốc lát, phương viên mấy chục vạn dặm không gian, tính cả trong đó tất cả vật chất cùng pháp tắc, dường như đều bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, điên cuồng hướng lấy lòng bàn tay của hắn sụp đổ, ngưng tụ. Động thiên thế giới hư ảnh tại bàn tay hắn phía trên quanh quẩn, một đạo đen như mực linh truyền tự trong hư vô phun ra ngoài, vì hắn cung cấp đủ để tùy tiện bóp nát tinh thần lực lượng kinh khủng. Trưởng Trung Ma Quốc, đây là động thiên cảnh đại năng khả năng thi triển vô thượng thần thông, đem tự thân động thiên chi lực độ cao áp xúc, một trưởng vô ra, chính là một phương thế giới sinh cùng diệt. Đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kích, Trương Vô Nhai ánh mắt cũng trước nay chưa từng có nóng bỏng lên. Sống hay chết, ở đây một lần hành động, lại không bất kỳ băn khoăn nào. Chiến. Trong cơ thể hắn, chiếc kia không phải vàng không phải ngọc, huyền ảo vô phương vị ương kiếp trùng, tại lúc này phát ra chấn động thần hồn xa xăm bên mình. Nó không còn bèn bèn chấn áp bản thân, mà là tại Trương Vô Nhai ý chí khu động hạ, bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, kích thích kia hư vô mở mịt thời gian chi dây cung. Địa trụ. Tiếng chuông quanh quẩn ở giữa, một đạo mơ hồ, thuộc về tương lai hư ảnh, vượt qua thời gian chủ tọa độ. Theo sau 7 ngày đi ngược dòng nước, cùng giờ phút này Trương Vô Nhai ngang nhiên trùng điệp. Sau 7 ngày Trương Vô Nhai mang theo 7 ngày ở giữa duy trì liên tục bạo tăng lực lượng, cùng trải qua thuấn thời bạo trướng sau hắn, hoàn mỹ hợp nhất. Vậy anh, nay đã bành trướng đến mấy vạn ức tấn lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này, tại điệp trụ gia trì hạ, lại lần nữa lật ra 128 lần. Cố lực lượng kia là mênh mông như vậy, như thế kinh khủng, đến mức nhường hắn cũng sinh ra một cố không hiểu tự tin. Có lẽ, có thể một trận chiến. Ở đằng kia từ thuần túy bạch quang tạo thành đôi mắt bên trong, toàn bộ thế giới đều đã hóa thành cơ sở nhất đường còn cùng kết cấu. Hắn thấy được, trưởng thượng một trưởng kia bên trong, động thiên thế giới pháp tắc mạch lạc. Hắn thấy được, phương thiên địa này bị ma quốc cương vực cưỡng ép vặn bẹo kết cấu nhược điểm. Thế là, hắn đối với kia ẩn chứa cả một cái động thiên thế giới tất cả lực lượng hư ảnh, bóp ra kiếm quyết. Trảm giới. Chương 70, Trung hóa vạn giảm kiếm, đế ảnh lâm phàm trần chương 70, Trung hóa vạn giảm kiếm, đế ảnh lâm phàm trần trảm giới. Kiếm quyết đã ra, tất cả thiên địa tịch. Kia đủ để bóp nát tinh thần trưởng trung ma quốc kia hội tụ động thiên cảnh đại năng suốt đời tu vi vô thượng thần thông, tại thời khắc này, dường như bị nhấn xuống chậm thả khóa. Cũng không phải là tốc độ thời gian trôi qua thật biến chậm, mà là tại Trương Vô Nhai cảm giác bên trong, mọi thứ đều biến vô cùng rõ ràng. Trường thượng lòng bàn tay kia sụp đổ hội tụ pháp tắc mạch lạc, động thiên thế giới bị cưỡng ép vặn bẻo tọa độ không gian, thậm chí kia một đạo đen nhánh linh tuyển bên trong mỗi một giọt năng lượng hướng chạy. Hết thảy tất cả đều lấy nguyên thủy nhất, nhất trần trụi kết cấu, hiện ra tại cái kia từ thuần túy bạch quang tạo thành đôi mắt bên trong. Cũng liền trong nháy mắt này, một tiếng dường như theo vạn cổ trước đó, theo thời gian cuối cùng truyền đến trung vang, vang vọng ở đây toàn bộ sinh linh thần hồn. Đông. Đây cũng không phải là thanh âm, mà là một loại tồn tại tuyên cáo. Một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn trùng lớn, sẽ rách hiện thực cùng hư ảo giới hạn, tự trong hư vô dáng lâm tại thế này. Nó quá lớn, lớn đến Diệp Khư cảm giác khi nhìn đến nó lần đầu tiên liền hoàn toàn tan vỡ, liền chỉ còn lại như là sâu kiến ngưỡng vọng thiên khung giống như ngốc trệ cùng nhỏ bé. Độ cao của nó chừng 2 vạn dặm, như là một cây chống trời chi trụ, bên trên chống đỡ cửu tiêu, hạ dò xét u minh. Dãy núi tại trước mặt nó, bất quá là bên chân cát sỏi. Thần mây tại nó bên cạnh thần, giống như cùng quần quanh sương mù. Thân chung không phải vàng không phải ngọc, bày biện ra một loại hỗn độn chưa mở huyền ảo màu sắc. Trên đó, chạy xuôi không phải minh văn, mà là lấp loé sao trời quy tích, biến ảo số lượng hồng lưu, sinh diệt huyền ảo đồ án, dường như vũ trụ sinh ra mới bắt đầu tất cả huyền bí đều bị lạc ấn trên đó. Cái này chính là Trương Vô Nhai bản mệnh pháp bảo, vị ương kiếp trung. Kia, đó là cái gì quỷ đồ vật? Diệp Khư tuấn mỹ gương mặt bên trên huyết sắc mất hết, thanh âm bởi vì cực độ hãi nhiên mà biến sắc nhọn. Cả người hắn đã hoàn toàn tê. Ngươi cùng ta nói, trước mắt quái vật này là thần tăng cảnh. Nhà ngươi thần tàng cảnh cầm 2 vạn dặm chung lớn mẹ người, mà bên cạnh hắn trưởng thượng, tấm kia che kín nếp nhăn mặt mò càng là viết đầy trước nay chưa từng có kinh hãi cùng không hiểu. Hắn tu hành 3.300 trở, chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua như thế không hợp thói thường thần tàng cảnh pháp bảo. Thứ này thể lượng cùng tản ra đạo luận, thậm chí đã tiếp cận chí tôn đạo binh. Kia là chí tôn cảnh cường giả tự mình luyện chế cường đại vũ khí, nhưng mà càng làm cho bọn hắn sợ vỡ mật còn tại đằng sau. Vị ương kiếp trung hiển hóa kế tiếp sát na, cũng không có vàng, mà là bắt đầu không thể tưởng tượng biến hóa. Ông cực lớn đến tột đỉnh thân trung, tại một hồi đủ để bản bèo tia sáng không gian rung động bên trong, bắt đầu kéo duôi, biến hình, tái tạo, lấy chuông hóa kiếm, thoáng qua ở giữa, kia bản lĩnh hết sức cao cường trung lớn, hóa thành một thanh dài tới mấy vạn dặm kình thiên cự kiếm. Thân kiếm vẫn như cũ chạy xuôi sao trời cùng số lượng, chuôi kiếm chính là nguyên bản trung đỉnh, mũi kiếm thì lóe ra đủ để chặt đứt nhân quả sắc bén hàn quang. Lực lượng, pháp tắc, tồn tại độ, trải qua thuấn thời bạo trướng cùng điệp trụ song trọng gia trì sau, Trương Vô Nhai giờ phút này có khả năng khu động tất cả, toàn bộ dốc vào trong cái này khai thiên tích địa một kiếm bên trong. Không chần chờ chút nào, cự kiếm nghiêng nghiêng chém xuống. Mục tiêu, trực chỉ người trưởng thượng kia lòng bàn tay ngưng tụ ma quốc. Thời gian tại thời khắc này dường như đã mất đi ý nghĩa. Trưởng thượng trơ mắt nhìn chuôi này so dãy núi càng rộng rãi hơn, so thiên khung càng mênh mông hơn mũi kiếm hướng mình chém tới, hắn thậm chí có thể thấy rõ trên thân kiếm những cái kia sinh diệt bức tranh các vì sao. Hắn muốn tránh, muốn chạy trốn, muốn đem trong lòng bàn tay ma quốc bay ra. Có thể cái kia động thiên cảnh tu vi, ở đằng kia cỗ siêu việt lẽ thường vĩ lực trước mặt, lại bị gắt gao áp chế ở nguyên địa, không thể động đậy. Hắn cảm nhận được không phải sợ hãi, mà là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ bị tuyệt đối nghiền ép hoang đường cảm giác. Oeng, ầm ầm. Không cách nào hình dung tiếng vang, tại kéo dài mấy tức về sau, mới như là vũ trụ sơ khai bạo tạc giống như quét sạch ra. Không có ánh sáng chói mắt, cũng không có thiêu tận bạn bật nóng. Bởi vì tất cả ánh sáng cùng nóng, tính cả không gian, pháp tắc, vật chất, đều tại mũi kiếm rơi xuống trong nháy mắt, bị triệt để chằm diện. Trưởng thượng trong tay trưởng trung ma quốc thậm chí không thể phát ra một tia ra dáng chống cự, tựa như cùng bọt biển giống như vỡ vụn. Cái tia đạo đen nhánh ma đạo linh tuyển, tại dưới kiếm phong bị trong nháy mắt bốc hơi, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Phía sau hắn động thiên hư ảnh, kia phiến từ bạch cốt sơn cùng oán hồn hà tạo thành ma thổ, phát ra một tiếng thê lương gào thét, như là như khí cầu bị đâm thủng giống như, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Phúc. Trưởng thượng cùng phun ra một ngụm ẩn chứa bản nguyên ma khí tinh huyết, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới. Ma cự kiếm chém xuống dư uy, thì tại đại địa bên trên lưu lại một đạo sâu không thấy đáy hình kiếm hố to. Hố to theo đông tới tây, ngang qua toàn bộ tầm mắt, chiều dài cùng chiều sâu đều cần dùng mấy vạn dặm để cân nhắc. Dường như phiến đại lục này bị to lớn thần minh mạnh mẽ quét đi một khối. Bụi mù cùng năng lượng loạn lưu tứ ngược hồi lâu mới dần dần lắng lại. Khu cụ trưởng thượng dãy ruồi lấy theo một chỗ phế tích bên trong bỏ lên. Lúc này hắn máu me khắp người, khí tức suy yếu tới cực điểm, động thiên bản nguyên bị một kiếm kia chém vỡ. Không có mấy trăm năm khổ tu, mơ tưởng khôi phục. Cái kia đôi mắt giả mua vẫn đục mang theo sống sót sau hai nạn hồi hộp, lấy cường đại thần thức điên cuồng quét mắt bốn phía. Nhưng mà, cái kia đạo mang cho hắn vô tận cơn ác mộng màu đen thân ảnh, tính cả chuôi này kình thiên cự kiếm, đều đã biến mất không thấy hình bóng. Dường như chưa hề xuất hiện qua. Diệp Khương ngơ ngác nhìn trước mắt mảnh này bị triệt để cải biến hình dạng mặt đất, cùng khí tức suy bại như nến tàn trường thượng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Quá lâu. Theo hắn ra tay tập kích bất ngờ, tới trưởng thượng giáng lâm, lại đến vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một kích. Chậm trễ thời gian quá lâu. Lấy một vị động thiên cảnh đại năng tu vi, đối phó một cái thần tàng cảnh tiểu tu sĩ, vốn nên là lấy đồ trong túi, trong nháy mắt chấn sát. Có thể kết quả đây, không chỉ có không thể cầm xuống, ngược lại bị đối phương làm cho dùng hết chính mình thế tử thần phụ, càng đem trưởng thượng động thiên bản nguyên đều cho chém bỡ. Thế này sao lại là con mồi? Đây rõ ràng là hất lên ra dê tiền sử hung thú. Thân làm phệ thiên ma tộc chuyên nhân, Diệp Khư trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái làm hắn khắp cả người phát lạnh từ ngữ, thiên mệnh chi tử. Chỉ có trong truyền thuyết chịu chư thiên vạn giới khí vận chiếu cô thiên mệnh chi tử, khả năng nắm giữ như thế không hợp với lẽ thường chiến lực. Khả năng một lần lại một lần biến nguy thành an, thậm chí vượt cấp phản sát. Hán, phệ thiên ma tử Diệp Hư, lấy săn giết thiên tiêu, thôn phệ khí vận mà sống. Hôm nay, rốt cục đã phải một khối nung đỏ tấm sắt. Người này, tuyệt không thể giữ lại. Hôm nay nếu không thể đem hắn hoàn toàn đặt bỏ, ngày sau hắn tất nhiên sẽ trở thành ta họa lớn trong lòng, không, là sinh tử đại kiếp. Vừa nghĩ tới Trương Vô Nhai cặp kia không có chút nào tình cảm, từ thuần túy bạch quang tạo thành đôi mắt, Diệp Hư trái tim liền không bị khống chế có quắp. Loại kia bị coi là tử vật băng lãnh ánh mắt, đã thành hắn vung đi không được các ngọc. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh trọng thương trường thượng, biết đã không trông cậy được vào. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có vận dụng chính mình lớn nhất át chủ bài. Nghĩ tới đây, Diệp Khư ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hệ thống, hắn ở trong lòng gào thét. Đốt, túc chủ có gì phân phó? Băng lanh máy móc gầm trong đầu băng lên. Đem ta tất cả khí vật trị, toàn bộ tiêu hao. Diệp Khư suy nghĩ mang theo một tia cuồng loạn, sử dụng. Đế ảnh triệu hoán. Cảnh cáo. Túc chủ trước mắt nắm giữ khí vật trị, 74,000-300 điểm. Thao tác này đem thanh không túc chủ tất cả khí vận trị, cũng tiêu hao tương lai 10 năm có thể đạt được bộ phận khí vận. Phải chăng xác nhận chấp hành? Xác nhận. Diệp Khương nghiến răng nghiến lợi, không có nửa phần do dự. Chỉ lệnh xác nhận. Khí vận trị thanh không bên trong. Bắt đầu triệu hoán trong chốc lát, Diệp Khư thân thể run lẩy bẩy, hắn cảm giác được một loại nào đó trong cõi u minh che chở lấy đồ vật của mình, đang bị điên cuồng rút đi. Vận khí của hắn, cơ duyên của hắn thân làm phệ thiên ma tử căn cơ, đều tại thời khắc này hóa thành nhiên liệu. Cùng lúc đó, cửu thiên phía trên, phong vân biến sắc. Một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào đo đoán, siêu việt thời gian, áp đảo vạn đạo phía trên kinh khủng uy áp, tự vô tận chỗ cao, chậm rãi giáng lâm. Nhân đạo lĩnh vực chi đỉnh, có hạn sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn, cùng chư thiên vạn giới cộng minh, bản ngã treo cao tại trên đại đạo vĩ đại tồn tại, đại đế, giáng lâm. Chương 71, Mạc Hổ Kinh không hiện, loạn cổ sâu thế uy. Chương 71, Mạc Hổ Kinh không hiện, loạn cổ sâu thế uy. Tại Trường Vô Nhai cùng trường thượng ác chiến thời điểm, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong cao không, từ màu đen hạt tạo thành hình bán cầu vòng bảo hộ, quang mang đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm. Cấu thành nó vô số hạt giống như là hoàn thành sứ mệnh đồng đóm, trong hư không lấp lóe mấy lần, liền lặng lẽ tiêu tán, trở về tại không. Vòng bảo hộ biến mất. Ân. Bạch Ly Nhi trước tiên đã nhận ra biến hóa. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem kia không vô một vật hư không, trong lòng đột nhiên siết chặt, một cỗ bất an mãnh liệt dâng lên. Màu đen hạt biến mất, nàng tự lẩm bẩm, ôn nguyệt ảnh cánh tay không tự giác nắm chặt. Chẳng lẽ lại là Vô Nhai sư huynh hắn nghĩ đến đây khả năng? Bạch Ly Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt màu tím bên trong cấp tốc bị kín một tầng hơi nước. Hồ đạo, vừa mới chuôi này bản lĩnh hết sức cao cường cự kiếm, ngươi cũng nhìn thấy a? Sẽ không phải là sư minh hắn thanh âm bắt đầu nghẹn nào, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời. kia bị thiên diệt địa một kiếm, tất nhiên hiện ra sư huynh không có gì sánh kịp cường đại, có thể kia về sau đâu? Địch nhân thật là một vị chân chính động thiên cảnh đại năng, sư huynh cho dù lại người tiên, cũng cuối cùng chỉ là thần tàng cảnh á, như thế kinh thế hai tục một kích, tất nhiên phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Hồ Đào thấy thế, vội vàng nắm chặt nàng lạnh buốt tay, lòng bàn tay chuyển đến ấm áp xúc cảm. Đừng lo lắng, Trương đạo hưu hắn không nhất định là sẽ ra chuyện. Hồ Đào ngữ khí trầm ổn, ý đồ trấn an nàng. Ngươi muốn, địch nhân mạnh như vậy, có lẽ hắn chỉ là kiệt lực, tạm thời thu hồi thần thông. Nàng dừng một chút, tổ chức lấy ngôn ngữ, lại nói, Trương đạo hưu thân làm Thái Huyền Thần Sơn thiên tiêu, tông môn làm sao có thể không cho hắn giữ lại chút thủ đoạn bảo mệnh. Nói không chừng giờ phút này đang có vị kia trưởng lão trong bóng tối bảo vệ đâu. Bảo hộ thủ đoạn mấy chữ này giống như là một vệt ánh sáng, chiếu vào Bạch Ly Nhi hoảng loạn trong lòng bên trong. Trong mắt nàng thủy quang khẽ nhúc nhích, dần dần phát sáng lên. Đúng à, sư tôn đau như vậy yêu chính mình cùng sư minh, làm sao lại không cho át chủ bài đâu? Trong cơ thể mình chẳng phải phong ấn sư tôn lưu lại một đạo thần cứu mạng thông sao? Sư minh trên thân, khẳng định cũng có. Nghĩ như vậy, nàng căng cứng tiếng lòng thoáng lòng một chút. Bị Bạch Ly Nhi ôm vào trong ngực người ảnh, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Ly Nhi tấm kia lê hoa đái vũ nhưng lại dáng chống đỡ lấy kiên cường bên mặt, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia không hiểu hâm mộ. Loại này không giữ lại chút nào lo lắng cùng tình cảm, là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Nhưng mà, ngay tại hai người tâm tình hơi chậm trong nháy mắt, một hồi quỷ dị tiếng gào thét từ nơi không xa giữa rừng núi truyền đến. Ngao, thanh âm kia không giống thế gian dã thú, mang theo một loại trống rỗng mà quái dị tiếng vọng. Hai người một thỏ lập tức cảnh giác lên, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy mấy đạo trắng đen xen kẽ cái bóng, đang từ trong rừng nhảy lên mà ra, hướng phía các nàng vị trí hối hạ bay tới. Kia sinh vật hình thái cực giống mãnh hổ, nhưng lại mọc lên một đôi rộng lượng cánh chim. Quỷ dị nhất chính là bọn chúng cảm nhận toàn thân chỉ có hai màu đen trắng, phản phất là từ đậm nhạt không đồng nhất bút tích cùng phẩm chất biến hóa đường con phát họa mà thành. Bọn chúng thân thể biên giới còn tại có chút, không chân thực vặn vẹo lên, tựa như một bức chưa khô giáo tranh thủy mặc, sống lại. Bọn chúng không giống như là chân thực tồn tại sinh linh, càng giống là theo mộ bốn cổ lao trong bức họa tránh ra tinh quái. Đây là vật gì? Bạch Ly Nhi nhíu mày, tiên lý kiếm đã nắm trong tay. Hồ Đào sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nàng cặp kia đặc biệt hoa mai đồng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Là hoa thú. Cùng lúc đó, tại một mảnh khác bị triệt để sửa giữa thiên địa. Diệp Khư tất cả khí vận, tính cả hắn tương lai 10 năm bộ phận cơ duyên, đều tại hệ thống rút ra hạn, hóa thành nhóm lửa kia chí cao nghi thức nhiên liệu. Cửu thiên phía trên, kia không cách nào hình dung, không cách nào ước đoán, siêu việt thời gian, áp đảo vạn đạo phía trên kinh khủng uy áp, rốt cục hoàn toàn giáng lâm. Ầm ầm. Đây không phải thanh âm, mà là pháp tắc sụp đổ cùng tái tạo. Bầu trời bị mạnh mẽ xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, đây không phải là vết nứt không gian, mà là thiên bản thân bị một loại cao cấp hơn tồn tại gần mở. Vô tận hỗn độn ma khí theo vết nứt bên trong chút xuống, dường như cửu u phía dưới ma huyễn vỡ đê. Một đạo bóng người mơ hồ, ngay tại kia hỗn độn ma khí chen chúc hạ, chậm rãi hiện hiện. Hắn không có cụ thể hình dáng tướng mạo, hoặc là nói, bất kỳ ý đồ nhìn trộm chân dung ánh mắt, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị vô tận đại đạo tin tức phá tan thần hồn. Chỉ có thể nhìn thấy, kia là một đạo đỉnh thiên lập địa hình người hình dáng, quanh thân còn quấn vũ trụ sinh diệt, tinh hà luân chuyển đáng sợ dị tượng. Tại hắn xuất hiện một sát na kia, chư thiên vạn giới cũng vì đó cộng minh. Vô số đại giới hư ảnh tại phía sau hắn chìm nổi sáng tắt, giống như hàng hà sa số, mà bọn hắn chỗ phương này phụ trần giới, ở trong đó nhỏ bé đến như là một hạt bụi. Đại đế, kia là nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất, là có hạn sinh linh có khả năng chạm đến trung cực. Mặc dù trên bản chất đại đế vị cách không bằng đại giới, nhưng bởi vì cùng chư thiên vạn giới cộng minh, khiến cho đại đế theo một ý nghĩa nào đó, so bất kỳ đại giới cũng cao hơn ra nửa cái thân vị. Đây mới thực là trên ý nghĩa, vượt ép một thế, khiến vạn đạo thần phục vĩ đại tồn tại. Thành công. Thật thành công. Diệp Khư cùng nhiệt ngước nhìn trên không trung cái kia đạo vĩ ngạn hư ảnh, thân thể bởi vì kích động mà không cho ở run rẩy. Tất cả nỗ lực, tất cả một cái giá lớn, tại thời khắc này đều đáng giá. Đây là hắn mạnh nhất át chủ bài, là hắn có can đảm săn giết các lộ thiên kiêu lớn nhất ỷ bảo. Trọng thương trưởng thượng dãy rủa lấy ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy cái kia đạo ma đế hư ảnh trong nháy mắt, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng cùng nhiệt. Hắn hướng phía cái bóng mờ kia, khó khăn quỳ sát xuống, đi một cái ma đạo tu sĩ tối cao quy cách triều bái đại lễ. Đây là đối trên đại đạo người mở đường, đối lực lượng trung cực, bản năng nhất thần phục. Đại đế chi uy, không không xa giới. Mà Diệp Khư thì tại cố gắng phân biệt lấy vị này đại đế lai lịch, theo hắn cố gắng tìm kiếm trong truyền thừa ký ức, trên không trung đế ảnh cũng dần dần biến quen thuộc. Chẳng lẽ là loạn cổ ma đế? Chương 72, Đế Lâm trấn vạn đạo, thần phủ nước tinh mời. Chương 72, Đế Lâm trấn vạn đạo, thần phủ nước tinh mời. Chẳng lẽ là loạn cổ ma đế? Diệp Khư trong đầu, một đoạn phủ bụi ma đạo bí văn giống như thủy triều hiện lên. Loạn cổ ma đế cũng không phải là sinh mà làm ma tộc, mà là nhân tộc xuất thân. Thứ nhất sinh, có thể xưng một bộ dùng máu cùng nước mắt viết bi kịch sử thi. Sinh ra liền bị coi là chẳng lành, bị cha mẹ ruột bán cho kẻ buôn người. Thời niên thiếu cùng người xưng huynh gọi đệ, lại bị bằng hữu đâm lưng, suýt nữa mất mạng. Thanh niên lúc ngẫu nhiên gặp giai nhân, cảm mến đối đãi, cuối cùng lại bị vô tình vứt bỏ, chỉ vì leo lên quyền quý. Dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Vận mệnh ác ý dường như luôn luôn vô cùng vô tận, vui không mệnh này nhằm vào lấy vốn là thê thảm vô cùng loạn cổ ma đế. Cho đến hắn cơ duyên xảo hợp bước vào ma tông, kia bị đè nén nửa đời ngập trời oán khí cùng bất thế chi tài, rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Hắn như sao trổi giống như quật khởi, ngắn ngủi mấy năm liền đăng lâm ma tử chi vị. Sau đó, chính là kia ầm ầm sóng dậy đế đạo tranh phong. Hắn lấy sức một mình, chiến vạn tộc thiên kiêu, đạp trên vô số cường giả thi cốt, rốt cục tại 18000 tuổi năm đó, nghịch thiên chứng đạo, thành tựu đại đế chi vị. Mỗi một vị đại đế quật khởi, đều là một bộ độc nhất vô nhị truyền kỳ. Loạn cổ ma đế, càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Ngay tại Diệp Khư đắm chìm ở đối tiên hiền cùng nhiệt sùng bái bên trong lúc, một bên sống sót sau hai nạn trưởng thượng, tại lúc đầu kính sợ cùng nhiệt qua đi, đôi mắt giản mua vận đục đột nhiên trừng một cái, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn giống như là mèo bị giẫm đôi, kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Một cái ý niệm trong đầu, nhường hắn như rơi vào hầm băng. Hắn vừa mới, giống như quỷ quá nhanh hơn điểm. Thảo, cái này ép bờ. Trưởng thượng ở trong lòng chửi ầm lên. Bại não, tinh khiết bại não. Hắn hiện tại mới phản ứng được, Diệp Khư cái này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn, đến cùng đã làm gì kinh thiên động địa chuyện ngu xuẩn. Triệu hoán đế ảnh, đối phó một cái thần tăng cảnh. Ngươi mẹ nó dùng diệt thế thần lôi bổ con muỗi chơi đâu? Trưởng thượng lòng đang nhỏ máu, hối hận phát điên. Hắn làm sao lại tin cái này tiểu vương bắt đạt tà, chạy tới tranh đoạt vũng nước đục này. Cái này Trương Vô Nhai, rõ ràng chính là khí vận nồng hậu dày đặc tới không hợp thói thường thiên mệnh chi tử, những loại người này dễ giết như vậy sao? Lúc đầu lén lén lút lút đánh, đánh không lại đi đường chính là. Hiện tại tốt, ngươi trực tiếp đem thiên cho thọc cái lỗ thủng. Động tĩnh này, phương viên ước ước vạn năm ánh sáng bên trong phạm lá có cái thở cường giả, ai mẹ hắn cảm giác không thấy. Người ta sư môn trưởng bối còn không cùng như bị điên chạy tới. Trưởng thượng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ. Hắn nhìn xem còn đắm chìm trong triệu hoán thành công trong vui sướng Diệp Khư, hận không thể một bàn tay đem hắn đập tiến trong đất đi. Lần này kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Đừng nói giết chết đối phương, hôm nay có thể hay không còn sống rời đi đều là cái vấn đề. Mà giờ khắc này, xem như trung tâm phong bạo Trương Vô Nhai đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng kinh khủng áp lực. Tại chém ra kia mạnh nhất một kiếm sau, hắn liền lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu. Bất luận là tuấn thời bạo trướng vẫn là điệp trụ đều đúng hắn tồn tại tạo thành to lớn phụ tải. Hắn trước tiên đem tự thân hóa thành một hạt so bụi bặm càng nhỏ bé ước vạn lần màu đen hạt, phiêu phủ ở hư không bên trong. Liên như là Diệp Khư thể nội kia ẩn nút chứng trùng, ý đồ trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Nhưng mà, loạn cổ ma đế hư ảnh giáng lâm. Kia cỗ siêu việt giới này tất cả pháp tắc, áp đảo vạn đạo phía trên uy áp, như là một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt liền đem hắn theo dấu kín trạng thái bên trong cưỡng ép nắm chặt đi ra. Ông, màu đen hạt bị ép gây dựng lại, Trương Vô Nhai thân hình lão đảo hiện hiện. Tại hắn khôi phục ý thức sát na, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Hắn dường như bị mạnh mẽ tốn ra hiện thực, thả vào một mảnh hỗn độn hư vô. Trước mắt là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu điểm xuất phát. Bên hai là thế giới quy về trung mặt tĩnh mịch gào thét. Đại giới sinh diệt, vạn đạo chìm nổi, vô số huyền ảo tới không thể nào hiểu được tin tức hồng lưu, điên cuồng đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Suy nghĩ của hắn tại thời khắc này bị triệt để đông kết. Thân thể của hắn cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Ý chí của hắn ở đằng kia vĩ ngạn đế ảnh trước mặt, nhỏ bé đến như là sâu kiến. Đây chính là đại đế. Vẹn vẹn một đạo không biết vượt qua nhiều ít thời không, uy năng suy giảm không biết nhiều ít ước vạn lần hư ảnh, liền đủ để cho hắn liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra. Bóng ma tử vong chưa từng như giờ phút này giống như rõ ràng như vậy tuyệt đối. Nhưng mà ngay tại cái này tuyệt vọng trong vực sâu, một đạo mang theo bướng bình thanh thúy giọng nữ đột ngột ở bên cạnh hắn vang lên. Tiểu gia hỏa, biểu hiện được không tệ lắm. Trương Vô Nhai ý thức rung động, trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn nhìn tới theo đan điền của mình trong khí hải, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh tiểu tiểu. Thân ảnh kia hướng về hắn ngoài thân đi đến, trong chớp mắt liền trên không trung hiện hiện. Đó là cái nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ, trần trụi một đôi bánh nhuận chân ngọc. Nàng kiêm màu đồng cổ khỏe mạnh da thịt tại pháp lực quang huy hạ lóe ra lực lượng mỹ cảm, trên thân chỉ hất lên một cái đơn giản da thú ngăn áo choàng, phát họa ra tràn ngập lực bộc phát thân thể được cong. Cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn hình thể hình thành cực hạn tương phản, là bả vai nàng bên trên khiêng một thanh cự hình chiến phủ. Kia chiến phủ toàn thân ám kim, tạo hình cổ pháp bá đạo, lưới búa bên trên dường như còn lưu lại chém vỡ tinh hà sau lưu lại pha tạp vết tích. Độ cao so thiếu nữ cả người còn phải cao hơn một mảng lớn. Người đến chính là Thái Huyền Thần Sơn Cựu Phong một trong Thái Sơ Phong phong chủ Võ Gia. Kỳ hỉ, ta và ngươi sư tôn còn có Huyền Thiên sư huynh đều tại trong cơ thể ngươi lưu lại một tay, không nghĩ tới là ta trước bị ngươi bước đi ra nhà. Xem ra bọn hắn vẫn là so với ta mạnh hơn một bậc. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, dường như trước mắt hủy thiên diệt địa đế ảnh chỉ là bình thường phong cảnh. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, đi đến Trương Vô Nhai trước người. Võ Gia nhón chân lên, duỗi ra tay nhỏ, mười phần lao thành sờ lên cái kia cao hơn chính mình nhanh hai cái đầu. Chậc chậc, lấy thần tàng cảnh đối cứng động tiên cảnh, còn đem đối phương động tiên bản nguyên đều cho chém bỡ. Người cái này tiểu quái vật, đến cùng là có nhiều nghịch thiên a. Trên mặt của nàng lộ ra cùng sinh sắn bề ngoài hoàn toàn không hợp, trưởng bối nhìn vãn bối vui mừng nụ cười. Tán dương qua đi, Võ Gia mới xoay người, khiên trôi này khai thiên biệt. Ngẩng đầu, nàng nhìn về phía cựu thiên phía trên cái kia đạo loạn cổ ma đế hư ảnh. Võ Gia hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó là một loại thuần túy, sôi trào chiến ý thời kỳ đỉnh phong đại đế, ta tự nhiên là đánh không lại. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng vang vọng giữa thiên địa. Nhưng là đi thiếu nữ đem cự phủ theo trên vai cầm xuống, một tay vung mấy lần, hư không cũng vì đó rung động. Một đạo liền bản thể và đức phần có một uy năng đều không cụ bị hư ảnh, ta còn không sợ hãi. Vừa dứt tiếng, nàng nhìn về phía cái kia đạo mơ hồ đế ảnh, phát ra khiêu chiến. Tinh không một trận chiến. Cái kia đạo bị vô tận ma khí chen trúc vĩ ngạn hư ảnh, trầm mặc một lát. Sau đó, một cái cổ lão, khàn khàn, dường như ẩn chứa vạn đạo chí lý thanh âm, đáp lại nàng. Có thể. Chương 73, Đúa Tấn Ma Tông lão, Đế Quyền Tinh Hà áo. Chương 73, Đúa Tấn Ma Tông lão, Đế Quyền Tinh Hà áo. Có thể. Ma đế ứng chiến, thanh âm của hắn như là thiên hiến, nói ra tức pháp theo. Võ gia cùng cái kia đạo loạn cổ ma đế hư ảnh, thân hình đồng thời biến hư ảo, giống như là bị theo phương thiên địa này ở giữa tẩy, một bước liền bước vào vô ngần sâu trong tinh không. Trước khi đi, võ gia khiêng cự phủ, giống như là nhớ ra cái gì đó. Nàng quay đầu lại, hướng về phía kia ngồi phịch ở phế tích bên trong, mặt xám như cho trưởng thượng nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. A, đúng rồi. Nàng một tay mang theo trôi này so với nàng người còn cao khai thiên biệt, tùy ý hướng lấy trưởng thượng phương hướng vung lên. Dám khi dễ nhà ta vô thượng tiên tiêu, đưa ngươi một bữa. Cái này một bữa, không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có chém rách đại địa dư ba. Nó chỉ là như vậy giản dị tự nhiên rơi xuống. Nhưng tại vị động thiên cảnh trưởng thượng trong mắt, cái này một bữa, tức là tiên, tức là nói, tức là không thể trái nghịch kết thúc. Không. Trưởng thượng phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng rít gào thê thảm, còn sót lại tất cả pháp lực cùng bản nguyên toàn bộ dâng lên mà ra. Kia vỡ vụn động thiên hư ảnh lại lần nữa hiện hiện, Bạch Cốt Sơn cùng oán hồn Hà Điên cuồng quyết trường, ý đồ ngăn cản cái này hẳn phải chết một kích. Nhưng mà, vô dụng. Phủ quang những nơi đi qua, pháp tắc vỡ vụn, đại đạo thành không. Kia phiến dây rủa lấy hiện hiện ma thổ động thiên, tính cả trong đó Bạch Cốt cùng oán hồn, không có vỡ vụn, không có bạo tạc, mà là bị một loại cao hơn chiều không gian lực lượng trực tiếp san bằng. Theo có tới không, hóa thành một mảnh nguyên thủy nhất, thuần túy nhất hỗn độn. Ngay tiếp theo vị kia tu hành 3300 trở ma đạo tông lão, cũng cùng nhau quy về hỗn độn, liền một tia thần hồn ấn ký đều không thể tại thế gian này lưu lại. Làm xong đây hết thảy, võ gia thân ảnh mới hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Trên chiến trường, đế uy cùng kia cỗ sôi trào chiến ý đồng thời thối lui, chỉ còn lại sống sót sau hai nạn giống như tĩnh mịch. Trương Vô Nhai lão đảo đứng vững thân hình, được kịch liệt chập trùng. Võ gia phong chủ xuất hiện cùng rời đi, bất quá là trong chớp mắt, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình vừa mới tại quỷ môn quan đi về trước một lần. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa cái kia giống nhau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thanh niên tuấn mỹ trên thân. Diệp Hư. Giờ phút này Diệp Hư, đầu óc trống rỗng. Trưởng thượng, một vị động thiên cảnh đại năng, cứ như vậy bị một búa cho bổ không có. Ngay tiếp theo động thiên thế giới đều cùng một chỗ hóa thành hỗn độn. Cái này mẹ hắn đến cùng là quái vật gì? Hắn căn bản lý giải không được thiếu nữ kia tu vi cùng cảnh giới. Hắn lớn nhất át chủ bài, loạn cổ ma đế hư ảnh, bị ảnh hình người hẹn đánh nhau như thế nhẹ nhõm mang đi. Hắn ỷ trượng lớn nhất, động thiên cảnh người hộ đạo, bị ảnh hình người đập con rồi như thế tiện tay chụp chết. Diệp Khư tâm thái hoàn toàn sập. Cũng liền vào lúc này, hắn thấy được Trương Vô Nhai ánh mắt. Đó là một loại băng lãnh, không chứa bất kỳ tâm tình gì ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái không có sinh mệnh tử vật. Chết. Một chữ theo Trương Vô Nhai trong miệng thoát ra. Không có pháp lực ba động, không có thần thông dị tượng, chỉ là một cái đơn giản động tiết. Có thể theo cái chữ này rơi xuống, Diệp Khư kia thâm thúy như hàn đảm đôi mắt, quang mang đông nhiên tối sầm lại. Trên mặt hắn hoảng sợ cùng không hiểu còn chưa tan đi, cả người liền thẳng tắp hướng sau ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Luân xuất pháp ủy. Trương Vô Nhai dung nạp Thái Huyền Tiên ngôn lĩnh ngộ vô thượng thần thông. Tại không có đế uy áp chế, tự thân lại cực độ hư nhược dưới tình huống, Trương Vô Nhai có thể động dụng thủ đoạn mạnh nhất, chính là cái này tiêu hao nhỏ nhất, nhưng lại quỷ dị nhất đạo ngữ thần thông. Nhưng mà, còn không đợi hắn tiến lên xác nhận, dị biến tái sinh. Một đạo nhỏ không thể thấy quang mang tại Diệp Khư trên thi thể lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, cố kia vốn nên sinh cơ hoàn toàn không có thi thể, biến mất không còn tăm hơi. Biến mất không thấy hình bóng, dường như chưa từng tồn tại. Trương Vô Nhai lông mày chăm chú nhăn lại. Lê Tượng, hắn là thế nào hai lần khởi tử hoàn sinh? Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt bực bội cùng không hiểu. Loại này biến mất không còn tăm hơi, khởi tử hoàn sinh thủ đoạn đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Theo hắn biết, chỉ có bước vào trí tôn cảnh, bản ngã cùng đại đạo tương hợp, khả năng chân chính làm được thần hồn bất diệt, tích huyết chúng sinh. Ở trước đó, cho dù là động thiên cảnh đại năng, lục thân bị hủy, thần hồn bị diệt, cũng chỉ có một con đường chết. Cái này Diệp Hư, đến cùng là lai lịch thế nào? Băng lãnh, vũ trụ tĩnh mịch chỗ sâu. Võ gia chân trần đứng ở hư không, tại đối diện nàng ngoài ước vạn dặm, cái kia đạo bị vô tận hỗn độn ma khí chen chúc loạn cổ ma đế hư ảnh, lặng lặng đứng sừng sững. Khi tiến vào tinh không trong nháy mắt, ma đế hư ảnh liền cho thấy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Lấy hắn làm trung tâm, tinh không vô tận bắt đầu vặn mèo, chống chất, áp xuống. Từng quả hành tinh, từng mảnh tinh vân, nguyên một đám tinh hệ. Hết thảy tất cả đều bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực cưỡng ép lôi kéo, cuối cùng hóa thành một tầng mỏng như cánh ve màng ánh sáng, bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Hắn đem một mảnh tinh không minh ngông mặc vào người. Lúc này như muốn công kích tới bản thể của hắn, liền đầu tiên chặn đánh xuyên mảnh này bị áp xúc đến cực hạn vô tận tinh không. 36 vạn đức năm ánh sáng a. Võ gia cặp kia màu đồng cổ dưới da thịt đôi mắt bên trong, thần quang sáng chói, một cái liền xuyên thủng cái này thần thông bản chất. Loạn cổ ma đế, càng đem lấy hắn làm trung tâm, bán kính chừng 36 vạn đức năm ánh sáng tinh vực, hóa thành hắn hộ thể áo bảo. Đây là như thế nào vĩ ngạn, như thế nào bá đạo thủ đoạn. Nhưng mà, võ gia trên mặt chẳng những không có một tia ngưng trọng, khóe miệng ngược lại ức chế không nổi hướng dương lên lên, lộ ra một cái sán lạn tới cực điểm nụ cười. Đối thủ như vậy, vạn năm có gặp. Kỳ hỉ, chiến. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, khiêng khai thiên cự phủ, chiến ý bay thẳng trời cao. Cùng lúc đó, cỗ này vượt ép vạn cổ đế uy, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại toàn bộ phủ trần giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số ngủ say cổ lão tồn tại, bị cỗ khí tức này bừng tỉnh. Thái Huyền Thần Sơn, Thái Tố Phong Đỉnh. Cơ Miểu Nhược đứng ở vách đá, trang thuần váy dài theo gió mà động. Nàng nhìn qua sâu trong tinh không, tấm kia không nhiễm bụi bặm tuyệt mỹ trên mặt, vẻ mặt lạnh nhạt. Dường như liền đại đế giáng lâm, cũng không cách nào nhường tâm cảnh của nàng sinh ra một tia gợn sóng. Kia tập kích vân dịch người, có thể gọi đến đế ảnh, quả nhiên như trưởng giáo sư Minh lời nói, át chủ bài chính là hệ thống. Nàng nhẹ giọng tự nói. Tại Diệp Khư lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt, nàng liền đã thấy rõ tất cả. Lấy nàng tu vi, như muốn ra tay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể vượt qua thời không, đem kia Diệp Khư hoàn toàn xóa đi. Nhưng nàng không có làm như vậy, lại đem người này xem như vô nhai đá mài đao a. Nhà ấm Lý Trưởng không ra đại thụ che trời, cương giả chân chính đều là tại máu và lửa ma luyện bên trong giết ra tới. Thái Huyền Tiên Vực, Huyền Kiếm Tông, một tòa treo ở cựu thiên phía trên hình kiếm thần sơn chi đỉnh, một gã dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị trung niên nhân đứng chắc tay. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu vô tận thời không, thẳng đến vùng tình không kia chiến trường. Đại đế hư ảnh hắn thấp giọng thì thào, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa. Ta Huyền Kiếm Tông, một thế này chắc chắn xuất hiện một vị chân chính đại đế. Mà tại thế nhân chỗ không biết cấm kỵ chi địa, Táng Thế Cung, một phương rộng lớn vô ngần, có thể so với phủ du giới động thiên thế giới bên trong, một ngụm thanh đồng tự quan nhẹ nhàng trôi nổi. Nó quá lớn, lớn đến bình thường tinh hệ tại trước mặt nó đều như là cát sỏi. Nồng đậm hỗn độn khí như là thiên hà giống như theo quan tài khe hở bên trong phun ra ngoài, từ dưỡng vương thế giới này. Một cái cổ lão mà mang theo vài phần trêu tức thanh âm, tự lớn quan tài bên trong ung dung truyền đến. Không nghĩ tới, tiểu bối tranh phong lại đưa tới đại đế hư ảnh. Quả nhiên là chơi vui cực kỳ. Một ngày này, phụ trần giới, vô số cổ lão đạo thống cùng cấm kỵ tồn tại, đều đem ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại kia phiến hóa thành chiến trường tinh không. Chương 74, tổ linh hộ đế duệ, song thủ chiến hỏa yêu. Chương 74, tổ linh hộ đế duệ, song thủ chiến hỏa yêu. Sâu trong tinh không chiến đấu, phàm nhân vô duyên nhìn thấy. Kia cố ép tới vạn vật nghẹn nào, đại đạo tránh lui kinh khủng đế uy, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Theo võ gia cùng cái kia đạo ma đế hư ảnh cùng nhau biến mất, giữa thiên địa dường như bị nhấn xuống yên lặng khóa ồn ào náo động, lại lần nữa khôi phục bình thường. Phong thanh, côn trùng kêu vang, còn có nơi xa giữa rừng núi lá cây tiếng xào xạc, mọi thứ đều trở về. Có thể Hồ Đào Tâm vẫn còn treo tại cựu tiêu phía trên, không rơi xuống nổi. Nàng tại không trung đứng thẳng, thở hồng hộc lấy, cặp kia đặc biệt hoa mai đồng bên trong, lưu lại không cách nào xua tan kinh hãi. Lúc này liền bốn phía mấy cái họa thú cũng run lẩy bẩy, không dành công kích các nàng. Ly Nhi, ngươi vừa mới cảm thấy sao? Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhìn về phía kia khôi phục bình tĩnh bầu trời đêm, dường như nơi đó còn lưu lại một đạo khiến thần hồn cũng vì đó quỳ lệ vĩ ngạn hình dáng. Uy thế như vậy, khiến bạn đạo thần phục, đại đạo cũng vì đó nhường đường nàng tự lẩm bẩm. Đối với nàng mà nói, một cái chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong cổ tịch từ ngữ, không bị khống chế theo trong đầu bật đi ra. Không phải là đại đế a? Vấn đề này, hỏi được giống như là chứng thực, lại giống là mộng nghệ. Vượt quá nàng dự kiến chính là, bên cạnh Bạch Ly Nhi, trên mặt mặc dù cũng mang theo rung động, nhưng càng nhiều hơn là một loại kỳ dị chắc chắn. Ân Bạch Ly Nhi nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh phải có chút dị thường, không sai, tuyệt đối là đại đế. Nàng vốn là đế tộc hậu duệ, đối với cái này cũng không lạ lắm. Hàng năm tông tộc cử hành thịnh đại nhất tế điện lúc, từ đường chỗ sâu, những cái kia ngủ say tổ linh liền sẽ tiêu tán ra tia sợi khí tức. Loại khí tức kia, cùng giờ phút này đế uy có cùng nguồn gốc, chỉ là tại cường độ bên trên có cách biệt một trời. Hồ Đào nghe vậy, nhìn về phía Bạch Ly Nhi trong ánh mắt nhiều một tia ngạc nhiên. Nàng không thể nào hiểu được, vì sao Bạch Ly Nhi tại xác nhận kia là trong truyền thuyết đại đế về sau, ngược lại giống như là thở dài một hơi. Bạch Ly Nhi dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng, nhẹ giọng giải thích nói, chúng ta Bạch gia tế tổ thời điểm, cũng có thể cảm nhận được tương tự uy áp đến từ những cái kia phù hộ lấy gia tộc tổ linh. Tổ linh? Hồ Đào lần đầu tiên nghe được cái từ này. Ân, chính là tổ tiên linh hồn. Đại đế, nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất, chân đạp vạn giới, quan sát tinh hà, vô địch tại một thời đại. Nhưng dù cho như thế vĩ đại tồn tại, cuối cùng cũng không cách nào thoát khỏi thời gian trói buộc. Đại đế thọ nguyên 20 vạn trở. Con số này nghe dài dằng dặc, nhưng đối với loại kia trong nháy mắt liền có thể khiến tinh hà sinh diệt, cùng chư thiên vạn giới cộng mình sinh linh mà nói, lại là sao mà ngắn ngủi? Sao mà thật đáng buồn? Sao mà đáng tiếc? Thời gian trường hà là vô tính nhất, nó trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng, không biết che mất nhiều ít từng bước ép một thế nhà vô địch. Cho dù là bọn họ từng dung hợp thiên mệnh, chấp trưởng hoàn chỉnh chư thiên vạn giới chi pháp tắc, cho dù là bọn họ đế uy bao phủ chỗ, vạn pháp đều im lặng, chúng sinh cúi đầu. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng, bọn hắn thọ nguyên vẹn vẹn chỉ có 20 năm. Làm đại nạn sắp tới, những này đã từng nhà vô địch, bình thường có 3 con đường có thể chọn. Thứ nhất, chính là bản thân phong cấm, lâm vào vô tận ngủ say bên trong, lấy loại này quy tắc phương thức đến đối kháng sinh cơ trôi qua. Dưới loại trạng thái này, bọn hắn thân thể bên trong không cách nào thu liễm đại đạo pháp thì sẽ tự động hấp thu vô tận cương vực linh khí, bảo hộ bọn hắn đế khu bất hủ. Dân ra, bọn hắn ngủ say chi địa liền sẽ hóa thành khiến thế nhân nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu. Thứ hai, thì là vứt bỏ đế khu, khiến linh hồn tiến vào trong truyền thuyết đạo giới. Đạo giới, phi đạo không thành giới. Kia là một phương chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong chiều không gian, từ thuần túy đại đạo pháp thì xen lẫn mà thành. Có thể đi vào trong đó, kém nhất cũng phải là ngộ được tự thân đại đạo vấn đạo cảnh tu sĩ. Đại đế nhóm đem linh hồn ký thác tại đạo giới bên trong, tiếp nhận hậu thế con cháu tế bái, thưởng thụ cường thịnh hương hỏa nguyện lực, dùng cái này để duy trì linh hồn bất diệt. Dân ra, bọn hắn liền hóa thành bảo hộ một phương thế lực tổ tiên thần, cũng chính là Bạch Ly Nhi trong miệng tổ linh. Về phần con đường thứ ba, liền đơn giản rất nhiều, cũng đành chịu rất nhiều. Đó chính là bụi về với bụi, đất về với đất, hoàn toàn tan đi trong trời đất, đem chân linh đầu nhập vô tận trong luân hồi. Đây là nhất bi thương lựa chọn, bởi vì một khi bước vào luân hồi, đời này tất cả huy hoàng cùng vĩ lực đều đem trở về với cát bụi. Tuy nói đại đế bản ngã là cấn treo cao tại đại đạo trường hà phía trên lý luận bất hủ bất diệt, nhưng linh hồn một khi mông muội rơi vào luân hồi, chuyện cũ trước kia liền lại khó nhớ lại, cùng chết một cách triệt để cũng không quá mức khác biệt. Nghe xong Bạch Ly Nhi giảng thuật, Hồ Đào thật lâu không nói gì, trong lòng đối kia chí cao đại đế hai chữ lại nhiều một tấm phức tạp lý giải. Mà đúng lúc này, Bạch Ly Nhi nguyên bản căng cứng khuôn mặt nhỏ rốt cục hoàn toàn giãn ra, nàng vô quần áo bên trên cho bụi, trong mắt khôi phục ngày xưa thần thái. Hồ Đào tỷ tỷ, chúng ta trước tiên đem những này kỳ kỳ quái quái đồ vật giải quyết, sau đó đi tìm Vô Nhai sư minh a. Đế Bi xuất hiện, đối nàng mà nói ngược lại thành một quả thuốc can thần. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái kia triệu hoán đế ảnh bại hoại tất nhiên đáng sợ, nhưng cũng mang ý nghĩa nhà mình tông môn trưởng bối tuyệt đối đã nhận ra. Sư minh thân làm Thái Huyền Thần Sơn vạn cổ đệ nhất thiên tiêu, tông môn làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Hiện tại cùng đế ảnh tại sâu trong tinh không rằng co tồn tại, tuyệt đối là nhà mình tông môn nào đó vị phong chủ, thậm chí là nhà mình sư tôn hoặc là trưởng giáo cũng nói không chừng đấy chứ. Sư minh hiện tại khẳng định an toàn thật sự. Tốt. Hồ Đào gặp nàng khôi phục tinh thần, cũng lập tức tỉnh lại. Ly Nhi ngươi cẩn thận, những này họa thú giao cho ta đến giải quyết. Nàng thấy Bạch Ly Nhi cuối cùng chỉ là luân hải cảnh, vô ý thức liền muốn đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, một mình đối mặt kia mấy cái khí tức quỷ dị họa thú. Nào biết Bạch Ly Nhi lại không lĩnh tỉnh, chu miệng, trong tay trôi này như nguyệt quang ngưng tụ thành tiên lý kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Ta cũng có thể giải quyết một cái. Thiếu nữ trong mắt thiêu đốt lên không chịu thua hỏa diễm, cũng không thể cái gì đều để sư minh cùng Hồ Đào tỷ tỷ ngăn khuất phía trước nhà. Đang khi nói chuyện, kia mấy cái bị đế bi trấn nhiếp, nằm ở không trung màu mực hoa hổ, dường như cũng phát giác được tiên uy đã tán. Bọn chúng lần nữa phát ra từng đợt trống rông gào thét, phe phẩy thủy mặc tạo thành cánh, hóa thành mấy đạo hắc bạch lưu quang, hướng phía hai người bổ nhào mà đến. Chương 75, ăn no uống tốt, lên đường bình an. Chương 75, ăn no uống tốt, lên đường bình an. Ngao, ngao, đối mặt đập vào mặt sừng sững sắc cơ, Hồ Đào cặp kia đặc biệt hoa mai đồng trùng phi nhưng không có vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn. Nàng đem Bạch Ly Nhi nhẹ nhàng hướng về sau kéo một phát, chính mình thì đón kia mấy đạo màu mực lưu quang, không lùi mà tiến tới. Âm dương có thứ tự, vận mệnh vô thường. Tử vong khó mà dự đoán, nhưng cũng có quy củ của nó. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một loại cùng tuổi tác không hợp trang trọng cùng túc sát. Hôm nay chính là các ngươi bỏ mạng thời khắc. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, nàng trắng non trong tay, quang hoa lóe lên, một cây tạo hình kỳ lạ trường thương chống rông hiện hiện. Chỉ thấy trường thương này cán dài thẳng tắp như mặt ngọc, trên đó ám văn lưu chuyển, phản phất có ẩn lôi ở trong đó bút đầu. Đỉnh thương anh cũng không phải là bình thường tơ lụa, mà là như liệt diễm giống như xoay tròn không nghỉ màu đỏ quang diễm, xa xa nhìn lại, giống như một cái đấm máu phượng hoàng đang vỗ cánh muốn bay. Đầu thương phía dưới, một quả tinh hồng đồng mắt sáng rực sinh huy, khép mở ở giữa, hình như có thái cổ hung thú uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Trung đoạn điêu khắc cổ pháp mà thần bí đường vân, phần đuôi phong lăng sắc bén, vẻn vẹn nắm trong tay, liền có thể cảm nhận được một cỗ thiên địa túc sát chi khí đập vào mặt. Một thương nơi tay, dường như có thể đâm rách cửu tiêu hư ảo. Đây chính là Táng Thế Cung vãng sinh đường đời đời truyền lại pháp bảo, Hổ Ma chi trượng. Nguyên hình chính là sớm đã thất lạc tại thời gian trường hà bên trong tế đàn cổ xưa bên trên, để mà khai thông âm dương, tịnh hóa ô uế chu xích tuổi lửa trượng. Chính như vãng sinh đường cổ lão điển tịch châu ngâm tụng như vậy, chỉ có không bó chi hỏa có thể tịnh hóa thiên địa ô trọng, dâng lên chu xích bó tuổi, bài trừ gạt bỏ lui tất cả yêu tà. Ngao, ngay tại Hổ Ma chi trượng hiện thế sát na, một tiếng trống rông gào thét đã gần đến tại găng tấc. Đi đầu một cái mặc hổ hai cánh chấn động mạnh một cái, vô số tinh tế như phát dây mực theo dương cánh phía trên bóc ra mà ra, trong nháy mắt sen lẫn thành một trương tiên la địa võng, hướng phía Hồ Đào bao phủ mà đến. Những này dây mực cũng không phải là thực thể, lại so thần binh lợi nhận càng thêm đáng sợ. Bọn chúng cắt không gian, online đầu xẹt qua chỗ, hư không lại lưu lại từng đạo rõ ràng vết nứt màu đen, dường như một trường trắng loan giấy tuyên bị mực đậm bị phá, tràn đầy quỷ dị cắt đứt cảm giác. Chính là những này mặc hổ thiên phú thần thông một trong, phi bạch liệt không. Đối mặt cái này đủ để tùy tiện xé nát thần tàng cảnh tu sĩ hộ thể chân nguyên công kích, Hồ Đào lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chung quanh, mấy cái thiêu đốt lên liệt diễm hồ điệp chống rông thoáng hiện, vây quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Sau một khắc, thân hình của nàng liền tại lửa điệp chen trúc hạ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tấm tiêu cắt chém mà tới dây mực lưới lớn lập tức thất bại. Thân pháp, điệp ẩn chi thời. Đây là vãng sinh đường bí truyền thân pháp, có thể đem thân hình ngắn ngủi giấu kín tại âm dương biên giới bên trong, tiến hành di động với tốc độ cao. Cái loại này thần thông, đủ để cho người sử dụng không nhìn tuyệt đại bộ phận cách trở. Cơ hồ là tại biến mất cùng một trong nháy mắt, Hồ Đào thân ảnh đã xuất hiện ở đằng kia chỉ mặc hổ trên đỉnh đầu. Nàng hai tay cầm súng, lấy thế lôi đỉnh và quân, mũi thương trực chỉ mặc hổ kia thủy mặc tạo thành đầu lâu, mạnh mẽ đâm xuống. Nhưng mà, những bức họa này yêu khó chơi chỗ, liền ở chỗ bọn chúng ăn ý cùng vị dị. Hồ Đào mũi thương chưa rơi xuống, bên cạnh một cái khác mặc hổ công kích liền đã đuổi tới. Nó không có thi triển tinh diệu thần thông, chỉ là mở ra miệng lớn, hổ chảo đột nhiên vung về phía trước một cái, mảng lớn sền sệt như đầm lầy mặc sóng liền bị hất vẫy mà ra, trực tiếp đem phương viên vài trăm mét không gian hoàn toàn phong tỏa. Cái này mặc sóng bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị ăn mòn cùng giam cầm chi lực, Hồ Đào không chút nghi ngờ, một khi mình bị thứ này dính vào, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hóa thành một đám mực nước. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải gián đoạn công kích, lần nữa thi triển điệp ẩn chi thời thân hình hóa thành lửa điệp, hiểm lại càng hiểm tránh đi mặc sóng bao phủ. Thật sự là khó chơi ra hỏa. Hồ Đào hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không buồn. Cổ tay nàng lắc một cái, hộ ma chi trượng tại trong tay nàng kéo ra một cái xinh đẹp thương hoa, màu đỏ thương anh lôi ra một đạo chói lọi lửa vòng. nàng không còn ý đồ một kích giết địch, mà là thi triển ra vãng sinh bí truyền thương pháp, cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, chủ động đón nhận kia mấy cái mặc hổ. Trong lúc nhất thời, thương ảnh như rồng, liệt diễm như nước thủy triều. Hồ Đào thân ảnh tại mấy cái mặc hổ ở giữa chằn chọc xê dịch, khi thì một thương điểm ra, lửa điệp nổ tung, bước lui một cái mặc hổ tấn công. Khi thì trường thương quét ngang, liệt diễm phần thiên, đem một cái khác mặc hổ phun ra mực nước giữa trời bốc hơi. Nàng lấy một địch nhiều, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà đổi thành một bên, bị Hồ Đào bảo hộ ở sau lưng Bạch Ly Nhi, cũng nên đón đối thủ của mình. Một cái mặc hổ vòng qua Hồ Đào vòng chiến, trực tiếp hướng phía nàng đánh tới. Ly Nhi cẩn thận. Hồ Đào trong lúc kịch chiến thoáng nhìn một màn này, trong lòng siết chặt. Hồ Đào tỷ tỷ yên tâm. Bạch Ly Nhi thanh hát một tiếng, sợi tóc màu bạc bay lên, cặp kia con mắt màu tím bên trong không có chút nào e ngại. Nàng biết, đây là nàng chứng minh cơ hội của mình. Vô Nhai sư minh càng ngày càng cường đại, nàng nhất định phải ép buộc chính mình đuổi theo cước bộ của hắn. Đối mặt cái kia khí tức có thể so với thần tàng cảnh sơ kỳ mặc hổ, vẻn vẹn luân hải cảnh bắt trọng Bạch Ly Nhi chẳng những không có lùi bước, ngược lại cầm trong tay tiên lý kiếm, chủ động nên đón tiếp lấy. Lưu ảnh tam thiên, thân hình của nàng đột nhiên biến hư ảo, dưới chân dường như đạp trên thời gian mảnh vỡ, một bước phóng ra, liền trên không trung lưu lại mấy chục đạo rõ ràng tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều cùng bản thể không khác nhau chút nào, khí tức lưu chuyển, kiếm ý nghiêm nghị, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Kia mặc hổ hiển nhiên linh trí không cao, bị bất thình lình biến hóa khiến cho sững sờ, to lớn hổ chảo vô ý thức hướng phía dày đặc nhất một mảnh tàn ảnh vút tới. Xoẹt, hổ chảo dễ dàng xé nát hơn 10 đạo tàn ảnh, lại chỉ đem lên một mảnh nguyệt hoa giống như vụn ánh sáng. Mà liền tại lúc này, Bạch Ly Nhi chân thân đã lặng yên xuất hiện tại mặc hổ cánh. Tố quang kiếm quyết, trong tay nàng tiên lý kiếm phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh. Lưỡi kiếm phía trên, từng sợi nhỏ không thể thấy thời gian vết tích quấn quanh trên đó. Nàng một kiếm chém ra, kiếm quang cũng không như thế nào sáng chói, lại vô cùng tình chuẩn rơi vào mặc hổ cánh cùng thân thể kết nối một chỗ cân đối. Nơi đó là cái này mặc hổ thủy mặc trên thân thể, khí tức lưu chuyển yếu kém nhất một chút. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, tiên lý kiếm không trở ngại chút nào cắt vào mặc hổ thân thể, tại cánh của nó phần gốc lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Mặc dù thủy mặc quần quần ở giữa, vết thương liền đang nhanh chóng khép lại, nhưng Bạch Ly Nhi một kiếm này đã chứng minh thực lực của nàng. Nàng cũng không phải là chỉ có thể trốn ở sư minh cùng bằng hữu sau lưng bằng hữu. Chiến trường bên kia, Hồ Đào cùng mấy cái mặc hổ chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Cứ việc nàng thương pháp sắc bén, lại có điệp tận chi thời cái loại này thần diệu thân pháp, nhưng đối phương số lượng thực sự quá nhiều, phối hợp lại thiên ý vô phùng. Một cái chủ công, hai cái quấy rối, còn có một cái ở phía xa tùy thời mà động, không ngừng phun ra mực nước hạn chế nàng tẩu vị. Sau một lát, Hồ Đào thấy chậm chạp không cách nào cầm xuống cái này mấy cái mặc hổ, tú khí lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Nàng liếc qua cùng một cái khác mặc hổ chiến đến có về Bạch Ly Nhi, trong lòng đã có quyết đoán, không thể kéo dài nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, nàng bắt lấy một cái trống rỗng, thân hình đột nhiên cất cao, thoát ly vòng chiến. Kia mấy cái mặc hổ lập tức như bóng với hình đuổi theo. Hồ Đào treo ở giữa không trung, nhìn phía dưới truy kích mà đến màu mực lưu quang, khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt hoạt bát lại nguy hiểm độ cong. Ăn no uống tốt, lên đường bình an. Theo câu này vãng sinh đường kinh điển tiễn đưa lời nói băng lên, nàng đem hộ ma chi trượng ném không trung, hai tay thừa cơ nhanh chóng kết xuất một cái kỳ lạ thủ ấn. An thần bí pháp, mở. Chương 76, An thần bí pháp, Hỏa linh đốt yêu chương 76, An thần bí pháp, Hỏa linh đốt yêu An thần bí pháp, mở. Từng tiếng quát, dường như đốt lên hư không tiếp nổ. Lấy Hồ Đào làm trung tâm, quanh mình không khí bắt đầu kịch liệt và mẹo, giống như là bị vô hình nhiệt độ cao thiêu đến hòa tan, nổi lên từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Vô tận liệt diễm chống giống mà sinh, tự nàng đặt chân chỗ dâng lên mà ra, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh mãnh liệt biển lửa, đem phương viên vài dặm bầu trời đêm hoàn toàn nhuộm thành chẳng lành xích tử sắc. Ê a, trong biển lửa vang lên vài tiếng như là hài đồng như nói mê kỳ lạ tiếng thê. Ngay sau đó, mấy cái quái vật khổng lồ theo quần quần liệt diễm bên trong dò ra thân hình. Những sinh vật này tướng mạo quả thực kỳ lạ, toàn thân từ thuần túy ngọn lửa màu tím cấu thành, mỗi một cái đều nắm chắc cao 10 trượng, uy thế kinh người. Nhưng chúng nó cấu tạo lại dị thường đơn giản, chỉ có một cái kém xa to lớn đầu, cùng một đầu dường như ưu linh lơ lửng không cố định hỏa diễm cái đuôi. Xem toàn thể đi lên, lại mang theo một loại buồn cười đáng yêu cảm giác, giống như là cái nào đó họa sĩ sau khi say rượu vẽ xấu chi tác. Một bên khác, Bạch Ly Nhi đang cùng cái kia mặc hổ chiến đấu, tiên lý kiếm quang hoa lưu chuyển, uy thế vô song, nhưng cũng không trở ngại nàng phân thần chú ý tới Hồ Đào bên này kinh người động tĩnh. Làm nàng nhìn thấy kia mấy cái theo trong biển lửa chui ra quy bản to lớn hỏa linh lúc, cặp kia thanh lanh con mắt màu tím không khỏi kinh ngạc mở to. Kia là hỏa linh. Bộ dáng này, cùng trong cổ tịch đi lại, do thiên địa hỏa nguyên tự nhiên thai nghén mà thành nguyên tố tinh linh, dường như có như vậy mấy phần tương tự, có thể lại đáng yêu phải có chút quá mức. Không chờ Bạch Ly Nhi nghĩ lại, kia mấy cái được triệu hoán ra hỏa linh liền đã bắt đầu hành động. Bọn chúng dường như căn bản không cần Hồ Đào hạ đạt chỉ lệnh, vừa mới xuất hiện, liền khóa chặt phía dưới kia mấy cái đang cùng Hồ Đào chiến đấu mặc hổ. Chỉ thấy bọn chúng không hẹn mà cùng nâng lên tròn vo quai hàm, bộ dáng kia cực kỳ giống cáo kỉnh tiểu hải tử. Sau đó, bọn chúng hướng phía mặc hổ phương hướng, cùng nhau thổi ra thở ra một hơi. Hô, không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có xé rách trường không gào thét. Chỉ có nóng rực đến cực hạn tử sắc liệt diễm, như là vỡ đê thiên hà, lấy một loại không thèm nói đạo lý dáng vẻ chút xuống. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian đều dường như bị đốt xuyên, bày biện ra một loại như lưu ly cảm nhận. Kia kinh khủng nhiệt độ cao, cho dù cách khoảng cách nhất định, cũng làm cho Bạch Ly Nhi cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Làn da của nàng truyền đến phòng cảm giác, dường như đối mặt mình không phải hỏa diễm, mà là mặt trời hạch tâm. T, tư tư, chói tai thanh âm vang lên, như là đem nước dội tiến vào sôi sùng sục chảo dầu. Kia mấy cái khí thế hung hăng mặc hổ, thậm chí liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, ngay tại kia tử sắc thần hỏa phía dưới, bị trong nháy mắt bốc hơi. Bọn chúng kia dường như từ quỷ dị thủy mặc tạo thành thân thể, trực tiếp bị kia thuần túy đến cực hạn hỏa diễm trực tiếp xóa đi, hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán trên không trung. Sạch sẽ, lưu loát, không lưu một tia vết tích. Nhìn thấy hồ đào như thế như bẻ cành khô kết thúc chiến đấu, Bạch Ly Nhi rung động trong lòng sau khi, một cỗ không chịu thua sức mạnh cũng dâng lên. Không thể lại trì hoãn. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa khóa chặt ở trước mắt cái này duy nhất mặc hổ trên thân. Bại vi thiên trọng y đi. Thiếu nữ thanh hát một tiếng, sau lưng nàng, một đạo to lớn tiên lý hư ảnh lặng yên hiện hiện. Kia tiên lý toàn thân ngân bạch, lân phiến lóe ra nguyệt hoa giống như quang huy, thần tuấn phi phàm. Chỉ thấy nó kia ưu mỹ mà hữu lực đôi cá nhẹ nhàng bay xuống, động tác nhìn như chậm chạp, lại tại trong hư không đẩy ra một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đó cũng không phải sóng nước, mà là thời gian gợn sóng. Gợn sóng cấp tốc quyết tán, lặng yên không một tiếng động vất qua cái kia mặc hổ thân thể. Mặc hổ động tác đột nhiên trì trệ, dường như lâm vào nhìn không thấy vũ bùn. Nó kia nguyên bản tấn mãnh sắc bén tấn công, trong nháy mắt biến chậm chạp mà vụ về, mỗi một cái động tác đều giống như bị thả chậm mấy lần, tràn đầy trì hoãn cảm giác. Vẹn vẹn mấy tức về sau, tại đạo thứ ba gợn sóng đảo qua về sau, thân hình của nó liền bị triệt để như ngừng lại giữa không trung, tựa như một tôn ngưng kết vậy mực pho tượng. Thần thông có hiệu lực. Bạch Ly Nhi trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự. Nàng tâm niệm vừa động, trong tay tiên lý kiếm vụ vụ một tiếng, trong nháy mắt phân hóa ra trên trăm đạo ngưng động như thực chất kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, lẫn nhau cấu kết, qua trong giây lát liền kết thành một tòa huyền ảo phức tạp giáo sát đại trận, đem kia bị định trụ mặc hổ hoàn toàn bao phủ. Kiếm trận lưu chuyển ở giữa, kiếm khí quy tích mơ hồ không bản mà hợp chu thiên tinh đấu số lượng, tản mát ra làm người sợ hãi phong duệ chi khí. Bách liệt kiếm trận, diệt. Theo thiếu nữ cái cuối cùng băng lãnh chữ phun ra, kiếm trận bỗng nhiên co vào. Ngàn vạn kiếm quang, một sát quý nhất. Phốc phốc. Bị định tại nguyên chỗ mặc hổ, liền một tia giãy ruột đều làm không được, liền bị kia vô cùng vô tận kiếm khí trong nháy mắt xé rách, cắt chém, rào sát thành nguyên thủy nhất điểm đen, tiếp theo hoàn toàn chôn bụi. Rốt cục, tất cả hết thảy đều kết thúc. Bầu trời đêm khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại kia mấy cái to lớn quy bản hỏa linh, còn tại hồ đảo bên người IAIAT. Không hề nghi ngờ, bất luận là triệu hoán hỏa linh tiêu tấn cường địch hồ đảo, vẫn là lấy thời gian chi lực định thân, lại lấy kiếm trận diệt địch Bạch Ly Nhi, đều là đủ để nhẹ nhõm khiêu chiến vượt cấp tuyệt đỉnh thiên tài. Bạch Ly Nhi thu hồi tiên lý kiếm, chân bóng trên chắn đã là đổ mồ hôi lâm ly. Lực năng có chút chập trùng, cố gắng lắng lại lấy thể nội quần quần pháp lực. Nhìn thoáng qua giống nhau thu hồi hộ ma chi trượng, sắc mặt hơi có vẻ một tia tái nhợt hồ đảo, nghi ngờ trong lòng rốt cục vượt trên chiến đấu sau mọi mệt. Nàng đi đến hồ đảo bên người, nhìn xem mảnh này bừa bộn chiến trường, nhẹ giọng vấn đạo, hồ đảo tỷ tỷ, những này hỏa thú đến tột cùng là lai lịch gì? Chương 77, ma tộc thiên vương, hỗn độn họa sĩ chương 77, ma tộc thiên vương, hỗn độn họa sĩ hồ đảo tỷ tỷ, những này hỏa thú đến tột cùng là lai lịch gì? Đúng nha, người ta cũng muốn biết đâu. Vừa dứt lời, một đạo bóng trắng siêu một chút từ đằng xa chạy tới, xe nhẹ đường quen nhảy vào Bạch Ly Nhi trong ngực. Chính là mới vừa rồi trong lúc chiến đấu lẫn mất xa xa nguyệt ảnh thú. Nó núp ở Bạch Ly Nhi trong khuỷu tay, dựng thẳng thật dài lốt hai, một đôi hồng ngọc giống như ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm hồ đảo. Đối với nó vừa mới đào binh hành vi, Bạch Ly Nhi cùng hồ đảo đều không nói thêm gì. Trong lòng các nàng tin tưởng, cái này luân hải cảnh con thỏ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, lưu tại trung tâm chiến trường, chỉ sợ chỉ có thể tăng thêm một cái bướm hữu. Hồ đảo nhìn xem một người một thỏ, cặp kia hoa mai đồng bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, ngựa khí cũng không còn vừa rồi nhẹ nhõm. Nói lên hỏa thú, lai lịch của bọn nó nhưng rất khó lường. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Bạch Ly Nhi, "Ly Nhi, ngươi hẳn nghe nói qua ma tộc a?" Bạch Ly Nhi ôm con thỏ, nhẹ gật đầu. "Ma tộc, đây là một cái tại bất luận cái gì cổ tịch ghi chép bên trong đều lộ ra nặng nề vô cùng từ ngữ. Bọn chúng khởi nguyên không biết, là một loại đặc biệt mà hỗn độn chủng tộc, làm việc an khớp cùng chư thiên vạn giới sinh linh hoàn toàn khác biệt. Rất khó dùng đơn giản thiện ác đi định nghĩa bọn hắn. Đứng tại nhân tộc trên lập trường, bọn hắn không thể nghi ngờ là phá hư cùng thái ách đại danh tử. Có thể ma tộc bản thân lại không phải vì giết chóc mà giết chóc. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc thậm chí ngàn vạn thế giới ước vạn sinh linh tồn tại duy nhất ý nghĩa, tựa hồ chính là vì lấy lòng bọn hắn. Bọn hắn đồ thành, diệt thế, càng nhiều thời điểm chỉ là vì phát tiết. Phát tiết kia cố cắm rễ tại sâu trong linh hồn, vĩnh vô chỉ cảnh, thuần túy phá hư dục nhìn. Vậy ngươi hẳn là cũng nghe nói qua ma tộc tứ đại thiên vương. Hồ Đào tiến một bước truy vấn. Lần này Bạch Ly Nhi lại lắc đầu. Nàng mặc dù xuất thân đế tộc, kiến thức viễn siêu cùng thế hệ, nhưng giới hạn trong tu vi cùng tuổi tác, rất nhiều chân chính chạm đến thế giới bản nguyên cấm kỵ bí văn, tông tộc trưởng bối cũng sẽ không đối nàng đề cập. Đương nhiên, cũng cùng nàng không thích đọc qua cổ tịch có rất lớn quan hệ. Ta biết, ta biết. Trong ngực nguyệt ảnh thú đống nhiên hưng phấn giơ lên móng vuốt nhỏ. Ma tộc tứ đại thiên vương, có thời gian chi chủ, hệ thống chi chủ, còn có một cái gì? Cái gì tới nó vạch lên móng vuốt đếm đường này, cuối cùng một cái kia danh tự làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, gấp đến độ lỗ tai đều túi xuống dưới. Là hỗn độn hỏa sư. Nhìn nguyệt ảnh thú bây giờ nói không được, hồ đào liền mở miệng bổ sung một câu. Nàng thanh âm bình thản, lại dường như mang theo kỳ dị nào đó ma lực, nhường không khí chung quanh cũng vì đó trì trệ. Ma tộc tứ đại thiên vương, ngày đầu tiên vương tục danh không biết, thần bí nhất, chưa bao giờ có liên quan tới thần bất kỳ ghi lại nào. Ngày thứ hai vương, giò nọ. Thần được tôn là thời gian chi chủ cũng có một chút cổ lão tồn tại, gọi hắn là thời gian thiên thai ba phang lịch lý cụ, hiện là tại thời gian một đạo bên trên nắm giữ trí cao quyền hành kinh khủng tồn tại. Hồ Đào Môi nói ra một cái danh hiệu, Bạch Ly Nhi trong mắt màu tím liền co vào một phần. Nhất là nghe được thời gian chi chủ lúc, nàng vô ý thức nắm chặt trong tay tiên lý kiếm. Nàng tự thân liền tu hành thời gian chi đạo, càng có thể trải nghiệm bốn chữ này phía sau đại biểu là bực nào làm người tuyệt vọng cảnh giới. Ngày thứ ba bương, Enigma, được xưng là hệ thống chi chủ cũng là vạn duy sáng sinh người. Truyền thuyết thần có thể sáng sinh vạn tượng, đại lượng chế tác một loại tên là hệ thống kỳ lạ pháp bảo, ban cho vạn giới sinh linh, lấy thế làm vui. Bạch Ly Nhi tâm thần đã sớm bị hoàn toàn rung chuyển. Hệ thống, đại lượng chế tác, những từ ngữ này tổ hợp lại với nhau, nhường nàng cảm thấy một hồi hoang đường cùng sợ hãi. Loại kia bị vô số tu sĩ coi là nghịch thiên cơ duyên hệ thống cũng chỉ là một vị nào đó ma tộc thiên vương tạo vật. Về phần thứ tứ thiên vương, chính là hỗn độn họa sư Monet. Hồ Đào ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn phía vô tận xa xôi tinh hải. Thần hiếm khi ra tay, nhưng giải rác mấy lần, đều đủ để ảnh hưởng chư thiên vạn giới cách cục. Bạch Ly Nhi lúc này đã có chút nói không ra lời. Ma tộc tứ đại thiên vương, lại như tư kinh khủng. Bất luận một vị nào, tựa hồ cũng có được không thể tưởng tượng, cường đại đến không cách nào tưởng tượng vĩ lực. Nàng giờ phút này trong lòng tâm tư cuộn cuộn, lại nhìn về phía Hồ Đào lúc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Cái này nhìn không khác mình là mấy lớn thiếu nữ, cũng rất là không đơn giản. Những này bí văn, tuyệt không phải một cái chỉ là thần tàng cảnh tu sĩ có thể biết được. Cho dù là nàng vị này đế tộc dòng chính, đối với cái này đều chưa từng nghe thấy. Hồ Đào phía sau, tuyệt đối có vượt quá tưởng tượng đại năng tồn tại. Hồ Đào không có chú ý tới Bạch Ly Nhi ánh mắt phức tạp, nàng chỉ là đắm chìm trong chính mình tự thuật bên trong, đem kia cổ lao bí mật êm tai nói. Hỗn độn họa sư Monet, thần từng lấy bút vẽ ra vô cùng lớn giới. Mà những này họa thú, bắt đầu từ thần họa bên trong sinh ra, là hỗn độn cùng quỷ dị biểu tượng. Ngươi phải biết, Hồ Đào nhấn mạnh, thần vẽ mỗi một cái đại giới, đều như cùng chúng ta bây giờ chỗ phủ trần giới đồng dạng, vô tận quảng đại. Cái gì? Bạch Ly Nhi cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, là thất thanh. Một cái như phủ trần giới như vậy vô biên bát ngát thế giới, lại chỉ là vị kia hỗn độn họa sư dưới ngòi bút tác phẩm, mà làm như vậy thành phẩm, còn có vô tận nhiều. Cái này đã vượt ra khỏi nàng có thể tưởng tượng được hạn. Hồ Đào nhìn xem nàng rung động bộ dáng, cuối cùng lại ném ra một cái càng thêm làm người tuyệt vọng sự thật. Hơn nữa, bọn nẹt thần chỗ phát họa vô tận họa giới, nhập cầu sẽ ngẫu nhiên chiếu rọi tới chư thiên vạn giới tất cả thế giới chân thật bên trong. Bao quát, mỗi một hơi thở đều đang không ngừng đản sinh ra tân sinh đại giới. Chương 78, vạn giới như lộ, một họa tù thiên. Chương 78, vạn giới như lộ, một họa tù thiên. Hơn nữa, bọn nẹt thần chỗ phát họa vô tận họa giới, nhập cầu sẽ ngẫu nhiên chiếu rọi tới chư thiên vạn giới tất cả thế giới chân thật bên trong. Hồ Đào thanh âm rất nhẹ, dường như sợ đã quấy rầy bóng đêm, nhưng rơi vào Bạch Ly Nhi trong tai, cũng giống như tại ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Bao quát, mỗi một hơi thở đều đang không ngừng đản sinh ra tân sinh đại giới. Bạch Ly Nhi ôm nguyệt ảnh thú cánh tay, không tự giác nắm chặt. Tân sinh đại giới, nàng đối thế giới nhận biết, tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ, nghiền nát, sau đó tái tạo. Ly Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta chỗ phủ trần giới lớn bao nhiêu? Hồ Đào đột nhiên hỏi một cái nhìn như không liên quan gì vấn đề. Vô biên băng ác, rộng lớn vô ngần. Bạch Ly Nhi vô ý thức trả lời. Đây là bất kỳ một cái nào sinh tại đây giới sinh linh cũng sẽ có đáp án. Không sai. Hồ Đào nhẹ gật đầu. Hoa mai đồng bên trong chiếu đến bầu trời đêm, lại dường như phản chiếu lấy so tinh hải càng thâm thúy cảnh tượng. Có thể cái này vô biên băng ác cũng vẹn vẹn lập tức phủ trần giới. Người có thể từng nghĩ tới, phủ trần giới còn có được tự thân độc lập thời gian tuyến, hoàn toàn khác với cái khác đại giới tốc độ thời gian trôi qua. Theo nó đản sinh một khắc kia trở đi, tới nó khả năng tịch diệt tương lai, cái này thời gian dài dằng dặc tuyến bên trên, mỗi một cái không có ý nghĩa lựa chọn, đều sẽ diễn sinh ra một đầu hoàn toàn mới, cùng chúng ta nơi này hoàn toàn khác biệt khả năng thời không. Loại kia khả năng thời không cũng được xưng là song song đại giới, hoặc song song vũ trụ. Bạch Ly Nhi hô hấp dừng lại. Nàng tu hành thời gian chi đạo, so bất luận kẻ nào đều càng có thể hiểu được khả năng ba chữ này đáng sợ. Ý vị này, tồn tại vô số Bạch Ly Nhi không có gặp phải vô nhai sư minh thế giới, vô số Hồ Đảo không có trở thành vãng sinh đường đường chủ thế giới, vô số nhân tộc sớm đã diệt vong thế giới. Phàm là khả năng không vì số không thế giới, tại cái này có thể xưng vô tận cơ số hạng, thế giới như thế này tất nhiên tồn tại. Lại, có vô hạn, vô cùng vô tận, không cách nào tính toán. Còn không chỉ, Hồ Đào ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại giống một thanh trọng truy, không ngừng đập Bạch Ly Nhi tâm phòng. Tại phù trần giới mảnh này trụ cột thời không bên ngoài, còn phụ thuộc lấy vô số phù du giới. Bọn chúng tựa như là trên lá cây giọt sương, phụ thuộc vào đại thụ mà sinh, tồn tại ở thời gian không gian khác nhau trong khe hẹp. Những này phù du giới cũng là nguyên một đám vũ trụ. Trong đó cái nhỏ cũng có mấy trăm ức năm ánh sáng. Cái lớn càng là phương viên mấy vạn vạn ức năm ánh sáng trí cự. Hồ Đào duỗi ra một cây ngón tay trắng nõn, đem chúng ta phương thế giới này bao hàm nó tất cả đã qua, hiện tại, tương lai, tất cả phân liệt khả năng thời không, cùng tất cả phụ thuộc vào nó phù du giới, đây hết thảy tất cả cộng lại mới xem như một cái hoàn chỉnh đại giới. Ở đằng kia chút cổ lão tồn tại trong miệng, cái này được xưng là một. Mà chư thiên vạn giới chính là từ vô cùng vô tận, đến cũng đến không xuể một chỗ tạo thành tập hợp thể. Càng đáng sợ chính là, ngay tại chúng ta nói chuyện tích tắc này, ngay tại mỗi một cái người phàm không thể cảm giác một phần ngàn tỷ sát na, cái này tập hợp thể bản thân còn tại diễn sinh ra vô cùng vô tận, hoàn toàn mới một. Gió đêm thổi qua, phất động các thiếu nữ lọn tóc cùng tay áo. Bạch Ly Nhi lại cảm giác không thấy mảy may ý lạnh. Trong đầu của nàng trống rỗng, dường như liền linh hồn đều bị cái này to lớn tới làm người tuyệt vọng chân thực cho đông kết. Vô tận một tạo thành chư thiên vạn giới, mà chư thiên vạn giới lại tại mỗi một sát na đản sinh ra vô tận thế giới mới. Đây là một loại mênh mông bực nào, như thế nào vĩ ngạn tranh cảnh. Phàm tục sức tưởng tượng tại bực này chân thực trước mặt nhỏ bé đến một người. Nhưng bây giờ nàng nghe được cái gì? Ma tộc thứ tứ thiên vương, hỗn độn họa sư mọ nét, thần lấy bút vẽ buộc vòng quanh vô tận hỏa giới, sau đó đem những bức họa này giới lôi vào tinh chuẩn từng cái chiếu dọi tới chư thiên vạn giới, mỗi một cái một bên trong, ở trong đó để lộ ra tin tức, nhường Bạch Ly Nhi đều suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này không chỉ mang ý nghĩa mò nẹt có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra đồng đẳng với chư thiên vạn giới kinh khủng tạo vật, càng mang ý nghĩa chư thiên vạn giới tất cả từ quá khứ tới vô hạn tương lai xa xôi đều sớm đã tại thần nhìn chăm chú phía dưới. Nếu không thần dựa vào cái gì có thể đem những cái kia còn chưa sinh ra vẫn ở tại khả năng bên trong tân sinh đại giới cũng cùng nhau đặt vào thần trong bức tranh. Vị này hỗn độn hòa sư thần nhìn thấy là toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả thời gian tuyến tập hợp, là tất cả khả năng tổng cộng. Bạch Ly Nhi cầm tiên lý kiếm tay dị ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nàng tu hành thời gian chi đạo, nàng chỗ mặc sức tưởng tượng đại đạo đỉnh phong, tại vị này ma tộc thiên vương trước mặt chỉ sợ liền hài đồng trêu đùa cũng không tính. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực giống như thủy triều đưa nàng bao phủ. Nhìn trước mắt cái này một người một thỏ đều ngây dại, Hồ Đào trong lòng cười thầm, hi hi, xem ra mỗi người nghe được những này phản ứng đều là giống nhau. Hừ, khách khanh cùng ta nói những này thời điểm hắn còn rêu cận ta nói liền chút chuyện nhỏ này đều không tiếp thụ được. Đúng lúc này một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở thét lên, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên lặng. Nha, Bạch Ly Nhi trong ngực Nguyệt Ảnh Thố hai cái lỗ tai dài tiêu nhịu xuống, vương kín đầu của mình, toàn bộ thân thể đều tại run lẩy bẩy. Nàng cặp kia hồng ngọc giống như trong mắt giờ phút này tràn đầy sợ hãi cùng hỗn loạn. Không nghe không nghe, con thỏ không nghe, nó cái đầu nhỏ lắc như cái trống lúc lắc, bốn cái móng đuốt nhỏ trên không trung loạn xạ đạp. Cái gì một cái gì vô tận, cái gì họa sĩ, cái gì chiếu rọi, những từ ngữ này mỗi một cái đều giống như một tòa thái cổ thần sơn đặt ở nó kia nho nhỏ đầu bên trên, để nó cảm giác đầu óc của mình sắp đã nứt ra. Nó Nguyên Ảnh Thố, một cái huyết mạch kỳ lạ, thiên phú dị bẩm, đáng yêu lại nhỏ nhắn xinh xắn tầm bảo thỏ, mơ ước lớn nhất chính là đi theo chủ nhân ăn ngon uống đã, tìm khắp thiên hạ tất cả cả rốt linh dược. Nó không muốn biết thế giới lớn bao nhiêu, cũng không muốn biết ma tộc thiên vương mạnh bao nhiêu. Những chuyện này cùng nó một cái con thỏ có quan hệ gì? Ố ra, người ta chỉ là một cái con thỏ nhỏ nha. Nguyệt Ảnh Thố hoàn toàn phá phòng, tại Bạch Ly Nhi trong ngực lăn lộn. Đừng nói nữa, lại nói con thỏ liền phải ngớ ngẩn. Nhìn xem Nguyệt Ảnh Thố bộ dáng này, Bạch Ly Nhi cùng Hồ Đạo đều sửng sốt một chút. Lúc trước kia cố nặng nề tới cơ hồ khiến người hít thở không thông không khí, bị tiểu gia hỏa này một pha trộn, lập tức tan thành mây khói. Bạch Ly Nhi nhìn xem trong ngực chơi xấu lăn lộn con thỏ, lại nhìn một chút bên người vẻ mặt bình tĩnh Hồ Đạo, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Đúng vậy, A Ma tộc thiên vương, hỗn độn hòa sư, loại này đẳng cấp tồn tại, các thần trong nháy mắt liền có thể sáng tạo thế giới, hủy diệt hoàn vũ. Chính mình đâu? Một cái luân hải cảnh bắt trọng tiểu tu sĩ, coi như biết những này kinh thiên bí văn, lại có thể làm cái gì? Là có thể đi cùng ma tộc thiên vương giảng đạo lý, vẫn có thể xách theo kiếm đi khiêu chiến thần. Đừng nói khiêu chiến, chỉ sợ liền tới gần đối phương tư cách đều không có. Những chuyện này, khủng bố đến đâu, lại tuyệt vọng, cùng mình bây giờ, lại có quan hệ thế nào? Chơi sắp xuống, có người cao đỉnh lấy. Mà nàng người cao, chính là Vô Nhai Sư Minh. Vô Nhai Sư Minh. Ồ, nghĩ tới đây, Bạch Ly Nhi tâm cảnh rộng mở trong sáng. Kia cũng bị hùng vĩ thế giới quan xung kích đến cơ hồ muốn sụp đổ tâm thần, một lần nữa biến kiên định mà trong suốt. Nàng vươn tay, tại chính mình lạnh buốt trên khuôn mặt dùng sức vỗ vỗ, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ba. Hồ Đào tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Vô Nhai Sư Minh a. Bạch Ly Nhi trong mắt màu tím bên trong, một lần nữa dấy lên thần thái. Bất kể hắn là cái gì hỗn độn hòa sư, cái gì chư thiên vạn giới, dưới mắt, tìm tới sư minh mới là chuyện khẩn yếu nhất. Chương 79, việc đã đến nước này, trước đột phá a. Chương 79, việc đã đến nước này, trước đột phá a. Lúc này, một phương nào phủ du giới bên trong. Bầu trời đêm như tẩy, sáu vòng lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau trăng non treo cao chân trời, tung xuống thanh lánh mà hôn tạp quan huy, đem đại địa chiếu lên một mảnh mê ly. Diệp Khư tại một mảnh đống đá vụn bên trong tái tạo thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này xa lạ sáu vầng trăng, tuấn mỹ yêu dị trên mặt, kia mang tính tiêu chí tà mị ý cười sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sâu tận xương tủy âm trầm. Thật lâu không nói gì. Hồi lâu sau, một tiếng đè nén vô tận lửa giận cùng khuất nhục nói nhỏ, theo hắn giữa hàm răng gạt ra. Không nghĩ tới, ta Diệp Khư, thân phụ phệ thiên ma đế hoàn chỉnh truyền thừa, thôn phệ thiên, kêu đến không hết, lại sẽ bị một cái cùng thế hệ tu sĩ bước bách đến tận đây. Nói đến đây, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, một tia đen nhánh ma khí tiêu tán mà ra. Hai lần, hắn bị cùng là một người liên tục đánh chết hai lần. Thậm chí, từ đầu tới đuôi, đối phương cũng không nhìn thẳng vào qua chính mình. Từ đối phương khí tức phán đoán, cái kia gọi Trương Vô Nhai ra hỏa, cốt linh so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, cảnh giới càng là thấp đủ cho bọn người, bất quá thần tàng cảnh mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là như vậy một con kiến hôi, đem hắn vị này lĩnh vực cảnh ma tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại này bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ điên đảo cùng rối loạn cảm giác, nhường hắn như muốn phát cuồng. Hệ thống, cung cấp giới này tin tức. Hắn lạnh giọng ở trong lòng ra lệnh. Đốt. Giới này là Tân Nguyệt giới, chính là Thái Huyền Thần Sơn quản lý phụ du giới một trong. Giới này tốc độ thời gian trôi qua đặc thù, cùng chủ thế giới phụ trần giới hoàn toàn đồng bộ, là một. Nay phù du giới chủ yếu chức năng là Thái Huyền Thần Sơn khai thác cũng chuyển vận nguyệt tinh thạch, tinh thần xa trở quáng hiếm thấy tài liên tiếp tin tức chạy qua não hải. Thái Huyền Thần Sơn. Diệp Khư nghe được cái tên này, đầu tiên là sửng sở. Lập tức, cái kia song thâm thúy đôi mắt bên trong, giấy lên vận mẹo mà khoái ý hỏa diễm. A, hệ thống, ngươi quả nhiên biết tâm ta ý. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cái kia Trương Vô Nhai, không phải liền là Thái Huyền Thần Sơn đệ tử a? Đã không giết được ngươi bản nhân, vậy liền trước theo ngươi tông môn sản nghiệp bắt đầu, thu một điểm nho nhỏ lợi tức a. Cùng lúc đó, phu trấn giới, tự tại thiên vực, vĩnh dạ vương đỉnh. Một tòa trôi nổi tại bóng đêm vô tận bên trong cổ lão tổ điện bên trong, yên lặng như tờ. Một vị thân mang một mạc hắc bào lão giả, an tĩnh xếp bằng ở trong hư không. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt cổ sơ, khí tức cùng bốn phía hắc ám hòa làm một thể, nếu không phải thần thức dò xét, căn bản là không có cách phát giác hắn tồn tại. Ở trước mặt của hắn, lơ lửng một mặt từ đen nhánh mây mù tạo thành cổ kính. Trong mặt gương, vô số phức tạp chuỗi nhân quả đầu cùng vận mệnh quỹ tích xen lẫn, lưu chuyển, va chạm, dường như tại thôi diễn bản cổ, quan trắc tương lai. Hồi lâu, lão giả mở mắt ra. Kia là một đôi không có tròng trắng mắt, thuần túy từ màu mực vực sâu tạo thành đôi mắt. Diệp Khư bại trốn, ta tông mấy vị thiên kiêu, tính cả một vị động thiên cảnh hộ đạo trưởng lão, toàn bộ vẫn lạc. Thanh âm của hắn bình thản không gợn sóng, giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật. Kỳ quái, lão giả kia tựa như cây gỗ khô, ngón tay nhẹ nhàng đập hư không, trong mặt gương đường còn tùy theo kịch liệt biến ảo. Lấy Diệp Khư thân phụ phệ thiên ma tử khí vận, không nên có này đại kiếp mới đúng. Thân làm phệ thiên ma tộc đương đại truyền nhân, lại là ma tông khâm định người có đại khí vận, tại sao lại dễ dàng như vậy bị người đánh bại? Chẳng lẽ lại hắn cũng không phải là chân chính ma tông khí vận chi tử, lại hoặc là cái kia đánh bại đối thủ của hắn, thân phụ khí vận xa so với hắn to lớn hơn, càng thêm không thể nói lý. Vẫn là nói, hai loại khả năng cùng có đủ cả. Lão giả trong mắt hiếm thấy toát ra một tia tên là nghi hoặc vẻ mặt. May mà Diệp Khư người mang ma đế bí pháp, càng người mang bí ẩn át chủ bài, hành tung biến ảo khó lường, thường nhân khó mà thôi diễn, tự vệ xác nhận không ngại. Hắn không còn đi truy đến cùng, trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Dứt lời, hắn lần nữa nhắm lại cặp kia vực sâu giống như đôi mắt, một lần nữa lâm vào không hề bận tâm trạng thái tu luyện. Hắn biết rõ, đối với những này dây dưa đại khí vận quân cờ mà nói, gấp không được. Thời gian sẽ là tốt nhất chất xúc tác. Bất luận quá trình như thế nào khúc chiết, cuối cùng viên kia tên là khí vận trái cây, điều gì cũng sẽ tự hành thành thụ, sau đó kết xuất dụ người nhất trái cây. Thái Huyền Tiên Vực, Vạn Yêu Xâm Lâm. Trương Vô Nhai nhẹ nhàng trôi nổi tại trên không trung, tại dưới chân hắn là một đạo ngang qua vạn dặm đại địa hình kiếm hố to. Hố to sự hùng vĩ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Từ trên cao quan sát, phản phất có một vị khai thiên tích địa thần minh, nắm cầm tinh hà làm kiếm, trên phiến đại lục này lưu lại một đạo vĩnh hằng vết thương. Chiều dài cùng chiều sâu đều cần lấy vạn dặm làm đơn vị đến đo đạc. Lúc này Trương Vô Nhai cũng không biết đến là, ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, nơi đây sẽ thành một chỗ nghe tiếng xa gần kiếm đạo thánh địa. Vô số kiếm tu mộ danh mà đến, ý đồ theo cái này vị thiên diệt địa vết tích bên trong, lĩnh hội vị kia trong truyền thuyết kiếm đạo đại năng lưu lại vô thượng ý cảnh. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao cái loại này kiếm đạo kỳ quan bên trong, mà ngay cả một tơ một hào kiếm ý, kiếm thế, kiếm đạo pháp tắc đều không cảm giác được. Có, chỉ là thuần túy đến cực hạn, không thèm nói đạo lý lực lượng bản thân. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Dưới mắt Trương Vô Nhai, cũng không có tâm tư đi để ý tới những này. Hắn đang nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét lực lượng. Cùng động thiên cảnh đại năng chính diện giao phong, nhường hắn đối lực lượng vận dụng, pháp tắc va chạm, đều có hoàn toàn mới cảm ngộ. Mấy lần du tẩu cùng bên bờ sinh tử, càng là cực đại rèn luyện tâm cảnh của hắn cùng thần hồn. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thần tàng cảnh đệ tứ trọng hàng rào đã buông lỏng. Hắn tâm niệm nhất định, không còn áp chế thể nội kia cố vô cùng sống động đột phá chi ý trong chốc lát, phong vân biến sắc. Việc đã đến nước này, trước đột phá a. Chương 80, Kim Âu ngầm trùng, đốt diệt cửu thiên. Chương 80, Kim Âu ngầm trùng, đốt diệt cửu thiên. Việc đã đến nước này, trước đột phá a. Vừa dứt tiếng sát na, thiên địa vì đó biến sắc. Nguyên bản bởi vì kịch chiến mà có vẻ hơi âm trầm thiên cung, dường như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên lao lao rồi một chút. Trong vòng vạn dặm mây đen, bụi bặm, thậm chí tất cả hỗn tạp khí tức đều trong nháy mắt bị một cỗ mênh mông vô song lực lượng quét ngang không còn. Thiên, biến trước nay chưa từng có cao viễn, biến trước nay chưa từng có yên lặng. Điện ngọc làm sáng tỏ, yên lặng như tờ. Ngay sau đó, một cỗ nóng rực đến cực hạn, cũng bá đạo đến cực hạn ý chí, tự cửu thiên phía trên giáng lâm. Đó cũng không phải đơn thuần nhiệt độ cao, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, cấp độ chí cao vô thượng uy hoàng thần uy. Vạn Yêu Xâm Lâm bên trong, vô số yêu thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, hướng phía cố khí tức kia truyền đến phương hướng, dâng lên nguyên thủy nhất kính sợ. Sau một khắc, một vòng mặt trời thăng lên. Không, đây không phải là mặt trời. Kia là một cái cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tự điểu. Nó toàn thân thiêu đốt lên sáng chói kim sắc thần diễm, mỗi một cây lông vũ đều dường như từ thuần túy nhất thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành. Nó có ba chân, đạp đứng ở hư không, vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền để không gian nổi lên đạo đạo gợn sóng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kinh khủng trọng lượng cùng nhiệt lượng áp sập, dung xuyên. Tam Túc Kim Ô. Trong truyền thuyết đạn sinh tại mặt trời chỗ sâu, chấp trưởng đại nhật quyền hành vô thượng thần cầm. Tôn này Kim Ô thần điệu vắt ngang ở chân trời, hai cánh triển khai, che đậy Thái Huyền Thiên Vực phương viên mấy chục vạn dặm bầu trời. Nó cặp con mắt kia, so trên trời nhật nguyệt càng thêm hừng hực, hờ hững quan sát mặt đất bao la, dường như coi vạn vật như chó rơm. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất, cũng không phải là Kim Ô bản thân, mà là trong miệng nó chấu ngậm chi vật. kia là một ngụm tạo hình cổ phát thanh đồng chuông lớn. Thân chuông phía trên lan lộn hỗn độn, lượn lờ lấy hồng mông sơ khai giống như huyền hoàng chi khí. Vô số nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, thần ma tế tự cổ lão đồ đằng tại trên đó như ẩn như hiện. Mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra một cô mang hoang, thê lương, ngang qua vạn cổ vô thượng khí phách. Ở đằng kia cổ trung vách chuông phía trên, rõ ràng tuyên khắc lấy hai cái đại đạo thần văn, thái nhất. Ngay tại vô số sinh linh bị cái này thần tích giống như cảnh tượng rung động tới tắt tiếng trong nháy mắt, Kim Ô cúi đầu. Làm. Một tiếng chuông vang, vang tận mây xanh. Thanh âm kia không lớn, lại dường như trực tiếp tại toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn vang lên, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn tu vi ngăn cách. Tiếng chuông phía dưới, nhất trọng hư ảo thiên cung thế giới, tại Kim Ô đỉnh đầu hiện ra. Tiên quang lượn lờ, điềm lành rực rỡ, chính là trong truyền thuyết tầng thứ nhất. Nhưng mà, còn không đợi chúng sinh thấy rõ trong đó cảnh tượng, Kim Ô trên thân bộc phát ra đại nhật chân hỏa, tựa như vỡ đê thiên hà, ở vàng quận tất cả lên, trong nháy mắt đem kia tầng thứ nhất đốt xuyên, bốc hơi, hóa thành thuần túy nhất hư vô. Làm. Tiếng thứ hai chuông vang. Đệ nhị trọng tiên hiển hóa, lập tức bị đốt diệt. Làm. Tiếng thứ ba. Làm. Tiếng chuông vang chín lần, liên miên bất tuyệt. Cửu trọng tiên hư ảnh liên tiếp hiển hóa, lại liên tiếp bị kia bá đạo tuyệt luân đại nhật chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Những nơi đi qua, pháp tắc vỡ vụn, vật chất chôn bụi, tất cả hữu hình vô hình chi vật, toàn bộ quy về trống vắng. Đây cũng là Trương Vô Nhai đột phá thần tàng đệ tứ trọng đưa tới dị tượng, Kim Ô hàm trùng, phần diệt cửu thiên. Dị tượng trung ương, Trương Vô Nhai nhắm mắt mà đứng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội thứ ba thần tàng thủy tàng cùng mới mở thứ tư thần tàng hỏa tàng ở giữa, ngay tại phát sinh kỳ diệu cộng minh. Thủy chi chí nhu, hỏa chi chí cương. Thủy hỏa vốn không tương dung, nhưng ở cái kia kỳ lạ nhục thân bên trong, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng lại đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Hơi nước mà mịt, hóa thành dáng mây. Chân hỏa bốc lên, ngưng là thần hy. Nước cùng lửa giao hòa, chẳng những không có lẫn nhau chôn bụi, ngược lại diễn sinh ra được một cỗ càng thêm bằng bạc, càng thêm giàu có sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt toàn bộ mới năng lượng. Tứ chi bách hải của hắn thậm chí thân thể mỗi một cái nhỏ bé nhất bộ phận đều tại cỗ năng lượng này cọ rửa hạ, phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Tính danh: Trương Vô Nhai cảnh giới: Thần tàng tứ trọng, kim, mộc, nước, lửa, lực lượng 12000 nước tấn vô nhai lực trưởng phạm vi, bán kính 8 triệu cây số lần này cảnh giới đột phá mang đến tăng thêm, viễn siêu trước đó. Lực lượng của hắn thậm chí tăng lên gấp đôi còn nhiều. Trương Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo ngọn lửa màu vàng thần văn tại hắn mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Vũ Đăng Hải, Kim Ô Hàm Trung, hai cái này dị tượng chỗ có lực lượng, ta còn cần chiều sâu khai phát một chút mới tốt. Kinh thiên động địa như vậy dị tượng, tự nhiên không có khả năng không làm cho người bên ngoài chú ý phương viên mấy chục vạn dặm, thậm chí càng xa xôi khu vực, vô số ánh mắt đều nhìn phía mảnh này bị kim sắc thần diễm bao phủ bầu trời. Một chỗ bí ẩn trong động phủ, một vị bế quan mấy trăm năm lão quái vật bị tiếng chuông bừng tỉnh. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đục ngầu đôi mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. Đây là như thế nào dị tượng? Lại có thượng cổ thần thoại chi cảnh, chẳng lẽ là có cường giả tuyệt thế ở đây độ kiếp? Hắn vô ý thức liền muốn thả ra thần niệm, tìm đòi hư thực. Bên ngoài mấy vạn dặm trên không trung, một chiếc hành độ hư không phi thuyền bên trong, một gã thân mang cẩm y tuổi trẻ thiên kiêu đang dựa vào lan can trông về phía xa. Hắn thấy được phương nam thiên hỏa, nghe được kia chấn nhiếp thần hồn trung vang, trên mặt kia cố bẩm sinh ngạo khí trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Cái loại này kinh khủng dị tượng, đại đế chi tư, đến tột cùng là thần thánh phương nào ở đây đột phá? Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo cường hoành thần niệm liền hóa thành lợi kiếm, hướng phía dị tượng trung tâm đâm tới. Vạn yêu xâm lâm một phương hướng khác bên ngoài, một tòa cổ lao chùa miếu bên trong, một gã người mặc cà sa lão tăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hai con mắt của hắn bên trong phản phất có hai phe Phật quốc thế giới tại luân chuyển. A Di Đà Phật, như thế dị tượng nhất định là có cái thế thiên kiêu xuất thế, cũng không biết là họa hay phúc lợi. Tuy như thế, cái kia khổng lồ thần niệm cũng như một chương vô hình lưới lớn lặng yên phủ tới. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nói hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc mịt mờ hoặc trương dương thần niệm theo bốn phương tám hướng hướng phía Trương Vô Nhai vị trí tụ đến. Bọn hắn đều muốn biết dẫn phát cái loại này thiên địa kỳ cảnh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà ngay tại những này thần niệm sắp chạm đến kia phiến bị kim sắc hỏa diễm bao phủ khu vực hạch tâm lúc, một cô không cách nào hình dung ý chí giáng lâm. Cô ý chí này không có kinh thiên động địa uy áp, cũng không có hủy thiên diệt địa khí thế, nó chỉ là tồn tại ở nơi đó, tựa như thiên chi tại đất, tựa như thủy chi tại cá. Tự nhiên mà vậy, chuyện đương nhiên. Nhưng tất cả dò ra thần niệm tại cô ý chí này trước mặt, liền như là ngày xuân dưới ánh mặt trời băng tuyết, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị lặng yên không một tiếng động xóa đi. Cái kia bế quan mấy trăm năm lao quái vật kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu bên trong chảy ra từng tia vết máu, thần hồn nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi. Trên mặt hắn hãi nhiên, trong nháy mắt biến thành tột đỉnh sợ hãi. Tiền bối tha mạng, văn bối vô ý mạo phạm, cũng không dám nữa. Hắn quỳ rạp trên đất, hướng phía hư không liên tục dập đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Phi thuyền bên trên cẩm y thiên tiêu càng la hoa một tiếng phun ra một ngụm huyết, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thần niệm chi kiếm đụng phải một mảnh vô biên băng ác, không thể ước đoán tinh hải, trong nháy mắt liền bị ép thành bé nhất không đáng nói đến bụi bặm. Là vị nào đế giả ở đây? Văn bối có mắt không biết Thái Sơn, còn mời tiền bối thứ tội. Hắn lại không nửa phần tiên kiêu ngạo khí, đối với phương nam xa xa cúi đầu, dáng vẻ khiêm tốn tới cực điểm. Đế giả có thể bị như thế xưng hô người, ít ra cũng là chuẩn đế. Tâm hắn hạ hai nhiên, không muốn tin tưởng bên trong vùng thế giới này lại còn có cái loại này tồn tại. Nhưng vừa mới khí tức bên trong chỗ lộ ra đế uy lại không giả được. Trong chùa cổ, lão tăng Phật quốc thế giới kịch liệt rung động, suýt nữa tại chỗ sụp đổ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, trên trán rịn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Thiện hai, Bần tăng biết sai rồi. Một cái mắt, toàn bộ Thái Huyền Thiên Vực, tất cả ý đồ nhìn trộm chân tướng cường giả, bất luận tu vi bậc nào, đều toàn bộ thu hồi chính mình điểm này không nên có tiểu tâm tư. Giữa thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại tôn này ngang qua chân trời kim ô, vẫn tại hờ hững quan sát vật vật. Thái Huyền Thần Sơn, Thái Tố Phong Đỉnh, cổ pháp bên trong tản ra ôn nhuận chi ý tiên điện trước, cơ miểu nhược một bộ trắng thuần váy dài, lặng lặng nhìn Trương Vô Nhai phương hướng. Nàng cặp kia kinh diễm không nên tồn tại ở thế gian đôi mắt, đang bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia phiến kim sắc bầu trời. Vừa mới kia cỗ trấn áp không biết nhiều ít cường giả vô thượng ý chí, chính là nguồn gốc từ nàng. Nàng khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, lại có một tia không giấu được ý cười. Tiểu gia hỏa này, liên đột phá tiểu cảnh giới, đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tu sĩ tầm thường, cố gắng cả đời, cũng chỉ có đang trùng kích pháp tướng cảnh, động thiên cảnh cái loại này đại cảnh giới quan hài lúc, mới có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, hiện hóa ra thuộc về tự thân dị tượng. Hơn nữa, những cái được gọi là dị tượng, cùng trước mắt cái này kim ô hàng trùng, phân diệt cửu thiên cảnh tượng so sánh, quả thực chính là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau, căn bản không thể so sánh nổi. Có thể Trương Vô Nhai đâu? Hắn hiện tại mới bất quá là thần tăng cảnh, xung kích cũng mẹn mẹn đệ tứ trọng bậc thang nhỏ mà thôi. Kết quả, lại lần nữa làm ra như vậy có thể so với thần thoại giáng lâm cảnh tượng. Kim Hà nhiễu thụ, kiến mục chống trời, huyền vũ đằng hải, kim ô hàng trung. Cái này nếu để cho hắn đột phá tới pháp tướng cảnh, thì còn đến đâu? Sợ không phải toàn bộ Thái Huyền Thiên Vực đều muốn bị hắn dị tượng cho đâm cho lỗ thủng đi ra. Cơ Miểu nhược ánh mắt xa xăm, dường như xuyên thấu vô tận thời không, nhìn phía đầu kia tràn đầy vô hạn khả năng tương lai trường hạ. Khoe miệng của nàng không tự giác khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt, đủ để khiến thiên địa thất sắc độ cong. Cũng không biết Vô Nhai đứa nhỏ này tương lai đến tột cùng có thể đi đến cảnh giới cỡ nào. Chương 81, kim ô trở về cơ thể, chứng trùng nghi ngờ. Chương 81, kim ô trở về cơ thể, chứng trùng nghi ngờ. Thiên khung phía trên, tôn này che khuất bầu trời tam túc kim ô, theo cuối cùng một tiếng chuông vang dư vị tiêu tán, dần dần hóa thành đầy trời điểm sáng, dung nhập Trương Vô Nhai thể nội. Dị tượng trung tâm phong bạo lắng lại, thiên địa quay về yên tĩnh. Trương Vô Nhai trôi nổi tại không, nhắm mắt nội thị. 12000 ức tấn lực lượng, cùng bán kính 800 vạn cây số Vô Nhai lực trường. Hắn tinh tế cảm thụ được thân thể mỗi một chỗ biến hóa, một loại thuần túy lực lượng cảm giác mang tới vui sướng, trong lòng trong hồ nhộn nhạo lên. Cái này còn không phải kết thúc. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Rất nhanh, một ngày mới liền phải tiến đến lúc đó, lực lượng của hắn đem lại lần nữa gấp bội. Loại này gần như không nói đạo lý tốc độ phát triển, cho dù là chính hắn, cũng thường xuyên cảm thấy một loại hoang đường chân thực cảm giác. Đơn thuần lực lượng, tại tu hành thế giới bên trong cũng không phải là toàn bộ. 12000 ức tấn, nghe rất dọa người. Nhưng phóng nhãn vũ trụ mênh mông, một quả bình thường sao trời ẩn chứa chất lượng cùng năng lượng, đều xa xa tại trị số này phía trên. Có thể sao trời lực lượng là tỏ khắp, là vi mô. Mà lực lượng của hắn, khác biệt. Tại Vô Nhai lực trường cùng kia thấy rõ vi mô màu đen hạt thái song trọng ra trì hạn, hắn có thể đem cố lực lượng này, tinh chuẩn, tức thời tính tác dụng với hắn có khả năng quan trắc được bất kỳ một cái nào điểm. Lớn đến một cái sao trời, nhỏ đến một cái cực kỳ nhỏ bé hạt cơ bản, thậm chí càng nhỏ xíu phương diện. Như vậy cũng tốt so, người khác cầm một ngọn núi đi lại người, mà hắn lại có thể đem một ngọn núi chất lượng, nương tụ thành vô số cây vô kiên bất tồi tú hoa trầm, đi đâm xuyên thân thể đối phương mỗi một cái hạt. Thậm chí, đem nó vi mô tạo thành lực tương tác, hoàn toàn xé rách, từ đó đem đối phương trực tiếp bốc hơi. Đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Về phần Huyền Vũ Đạp Hải cùng Kim Ô Hàm Trung Trương Vô Nhai tâm niệm vừa động, một sợi đen nhánh hơi nước từ hắn lòng bàn tay trái mở mịt mà ra, nương tụ thành một đầu mini Huyền Vũ hư ảnh, thần thái uy nghiêm, dường như chân đạp một phương u minh biển cả. Đồng thời, một đám sáng chói kim sắc thần diễm tại tay phải hắn lòng bàn tay bốc lên, mơ hồ trong đó có reo rắt chuông vang tại thần hồn bên trong tiếng vọng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc lực lượng cũng không trong cơ thể hắn sinh ra bất kỳ xung đột nào, ngược lại giống như là hai cái trời sinh liền nên giao hội cùng một chỗ dòng sông, một cách tự nhiên dung nhập hắn nhục thân tuần hoàn bên trong. Đây cũng là hắn thể chất chỗ đặc thù, dung nạp và có. Tu sĩ tầm thường đột phá lúc dẫn động thiên địa dị tượng, càng giống là một trận thịnh đại khói lửa, là thiên địa đại đạo đối tu sĩ một loại chúc mừng cùng biểu hiện ra. Tu sĩ có thể từ đó cảm ngộ pháp tắc, rèn luyện đạo tâm, đã là cơ duyên to lớn. Nếu là muốn đem dị tượng bản thân biến hóa để cho bản thân sử dụng, không khác người si nói mộng. Đó cũng không phải tu sĩ lực lượng của mình, mà là thiên địa chi lực ngắn ngủi hiển hóa. Pháo hoa tan hết, tất cả liền trở về nguyên điểm. Trừ phi là một ít được trời ưu ái thể chất đặc thù. Trương Vô Nhai nghĩ đến Thái Sơ Phong cái kia gọi Diệp Bất Phàm tiểu sư đệ, thân phụ hoàng cổ thánh thể. Cũng nghĩ đến nhà mình sư muội Bạch Ly Nhi kia vạn cổ hiếm thấy tiên lý thần thể. Theo sư tôn lời nói, cái này thần thể, thánh thể tại bước vào thần tàng cảnh sau, liền sẽ thức tỉnh độc thuộc tại tự thân thể chất dị tượng. Loại kia dị tượng, cùng thể chất bản nguyên tương liên, là chân chính có thể bị trường khống, không hề đứt đoạn khai thác lực lượng. Từ góc độ này nhìn, hắn bây giờ trạng thái, ngược cùng những truyền thuyết kia bên trong thể chất giống nhau đến mấy phần. Chỉ là, thể chất của hắn rõ ràng càng thêm bá đạo, cũng càng thêm bao dung. Kim Hà nhiễu thụ, kiến mục chống trời, huyền vũ đằng hải, kim ô hàm trung, hắn nhẹ giọng đọc lấy chính mình đột phá tới nay đưa tới tứ trọng dị tượng. Kim, mục, nước, lửa, vừa vặn đối ứng thần tàng trước bốn trọng. Không biết tiếp xuống thổ, lôi, không, lúc, thiên, lại sẽ là như thế nào quan cảnh. Nghĩ tới đây, ngay cả lấy Trương Vô Nhai tâm cảnh, cũng không khỏi phải có chút chờ mong. Nhưng mà, đột phá mang tới vui sướng cùng đối tương lai chờ mong, rất nhanh bị một chuyện khác sở chiếm cứ. Suy nghĩ của hắn trầm xuống, ý thức chỗ sâu, một bức tranh lần nữa hiện hiện. Kia là tại Diệp Khư đang điền khí hải cực sâu chỗ, một cái siêu việt thông thường vật lý khái niệm hơi tiểu kỳ đốt, một cái trứng trùng. Trương Vô Nhai đến nay vẫn có thể rõ ràng hồi ức ra viên kia trứng trùng mỗi một chi tiết nhỏ. Kết cấu chi phức tạp, viễn siêu hắn đã thấy bất kỳ pháp tắc phù văn. Mặt ngoài chạy xuôi quang hoa, ẩn chứa một loại hắn không thể nào hiểu được, lại bản năng cảm thấy sợ hãi chí cao quy tắc. Nó tại vô hạn nhỏ bé tiêu chuẩn bên trên, mở ra một cái độc lập hơi co lại thời không, đem tự thân hoàn mỹ bao khỏa, ngăn cách. Loại thủ đoạn này, quả thực là không thể tưởng tượng. Trương Vô Nhai lông mày có chút nhíu lên. Vật kia, đến cùng là cái gì? Chương 82, đẫm máu chiến phương nghỉ, huyền ảnh tụ cố nhân chương 82, đẫm máu chiến phương nghỉ, huyền ảnh tụ cố nhân Trương Vô Nhai cảm giác được vô cùng không ổn. Hắn cũng coi là bác nghe nhiều biết, có thể kia kỳ lạ trứng trùng tồn tại, hắn lại chưa từng nghe nói qua. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không ổn chính là, trùng rất rõ ràng cùng sinh sôi số lượng nhiều những này từ sẽ không ra quan hệ. Nói cách khác, loại kia trứng trùng tuyệt đối không chỉ một cái. Có sao nói vậy, Diệp Khư tuyệt đối không tính là yếu, tại tuổi trẻ thiên tiêu bên trong cũng khẳng định có thể xưng là cao thủ. Nhưng ngay cả trong cơ thể hắn đều xuất hiện loại vật này. Như vậy, cái khác thiên tiêu đâu? Không được, lần này Bạch gia gia chủ thọ đản, thế tất sẽ có rất nhiều thiên tiêu đại biểu thế lực của mình đến đây chúc mừng. Đến lúc đó ta phải thật tốt quan sát một chút mới được. Trương Vô Nhai trong lòng âm thầm tính toán, viên kia trứng trùng cho hắn trực giác thực sự quá mức nguy hiểm. Nếu là thiên tiêu quần thể bên trong phổ biến tồn tại loại này đồ vật, chuyện kia tính nghiêm trọng, chỉ sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Sâm Lâm bên ngoài, khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Hồ Đào tỷ tỷ, ngươi thấy được sao? Bạch Ly Nhi chỉ vào vừa mới kia tam túc kim ô hoành không cảnh tượng, hưng phấn nói. Nàng cặp kia con mắt màu tím bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, vừa rồi lúc chiến đấu mọi mệt quét sạch sành sanh. Hồ Đào gật gật đầu, nàng cũng nhìn thấy. Nói thật, cho tới bây giờ, nàng đều có một loại cảm giác không chân thật. Loại này giống như thần thoại giáng lâm dị tượng, thật là một vị thần tàng cảnh tu sĩ có khả năng đưa tới. Cho dù là các nàng táng thế cung trong cổ tịch, cũng chưa từng ghi chép qua như thế rung động thần tàng cảnh đột phá dị tượng. Xem ra Vô Nhai sư huynh lại đột phá. Quả nhiên là đúng là trong họa có phúc. Bạch Ly Nhi này sẽ tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, dù sao, nhà mình sư huynh nhân họa đắc phúc. Mới vừa rồi còn tại vì sư huynh an nguy lo lắng, không nghĩ tới trong nháy mắt chỉ thấy chứng cấp thần tích này. Quả nhiên, Vô Nhai sư huynh là mạnh nhất. Chúng ta cũng nhanh đi tìm Vô Nhai sư huynh a. Nàng không kịp chờ đợi mong muốn xác nhận Trương Vô Nhai tình trạng. Hồ Đào tự nhiên không có dị nghị, hai người lúc này hướng phía dị tượng tiêu tán phương hướng bay đi. Cảnh giới của các nàng quá thấp, không cách nào thông qua thần thức dò xét tới Trương Vô Nhai vị trí cụ thể, chỉ có thể hướng về phía đại khái vị trí tiến lên. Nhưng mà, ngay tại các nàng phi hành không bao lâu thời điểm, Ly Nhi sư muội, Hồ Đào đạo hữu. Một đạo âm thanh trong trẻo tại Bạch Ly Nhi các nàng bên người vang lên. Các nàng đội vàng dừng thân hình, dừng lại ở giữa không trung. Chỉ thấy được vô tận màu đen hạt trống rông xuất hiện, như mực nước tại thanh thủy bên trong choáng nhâm ra, dần dần phát họa ra một đạo thon dài thân ảnh. Trương Vô Nhai cứ như vậy xuất hiện ở hai người trước mặt, dường như hắn vốn là tồn tại ở nơi đây đồng dạng. Loại thủ đoạn này, nhường hai nữ thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là Vô Nhai sư mình, thủ đoạn càng thêm huyền diệu khó lường. Bạch Ly Nhi trong lòng cảm thán, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trương Vô Nhai đạo hữu thực lực này cùng thần thông, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đoạn sẽ không tin tưởng là thần tàng cảnh có khả năng hiện ra. Hồ Đào thì là âm thầm chấn kinh, nàng kiến thức không ít, nhưng như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cũng không trách các nàng không hiểu. Thủ đoạn này cùng Trương Vô Nhai lực trường có quan hệ. Vô Nhai lực trường phạm vi bên trong, hắn ở khắp mọi nơi. Cho nên, hắn cũng không phải là thông qua truyền tống, mà là thông qua đồng thời tồn tại loại này thủ đoạn đặc thù, giáng lâm tới các nàng bên người. Tại bán kính 800 vạn cây số phạm vi bên trong, hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện đang tùy ý một vị trí. Loại năng lực này đã siêu việt bình thường trên ý nghĩa không gian pháp tắc, cũng không phải là pháp tắc hoặc một loại nào đó thần thông, loại thủ đoạn này càng hẳn là xưng là đặc tính. Sư Minh, Bạch Ly Nhi ngạc nhiên bay về phía Trương Vô Nhai, mái tóc dài màu bạc như thác nước, vui sướng tại sau lưng phất phới. Người không sao chứ? Vừa rồi cuộc chiến đấu kia nhìn rất kịch liệt, chúng ta đều lo lắng gần chết. Nàng vòng quanh Trương Vô Nhai dạo qua một vòng, cẩn thận kiểm tra hắn phải chẳng có thụ thương vết tích. Trương Vô Nhai bật cười, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ trán của nàng, yên tâm, ta không sao. Cũng là các ngươi, nhìn cũng kinh nghiệm một trận không nhỏ chiến đấu. Ánh mắt của hắn đảo qua hai nữ, phát hiện trên người các nàng khí tức đều có chút hỗn loạn, hiển nhiên vừa mới cũng tao ngộ địch nhân, là một chút hoa thú. Hồ Đào đơn giản giải thích nói, bất quá đã bị chúng ta giải quyết. Hoa thú? Không giống với Bạch Ly Nhi, Trương Vô Nhai thế mà không hiểu nổi lên một chút tương quan ký ức. Đang lúc hắn dự định tiếp tục hỏi thăm lúc, sư minh, vừa rồi cái kia dị tượng thật là đồ sộ. Bạch Ly Nhi hưng phấn miêu tả, tam túc kim ô che khuất bầu trời, kia tiếng chuông càng là rung động lòng người. Đây chính là sư minh đột phá tới thần tàng tứ trọng dị tượng sao? Ân. Trương Vô Nhai gật đầu, kim ô hàm trung, phần diệt cửu thiên. Không cần hâm mộ, ngày sau Ly Nhi cũng biết đạn sinh ra thể chất đặc biệt dị tượng. Tốt a. Một bên, Hồ Đào nghe được âm thầm liễu lưới. Cái loại này dị tượng danh tự nghe liền khí phách mười phần, cùng kia rung động cảnh tượng hoàn toàn tương xứng. Đúng rồi sư minh, tên địch nhân kia đâu? Bạch Ly Nhi nhìn chung quanh. Chúng ta cảm nhận được nhiều lần kịch liệt năng lượng ba động, hắn hẳn không phải là sư minh đối thủ a. Nâng lên Diệp Khư, Trương Vô Nhai biểu lộ có chút nghiêm túc một chút. Hắn chạy. trên người có chút đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, thời khắc mấu chốt trốn. Trương Vô Nhai không có nói rõ chi tiết viên kia chứng trùng chuyện này quá mức phức tạp, hiện tại còn không phải xâm nhập nghiên cứu thảo luận thời điểm. Chạy. Bạch Ly Nhi có chút tiếc nuối, loại người này nếu có thể trực tiếp diệt trừ liền tốt, miễn cho ngày sau sinh thêm sự cố. Nàng không hỏi địch nhân vì sao tập kích bọn họ, trên thực tế Trương Vô Nhai cũng không biết được. Hắn thậm chí đến bây giờ đều coi là kia Diệp Khư chính là vì công kích mình mới tới. Không sao. Trương Vô Nhai lạnh nhạt nói, hắn như còn dám xuất hiện, lần sau liền không may mắn như thế nữa. Nhìn thấy hai nữ cũng vừa kinh nghiệm đại chiến dáng vẻ, Trương Vô Nhai chỉ ngoài mấy chục dặm một chỗ hồ nước. Vừa vặn chúng ta đều luân phiên đại chiến, không bằng hôm nay liền tu chỉnh một phen, ngày mai cùng đi Bạch Gia như thế nào? Chỗ kia hồ nước thanh tịnh thấy đấy, cảnh vật chung quanh lũ nhã, đúng là nghỉ ngơi nơi tốt. Tốt tốt. Bạch Ly Nhi lập tức đồng ý, nàng vừa vặn muốn nghe sư huynh kỹ càng nói một chút chiến đấu mới vừa rồi trải qua. Hồ Đào cũng gật đầu đồng ý, xác thực cần điều chỉnh một chút trạng thái. Xem như Tang Thế Cung vãng sinh đường đương đại đường chủ, nàng đối thế lực khắp nơi động tĩnh đều có chỗ hiểu rõ. Bạch Gia lần này thọ yến, tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực lớn đến chúc, cuộn cuộn sóng ngầm không thể tránh được. Ba người hướng phía hồ nước phương hướng bay đi. Mặt trời chiều ngã về tây, đem bọn hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Chương 83, ánh trăng đạp nguyệt ảnh, thư thực hai tướng nghiêng. Chương 83, ánh trăng đạp nguyệt ảnh, thư thực hai tướng nghiêng. Vạn Yêu Xâm Lâm bên ngoài, một chỗ vô danh hồ nước tĩnh mịch như gương, phản chiếu lấy đầy trời tinh hà. Gió đêm phất qua, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát cùng nước hồ hơi lạnh, nhẹ nhàng thổi tản ban ngày huyết chiến lưu lại cuối cùng một tia khô nóng. Hồ bạn đốt một đống lửa, màu vỏ quýt hỏa diễm phát ra, tại ba đạo tuổi trẻ thân ảnh bên trên bỏ ra chập chờn quang ảnh. Trương Vô Nhai, Bạch Ly Nhi cùng Hồ Đảo ba người ngồi vây quanh bên lửa, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này. Bạch gia chủ thọ đản tại ngày mai, bọn hắn cũng là không đội mà đi đường. Cách đó không xa, một cái toàn thân trắng như tuyết con thỏ đang dẫm ở trên mặt nước, đuổi theo trong hồ vỡ vụn mặt trăng cái bóng. Nó mỗi một bước rơi xuống, mặt nước liền đẩy ra từng vòng màu bạc gợn sóng, dường như thật đạp trên ánh trăng mà đi. Chính là Nguyệt Ảnh Thố. Khanh khách Hồ Đào nhìn xem này tấm cảnh tượng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nàng cặp kia đặc biệt hoa mai đồng bên trong, chiếu đến trên trời tinh cùng trong hồ nguyệt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Sau đó nàng môi anh đào khẽ mở, không tự giác ngâm ra một câu, Nguyệt Ảnh đạp Nguyệt Ảnh. Vừa dứt lời, nàng liền quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia tùy ý ngồi xếp bằng, đang giơ chén rượu uống rượu Trường Vô Nhai trên thân. Thiếu nữ trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt cùng danh mãnh, cười nói, Vô Nhai đạo hữu, như thế ngày tốt cảnh đẹp, há có thể vô đối. Tới phiên ngươi. Trường Vô Nhai đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, nhìn xem kia thỏ cùng Nguyệt Ảnh tạo thành kỳ cảnh, trầm ngâm một lát, cười nhạt một tiếng. Thư thực hai tướng nghiêng. Thanh âm hắn không cao, lại cùng cái này bóng đêm, hồ này quang hoàn mỹ hòa làm một thể, ý cảnh xa xăm. Tốt một cái hư thực hai tướng nghiêng. Hồ Đào vỗ tay tán thưởng, lập tức lời nói xoay chuyển, mặt mày cong cong, lộ ra một cô linh động hỏa bát. Bất quá đi, muốn ta đến đúng, coi như không phải như vậy. Nàng háng giọng một cái, ra vẻ phóng khoáng vung tay lên. Đom đóm thâu thiên tinh. Nói xong, chính nàng không nhìn được trước, phốc phốc một tiếng bật cười, thanh thúy tiếng cười như chuông bạc ở trong màn đêm tàng ra. Có lẽ là cộng đồng kinh nghiệm một trận sinh tử chi chiến nguyên nhân, Hồ Đào giờ phút này rõ ràng buông ra rất nhiều, lời nói cũng nhiều lên. Liên xưng hô đều theo Trương đạo hữu lặng yên biến thành Vô Nhai đạo hữu. Trương Vô Nhai nhìn xem thiếu nữ sáng rỡ nét mặt tươi cười, cũng là mỉm cười. Đáng yêu, hoặc bắt bên trong lại dẫn giang hồ nhìn nữ hiên ngang, sáng sủa hào phóng ở giữa lại không mất thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ. Dạng này tính tình, tại cái này mạnh được yếu thua, người người cảm thấy bất an tu hành giới, coi là thật như trong hồ ánh trăng đồng dạng, thanh tịnh mà hiếm thấy. Một bên Bạch Ly Nhi nhìn xem nói cười yến yến Hồ Đào, lại nhìn xem bên môi mang cười sư mình, miệng nhỏ có hơi hơi bình lên. Ai nha, các ngươi đừng lại vẻ nho nhã rồi. Nàng đột nhiên tiến đến Trương Vô Nhai bên người, một đôi con mắt màu tím sáng đến kinh người, cơ hồ muốn thả ra con đến. Vô Nhai sư minh, ngươi vừa mới thủ đoạn kia cũng quá lợi hại a. Nàng nói là một lát trước chuyện đã xảy ra, liền tại bọn hắn quyết định ở chỗ này nghỉ chân lúc, Trương Vô Nhai chỉ là dương mắt nhìn một chút mảnh đất trống này, ý niệm khẽ nhúc đích. Sau một khắc, Bạch Ly Nhi cùng Hồ Đào liền thấy tận mắt kỳ tích xảy ra. Không có gô đá, không có gạch ngói, không có linh quang phát trận, một tòa tinh xảo lịch sự tao nhã nhà gỗ cứ như vậy tại các nàng trước mắt từ hư tới thực trống rông xuất hiện, theo một cái mơ hồ hình dáng cấp tốc biến rõ ràng, ngưng thực, cuối cùng lặng yên không một tiếng động tọa lạc tại hồ bạn trên đồng cỏ, dường như nó vốn là nên ở nơi đó, đã tồn tại trăm ngàn năm. Trống rông tạo vật, bốn chữ này hiện lên ở Hồ Đào trong lòng, nhường nàng tâm thần kịch chấn. Tu tiên giả di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, thủ đoạn ngàn vạn, nhưng theo không tới có trống rông tạo hóa vật thật, cũng tuyệt đối được xưng tụng kinh thiên thủ đoạn. Đây là trong truyền thuyết tiên nhân khả năng có vĩ lực, bởi vì nó dính đến có hay không chỉ biến. Chuẩn đế trở lên cường giả đã có thể tại hỗn độn bên trong khai thiên tích địa, tạo hóa ra phủ du giới đồng dạng vũ trụ. Có thể hỗn độn cũng không phải là tuyệt đối hư vô. Trương Vô Nhai nhìn xem nhà mình sư muội kia vẻ mặt sùng bái, có chút bật cười, lắc đầu. Hắn có tài đứa gì, có thể có như thế ngưỡng mộ sư muội của mình? Chỉ là một chút da lông mà thôi, còn không cách nào dùng loại thủ đoạn này tạo ra ẩn chứa đạo và lý pháp bảo. Đây cũng không phải là khiêm tốn. Hắn có thể cảm giác được, chính mình lĩnh ngộ ngôn xuất pháp tùy bây giờ chỉ có thể sáng tạo ra hình mà không cách nào giao phó thần. Tạo ra nhà gỗ kiên cố dị thường, lại chung quy là phàm vật. Chung quy là ta cảnh giới quá thấp. Vô Nhai đạo hữu cũng không thể nói như vậy a. Hồ Đào nghiêm túc phản bác, loại thần thông này tiềm lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Theo ngươi cảnh giới tăng lên, một ngày nào đó có thể làm được. Nàng nâng má, trong mắt lóe ra hướng tới quan mang. đến lúc đó ngươi cũng không cần bất kỳ thiên tài địa bảo, tâm niệm vừa động liền có thể tạo hóa ra ngàn vạn thần binh thiên bảo, thật là bực nào vì phong. Nghe vậy, Trương Vô Nhai cũng nhẹ gật đầu. Hắn cũng chờ mong từ cái này Thái Huyền Tiên Ngôn bên trong lĩnh ngộ ngôn xuất pháp tùy chân chính toát ra toàn bộ uy năng ngày đó. Đống lửa đôm đốt rung động, bầu không khí vừa vặn. Đám người trò chuyện vui vẻ, Bạch Ly Nhi trong lòng cố kỵ cũng dần dần tiêu tán. Nàng rốt cục lấy dũng khí, hỏi cái kia theo ban ngày lên vẫn xoay quanh tại nàng trong lòng, nhưng nàng trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Nhìn về phía Hồ Đào, nàng cặp kia thanh tịnh trong mắt màu tím bên trong mang theo thuần túy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nói đến, Hồ Đào tỷ tỷ, ngươi ban ngày nói tới những cái kia liên quan tới ma tộc Thiên Vương cùng họa thú bí văn, đến tột cùng là theo dạng gì cổ tịch bên trên biết được nha? Chương 84, khách khanh tiên cách, bí văn chi nguyên. Chương 84, khách khanh tiên cách, bí văn chi nguyên. Đống lửa đôm đốt rung động, hỏa tinh bốc lên, dung nhập thâm thúy dạ mạc. Bạch Ly Nhi thanh tịnh tử nhãn bên trong phản chiếu lấy ngày vọt hỏa diễm, kia phần thuần túy hiếu kỳ cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Vấn đề này nàng sát thực suy nghĩ thật lâu. Hồ Đào nghe xong, cặp kia đặc biệt hoa mai đồng con thành một nhà, nàng dỗi ra một cây ngón trỏ tại Bạch Ly Nhi trước mặt nhẹ nhàng lắc lắc. Những này bí văn cũng không phải theo cổ tịch bên trên biết được a. Thanh âm của nàng mang theo một tia giảo hoạt, giống như là tại chia sẻ một cái chỉ có số ít người mới biết bí mật. Không phải lấy Ly Nhi muội muội ngươi cái loại này trường sinh thế gia nội tình, tất nhiên đã sớm biết được. Bạch gia tàng thư các, chỉ sợ so với chúng ta táng thế cung còn phải mạnh hơn rất nhiều a. Bạch Ly Nhi nghĩ nghĩ, nhà mình kia hạo như yên biển tàng thư, xác thực bao hàm toàn diện. Hồ Đào nhìn xem nàng như có điều suy nghĩ bộ dáng, không còn thừa nước đục thả câu, dứt khoát nói rằng, kia là ta vãng sinh đường một vị khách khanh nói cho ta biết. Khách khanh? Cái từ này vừa ra, không chỉ có là Bạch Ly Nhi, liền một bên từ đầu đến cuối yên tĩnh uống rượu Trương Vô Nhai cũng nghiêng đi đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tìm kiếm. Ngay cả ghé vào Bạch Ly Nhi trong ngực, buồn ngủ Nguyệt Ảnh Thố đều dựng lên thật dài lốt hai. Nàng kia hồng ngọc giống như ánh mắt tò mò chớp chớp, chờ đợi Hồ Đào đoạn dưới. "Ân, khách khanh." Hồ Đào nhẹ gật đầu, tiếp nhận Bạch Ly Nhi đưa tới một cái đựng đầy linh tiểu chén ngọc, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mắt lạnh rượu dịch nhuận qua yết hầu, gò má nàng nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt lại trôi hướng phương xa mặt hồ, dường như lâm vào hồi ức. "Nó như thế nào đây? Ta là xem không hiểu ta vãng sinh đường vị này khách khanh rồi." Ngữ khí của nàng có chút phức tạp, đã có kính nể, lại dẫn mấy phần ngay cả mình đều lý không rõ hoang mang. Kỳ thật, bằng vào ta bây giờ tư lịch cùng thực lực, là căn bản không cách nào đảm nhiệm vãng sinh đường đường chủ chi vị. Đế tộc thế lực bên trong, nào có thần tàng cảnh đường chủ. Nàng cười một cái tự dễ ước, trong tươi cười lại không có cái gì tự thi, ngược lại là một loại thản nhiên. Lấy 20 tuổi ra mặt tuổi tác, đạt tới thần tàng cảnh ngũ trọng cảnh giới, danh thiên tài, nàng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng chính là vị kia khách khanh, hán lực bài chú nghị, mạnh mẽ đem ta đưa lên vãng sinh đường chủ vị trí này. Thiếu nữ ung dung kể rõ, phản phất tại giảng một cái khác người cố sự. Ta vãng sinh đường, tự sáng tạo lập đến nay, cũng chỉ có như thế một vị khách khanh. Tên của hắn rất đơn giản, một chữ độc nhất một cái cách. Cách. Trương Vô Nhai ở trong lòng mặc niệm một lần cái chữ này. Thực lực của hắn cùng cảnh giới, đến nay ta đều chưa từng hiểu rõ mảy may. Hồ Đào lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia xa xăm thần thái. Ta chỉ biết là, đã từng, ta táng thế cũng có một vị bế quan vài vạn năm láo tổ sau khi xuất quan, từng cùng hắn luận đạo. Lời vừa nói ra, hồ bạn không khí dường như đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Có thể bị táng thế cung cái loại này đại đế thế lực tôn xưng là lao tổ tồn tại, hắn thực lực cảnh giới đã không cần nói cũng biết. Đây tuyệt đối là quan sát vạn cổ, đụng chạm đến đế đạo ngưỡng cửa sinh linh khủng bố. Luận đạo kết quả, chúng ta những bọn tiểu bối này tự nhiên không thể nào biết được. Hồ Đào giang tay ra, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong mắt kính sợ lại không giả được. Nhưng từ đó về sau, cách khách khanh trong cung quyền lên tiếng, dường như lại nặng rất nhiều. Ngay cả cung chủ thấy hắn, đều phải lấy ngang hàng chi lễ đối đãi. Bạch Ly Nhi nghe được miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng mặc dù đối lao tổ cái này tầng cấp thực lực cụ thể không có khái niệm, nhưng cũng minh bạch, có thể khiến cho nhà mình tông môn đứng đầu nhất nhân vật trịnh trọng như vậy đối đãi, vị này cách khách khanh địa vị cùng thực lực, tuyệt đối to đến đáng sợ. Mà Trương Vô Nhai thì lâm vào cấp độ càng sâu suy nghĩ. Đống lửa quang ảnh tại hắn tuấn lãng bên mặt bên trên sáng tối chập chờn, ánh mắt của hắn thâm thúy như bầu trời đêm. Tuy nói tại rất nhiều phổ thông tu sĩ, thậm chí một chút nhất lưu thế lực trong mắt, đương thời đã không có chuẩn đế cường giả đi tại thế gian, đại đế càng là chỉ tồn tại ở cổ sử trong truyền thuyết. Nhưng này bất quá là bị giới hạn tầm mắt của bọn hắn cùng cấp độ mà thôi. Đối với chân chính sừng sững tại chư thiên vạn giới chi đỉnh đại đế thế lực mà nói, chuẩn đế là chân thật tồn tại. Không nói những cái khác, liền lấy hắn chỗ Thái Huyền Thần Sơn làm thí dụ, Cửu Phong Phong chủ bên trong, liền có không ngừng một vị đạt đến chuẩn đế chi cảnh. Sư tôn cơ miệu nhượng, hắn thực lực cảnh giới càng là không thể đo lường. Tăng thế cũng cùng là đại đế thế lực, nội tình chi thâm hậu, có lẽ sẽ so Thái Huyền Thần Sơn yếu một ít, nhưng cũng không phải ngoại giới có khả năng phỏng đoán. Có thể khiến cho Táng Thế Cung lão tổ tự mình xuất quan luận đạo, vị này tên là Cách Khách Hành, hắn thực lực tối thiểu cũng là chuẩn đế đẳng cấp, thậm chí khả năng cao hơn. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Một vị ít ra cũng là chuẩn đế cảnh cái thế cường giả, tại sao lại hạ mình tại Táng Thế Cung một cái phân đường, làm một cái gọi là khách khanh? Cái này giống như là một đầu chân long, không đi ngao du cửu thiên, ngược lại vui lòng chiếm cứ tại một cái hồ nước nho nhỏ bên trong. Phía sau tất nhiên là có cái gì nguyên nhân. Thế giới này nước, vĩnh viễn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm thúy, đục ngầu. Hồ Đào cũng không có chú ý tới Trương Vô Nhai trầm tư. Nàng rũi ra ngón tay dài nhọn, một sợi màu vỏ quýt hỏa diễm tự đầu ngón tay bốc lên, pháp lực phun trào ở giữa, hóa thành một cái sinh động như thật hồ điệp, vòng quanh ngón tay của nàng nhẹ nhàng nhảy múa. hỏa diễm ngưng tụ thành cánh bướm bên trên, Đường Vân có thể thấy rõ ràng, mỗi một lần vỗ đều mang theo yếu ớt sóng nhiệt. Ta biết rất nhiều bí văn, kỳ thật cũng đều là cách khách khanh khi nhàn hạ cho ta giảng thuật. Lửa điệp bay lên, tại ba người ở giữa xoay quanh, lưu lại từng đạo chói lọi quang ngân. Hắn nói, thế giới này muốn xa so với ngươi tưởng tượng còn quảng đại hơn rất nhiều. Chúng ta thấy, bất quá là giọt nước trong biển cả. Hắn còn nói, người trẻ tuổi liền nên nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, nhiều chút kiến thức mới có thể tránh miễn nết ngồi đáy giếng. Hồ Đào học vị kia khách khanh cứng nhắc ngữ khí, hướng về Trương Vô Nhai hai người giảng thuật. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, còn cố ý giảm thấp xuống tiếng nói, lộ ra ông cụ non, đem chính mình cũng chọc cười. Trương Vô Nhai từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng hoạt bát bộ dáng, cũng không nhịn được mỉm cười. Vị này cách khách khanh lời nói, cũng là cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp. Vô luận là ở đâu cái thế giới, kiến thức cùng tầm mắt, vĩnh viễn là sống yên phận căn bản. Trong bất chi bất giác, mặt trăng đã lặng yên trèo lên giữa bầu trời. Thanh lãnh nguyệt hoa như thủy ngân chút xuống, là tĩnh mịch mặt hồ dắt lên một tầng thánh khiết sương bạc. Ha ha, vào xem lấy ta một người giảng. Hồ Đào phủi tay, cái tia lửa hồ điệp nhẹ nhàng rơi vào chóp mũi của nàng, lập tức hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán. Nàng một đôi hoa mai đồng lưu chuyển lên ý cười, nhìn về phía Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi. Vô Nhai đạo hữu, Ly Nhi muội muội, các ngươi có cái gì chuyện thú vị có thể chia sẻ sao? Cũng không thể một mực nghe ta giảng những này chuyện cũ năm xưa a. Dưới ánh trăng, bên hồ, ba người một thỏ vây quanh đống lửa, ngắm cảnh dạ đàm. Chương 85, Huyền Phong nạp vạn giới, Thần Liễn Chấn Sơn Hà. Chương 85, Huyền Phong nạp vạn giới, Thần Liễn Chấn Sơn Hà. Ngay tại hồ bạn ba người một thỏ trò chuyện vui vẻ, bóng đêm dần dần sâu lúc. Xa xôi đến không cách nào dùng khoảng cách để cân nhắc Thái Huyền Thần Sơn, Huyền Tiên Phong đỉnh đại điện bên trong, lại là một phen khác cảnh tượng. Biển mây bốc lên, tiên quang lở lở. Huyền Tiên Phong bên trong đại điện, không gian lại bày biện ra một loại cực không ổn định vặn bèo dáng vẻ. Từng đạo đen nhánh vết rách như vỡ vụn mặt kính, trong hư không lúc gần lúc hiện, mỗi một đạo vết rách phía sau đều là làm người sợ hãi tĩnh mịch cùng hư vô. Đây hết thể dị tượng đầu nguồn, là một vị thân hình nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Võ gia vừa mới tự tinh không trở về, nàng hất lên đơn giản da thú, màu đồng cổ da thịt lóe ra bạc quang, trần trụi hai chân, cứ như vậy tùy ý đứng đấy. Có thể nàng quanh thân kia chưa hoàn toàn bình phục khí tức, mỗi một lần vô ý thức chấn động, đều đủ để xé rách cái này vững chắc vô cùng không gian. Nàng chợt chợt lưỡi, tấm kia khí khái hào hùng mười phần trên mặt, lại mang theo vài phần hài đồng giống như hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Đúng là mẹ nó không hợp thói thường, không hổ là đại đế, lực lượng kia quả thực không có đạo lý có thể giảng. Võ gia thanh âm cởi mở vẫn như cũ, chỉ là ẩn chứa trong đó rung động, lại làm cho ở đây mấy người khác cũng không khỏi ghé mắt. Loạn cổ ma đế một cái bóng mờ, lực lượng chỉ sợ liền hắn thời kỳ đỉnh phong vạn ước phần có một đô không đến, thế mà kém chút làm cho ta dùng toàn lực. Võ gia sư muội không cần tự coi nhẹ mình. Chủ vị phía trên, Huyền Thiên đạo nhân cầm trong tay phất trần, ôn hòa lắc đầu. Quanh người hắn đạo vận tự thành, đem võ gia tản mát ra khí tức cuồng bạo toàn bộ nuốt lên. Loạn cổ ma đế tại từ xưa đến nay rất nhiều chứng đạo đại đế bên trong, cũng thuộc về người nổi bật. Ngươi có thể cùng hắn một đạo còn sót lại vạn cổ hư ảnh kịch chiến đến tận đây, phóng nhãn chư thiên, cùng cảnh bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không tệ. Một bên, Cơ Miểu Nhược thanh lanh thanh âm vang lên. Nàng một bộ váy trắng, không nhiễm bụi bặm, ánh mắt rơi vào võ gia trên thân, trong đó có đại đạo phù văn đang sinh diệt. Võ gia sư tỷ Thái Sơ khai thiên kinh đã đi tới này cảnh cực hạ, thậm chí đã nhìn thấy thuộc về mình đầu kia vô thượng con đường. Nàng như thế nào nhãn lực, một cái liền xem thấu võ gia bây giờ trạng thái. Vị này Thái Sơ phong chủ nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, kỳ thực là một phương vô tận thế giới tập hợp thể. Cấu thành nàng thân thể mỗi một cái nhỏ bé đơn nguyên, đều trong lúc mơ hồ tự thành một giới. Mà ở đằng kia vô cùng vô tận mỗi cái tế bào thế giới bên trong, đều có một cái võ gia hư ảnh, ngay tại không biết mệt mỏi diễn luyện lấy khai thiên tích địa vô thượng sự nghiệp to lớn. Những thế giới kia, theo hỗn độn bên trong sinh ra, diễn hóa sao trời vạn vật, cuối cùng lại quy về tịch diệt. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, là võ gia cung cấp liên tục không ngừng, gần như vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng. Những này tế bào thế giới mặc dù kém xa chân chính phủ du giới như vậy rộng lớn vô ngần, nhưng cũng có thể so với một mảnh mấy vạn năm ánh sáng lớn nhỏ tinh hệ. Đây là cường đại cỡ nào nhục thân? Đúng vậy a, võ gia sư tỷ kỳ tài ngút trời. Cái này nếu là ngày nào chứng đạo thành đế, thật là bực nào bao la hùng vĩ phong cảnh nơi hẻo lánh bên trong, một cái thân hình khôi ngô như sơn nhạc tráng hán ồm ồm mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Chính là Trấn Nhạc Phong phong chủ, Nhạc Thiên Sơn. Hắn gãi đầu một cái, trên mặt hiện ra một tia phiền muộn. Không giống ta, ai nhìn xem Nhạc Thiên Sơn bộ kia ủ rũ túi đầu bộ dáng? Võ gia phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng ngọc thủ rung lên, vỗ vỗ Nhạc Thiên Sơn bả vai, kém chút đem hắn đập lảo đảo. Thiên Sơn sư đệ, chớ cùng muộn hồ lô dường như. Chúng ta mấy cái sư minh muội, mặc dù tuổi tác chênh lệch lấy thế hệ, truyền thừa cũng không giống nhau, có thể bái đều là cùng một vị sư tôn. Nàng lời nói ở giữa, tràn đầy đối với nhà mình sư tôn tin phụng. Sư tôn lão nhân ra ông ta ánh mắt, lúc nào thời điểm sai lầm. Tiểu tử ngươi sớm tối cũng có thể đứng ở kia đại đạo trên đỉnh cao nhất, đến lúc đó đừng quên mời sư tỷ ta uống rượu là được. Thời gian không bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Hồ bạn đống lửa cuối cùng rồi sẽ dập tắt, đầy trời sao trời cũng nên đón bình minh ánh dạng đông. Làm luồng thứ nhất thần hy đâm rách sương ngủ, đẩy vào tĩnh mịch trên mặt hồ lúc, Trương Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra. Lại là một ngày mới, trong cơ thể hắn lực lượng lần nữa nên đón quen thuộc tăng vọt. Lực lượng 24.000 nút tấn. Vô Nhai lực trường bán kính 16 triệu cây số. Cảm thụ được thể nội kia càng phát ra biến thái bàng bạc vĩ lực, Trương Vô Nhai tâm cảnh lại không hề bận tâm. Đối với hắn mà nói, cái này sớm đã là thành thói quen chuyện. Hắn giờ phút này nghĩ, là một chuyện khác. Sư Minh. Thanh âm thanh thúy từ sau lưng truyền đến. Bạch Ly Nhi một thân váy tím, dáng người nhẹ nhàng đi tới, mái tóc dài màu bạc tại trong gió sớm có chút tung bay. Có lẽ là gần hương sốt ruột, nàng hôm nay lên được phá lệ sớm, một đôi con mắt màu tím bên trong tràn đầy chờ mong. Vô Nhai Sư Minh, chúng ta bây giờ liền về nhà sao? Phải dùng truyền tống phương thức vẫn là. Nàng đứng tại bên hồ, nhìn xem sương mù bên trong Sư Minh kia như ẩn như hiện thon dài thân ảnh, trong lòng yên ổn vô cùng. Ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta, Trương Vô Nhai nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, trước mặt hắn hư không, dường như một chương yếu ớt bức tranh, bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên xé mở. Một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian trống rông xuất hiện. Biên giới cũng không phải là hỗn loạn cơn bão năng lượng, mà là bày biện ra một loại như lưu ly quang trạch, nội bộ thâm thúy vô cùng, thấy không rõ thông hướng nơi nào, chỉ có chí cao vô thượng đạo vận đang lưu chuyển. Ngay sau đó, một đạo lạnh lùng, nhưng lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý thanh âm, theo khe hở một chỗ khác ung dung truyền đến, trực tiếp vang vọng tại Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi sâu trong linh hồn. Vô Nhai, ngươi chuyến này đã là bồi Ly Nhi trở về nhà, cũng là đại biểu ta Thái Huyền Thần Sơn là Bạch gia gia chủ chúc mừng. Ứng lấy Thái Huyền Thần tử thân phận tiến về. Về phần đi đường phương pháp, không thể khinh suất. Làm thừa Thái Huyền Thần liễn, phương không đến mức rơi xuống ta Thái Huyền thân phận. Đây là sư tôn cơ miểu được thanh âm. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi trong đầu phảng phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, mang theo không cách nào ức chế chấn kinh, nghẹn ngào hô lên. Thái Huyền Thần liễn,